Chương 317, hôm nay công đức vô lượng. Chương 317, hôm nay công đức vô lượng. Độc thân, đem đồ chó hoang cho lão tử ném ra bên ngoài. Nhạc Phá Quân vô cùng nổi nóng, cái này nguyên tố hóa quá mức bờ UG, liền tính hắn có thể treo lên đánh cái này hầu tử, cũng gánh không được đối phương kháng đánh còn có thể khôi phục a. Nơi xa, đã tụ đến mọi người một mực đang lặng lặng quan sát Nhạc Phá Quân cái kia rất có bạo lực mỹ học chiến đấu, con kiến lay con voi, loại này rất có xung kích tính hình ảnh chỉ có tại phim bom tấn hiệu ứng đặc biệt bên trong mới có thể xuất hiện, tình cảnh bây giờ lại tại bọn họ trước mắt trình diễn. Trong đám người, ngay tại nhìn lén hồ ly nương một tên quân võ học sinh ngay vậy, mặt tối sầm, đối với nơi xa cực kỳ bất mãn nói, lao đại, nhân gia kêu đơn, sản, tham gia, không cứ gọi độc thân. Oán trách hai câu, đông nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên người hắn, hắn quay đầu nhìn, ngượng ngập nở nụ cười, ha ha, vương phó đội, chỉ đùa một chút. Vương Tĩnh cẩn thận uốn nắn nói, tại bên ngoài muốn hô đội trưởng, hiểu kỷ luật. Đan Tham khỏe miệng giật giật, liền ngươi cùng lao đại quan hệ, trừ lao đại cùng chính ngươi không biết, toàn trường ai không biết. Không có tiếp tục nghe hắn nói dông dài, Đan Tham đội vàng chỉ vào nơi xa nói, không nói, đội phó ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đội trưởng gọi ta. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Vương Tĩnh ánh mắt đảo qua một tên khác quân võ đội viên, dọa đối phương lập tức nghiêm đứng vững. Đây đã là bọn họ toàn bộ đội ngũ theo bản năng động tác, đều có bắp thịt ký ức. Đội phó, ta từ trước đến nay là tôn trọng đội trưởng. Vương Tĩnh thu hồi nghiêm túc ánh mắt, tiếp tục xem hướng nơi xa đạo kia bay hùng bộ phát thân ảnh. Đan Tham thần tốc tới gần chiến trường, lúc này Nhạc Phá Quân còn tại ở cự thạch viên một cánh tay của nhau. Nhạc Phá Quân không đánh tan được Thạch Hầu, mà Thạch Hầu cũng cầm Nhạc Phá Quân không có biện pháp gì, song phương giằng co xuống. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, linh kỹ, sơn thần chi ác. Đan Tham tay đột nhiên đập tại mặt đất, mãnh liệt linh lực quan chú, Thạch Hầu khảm nạm ở trên mặt đất thân thể có chút rung động. Lên cho ta. Kèm theo gầm lên giận dữ, Thạch Hầu phía dưới, hai cái chống trời bàn tay lớn kéo lên Thạch Hầu chậm rãi lên không, thoát ly mặt đất. Mà lúc này Nhạc Phá Quân đột nhiên bốc lên, trong tay đại kích ném ra, quét một tiếng cắm vào Thạch Hầu phía dưới. Độc thân, đi một cái. Đan Tham hiểu ý, nhiều năm phối hợp kinh nghiệm để hắn rất nhanh liền hiểu đội trưởng ý tứ, ngón tay khẽ nhúc đích, tại hắc sắc đại kích phía dưới tạo thành một cái điểm tựa. Kèm theo Nhạc Phá Quân thần tốc hạ xuống, gần như ép ra không bạo, thân ảnh đột nhiên nện ở đại kích trôi nắm bên trên. Oeng! Nặng đến bản tấn Thạch Hầu bị mãnh nhiên nảy ra đến giữa không trung. Tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ ở trong chớp mắt, tại Thạch Hầu còn không có phản ứng đâu qua trước khi đến, chính mình đã bị ném ở giữa không trung, cùng đại địa mất đi liên hệ. Lúc này, một đạo đỏ tươi thân ảnh nhảy đến hắn trên không. Điệp Huyết Kình Chập Vũ Lạc Nhạc Phá Quân sau lưng, vô số kích ảnh vô căn cứ hiện lên, dầm dạp chẳng chịt chừng hơn ngàn mấy nhiều. Tại cự thạch viên mang theo ánh mắt hoảng sợ phía dưới, đại kích đột nhiên ném ra, kinh khủng âm bạo chấn người màng nhĩ đau nhức, kèm theo hắc sắc đại kích rơi xuống, mặt khác kích ảnh theo sát mà tới. Quét quét quét. Hơn ngàn đem hắc kích đem Thạch Hầu thân thể xuyên thủng, thân thể của nó thất linh bất lạc, vỡ thành đầy đất hòn đá. Trường hợp này, cho dù là rơi trên mặt đất cũng không có khả năng khôi phục, đến đây, bán bộ chỉ cảnh cao cấp yêu thú cự thạch viên bị Nhạc Phá Quân đơn sát. Một cái tản ra hào quang màu vàng đất linh châu rơi vào Nhạc Phá Quân trong tay, hắn trên tay đứt lượng, tiện tay ném một cái ném cho Đan Tham. "Lão Đan, ngươi không phải mới vừa đột phá không lâu nha, cái này cho ngươi làm dự bị linh kỳ a." Đan Tham tiếp nhận, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Lão đại, như vậy không tốt đâu. Nói ngươi mập ngươi còn thở, ngươi còn giả mồm bên trên." Nhạc Phá Quân liếc mắt, trên thân đỏ thấm chiến giáp sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lắc lắc cánh tay, đi tới mọi người trong đội ngũ, hắn đối với Vương Tĩnh nết miệng cười một tiếng, "Ta vừa rồi xoáy không?" Vương Tĩnh nghiêm túc gật gật đầu, "Xoáy." "Ha ha." Nhạc Phá Quân thoải mái cười to, không để ý chút nào vô vô Vương Tĩnh bà bay, "Ta liền thích nghe ngươi khoa trương ta, thành thật. Không giống những này tiểu tử thối, chỉ toàn nói một chút không xuôi thai lời nói." Hai người khác yên lặng liếc mắt, "Thứ, tiêu chuẩn kép." Trừ ra quân võ bốn người khác thì còn tại dư vị vừa vặn Nhạc Phá Quân chiến đấu. Không hổ là võ vương, tất cảnh tứ giai vô hại đơn sát bán bộ chỉ cảnh, cùng giai vô địch. Cố Tấn Thiên tán dương, vui lòng phục tùng. Cho dù là hắn, cũng không dám nói tại tất cảnh có khả năng đè lên một cái cự thạch viên đánh, cao cấp yêu thú, mỗi một cái chiến lực đều 10 phần cùng bố. Không thua nhân loại thiên tiêu. Thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách, có đôi khi người và người chênh lệch so với người cùng chó ở giữa càng lớn. Tất cả mọi người thấy được song thiên kiêu một trong hàm kim lượng, mà bọn họ lại đột nhiên ý thức được, Nhạc Phá Quân đều lợi hại như thế, cái kia cùng hắn nổi danh Trương Huyền Phong lại là bực nào mạnh. Lạc Diên cũng đang suy nghĩ chính mình đối đầu cự thạch viên có thể kiên trì bao lâu, cẩn thận so sánh phát hiện, nàng hình như thật không cách nào chiến thắng cái kia cự thạch viên, nhiều lắm là sử dụng huyền thuật đem đối phương khống chế lại. Nhưng nếu là công kích, có thể chỉ có thể thương tổn được đối phương một chút da lông. Chân chính kiến thức đến Cửu Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu phong thái, nàng mới ý thức tới thiên phú chỉ là thiên kiêu cánh cửa, trước đây nàng cho rằng trên đời này biến thái chỉ có Giang Độc một cái, chính mình so ra kém hắn, so những người khác có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ nhìn thấy đồng dạng thiên phú không kém Nhạc Phá Quân, nếu như cùng giai một trận chiến, nàng có thể không kiên trì được mười hiệp. Đều là quái vật. Cùng lúc đó bên kia, Trương Huyền Phong đội ngũ cũng đồng dạng nhận lấy công kích, bất quá tiểu đạo gia cũng không phải là Nhạc Phá Quân như thế chiến đấu điên cuồng, xếp bằng ở trên mũi xe, cười híp mắt nhìn xem những người khác chiến đấu, chính mình thì là nhàn nhã quan chiến. Thư giãn thích trí vô lượng tiên tôn, tiểu đạo đem lịch luyện cơ hội sẽ dành cho chư vị thiện tin, công đức vô lượng. Tự thân bảo trì chiến lực, vì mọi người hộ giá hộ tống, công đức vô lượng. Trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn, không phụ chư quân không phụ mình, công đức vô lượng. Hôm nay, công đức thêm ba, đạo tâm thông minh, đại thiện. Trong miệng hắn thì thảo, nâng bút tại một bản công đức sổ ghi chép bên trên viết lên hôm nay phần tâm đắc. Lạc khoản, nhàn vân đạo nhân. nguyên bản hắn từ nâng đạo hiệu Hàm Ngư đạo nhân, đáng tiếc sư phụ không cho, Cẩm sư tổ phất trần đuổi hắn hai dặm, vì không mệnh chết sư phụ lao già khọm, tổn hại chính mình công đức, hắn cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép đổi thành Nhàn Vân đạo nhân. Viết xong sau, đem công đức sổ ghi chép thu vào trong lực, Trương Huyền Phong tâm tình dễ chịu, khí tức trên thân vô cùng mờ mịt, phản phất trích tiên đồng dạng. Tại trên mui xe đổi tư thế, hắn bên cạnh nằm xuống, một cái tay chống đỡ đầu, ngáp một cái, tiện tay nắm lấy ba mảnh lá cây, tại trên mui xe cho chính mình tính lên quẻ. Đại hung, ân, xem ra hôm nay không thích hợp lên quẻ. Căn cứ toán học bên trên cong cong đến chính nguyên lý, hôm nay lại cát, quả nhiên thượng thiên có đức hiếu sinh, tiểu đạo ta có công đức che chở, làm sao có thể có đại họa tới người. Bất động thanh sắc đem trong đó một chiếc lá lật cái mặt, toàn bộ quẻ tượng nháy mắt từ đại hung biến thành đại cát. Đại thiện. Chương 318, mãng xà tước mưa long. Chương 318, mãng xà tước mưa long. Quét. Một cái sợi đằng đột nhiên rút tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng về Trương Huyền Phong hậu tâm đâm vào. Làm. Sợi đằng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xuyên thấu Trương Huyền Phong thân ảnh phía sau thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thủng nóc xe. Thân xe lay động, nhưng mà Trương Huyền Phong thân ảnh lại như khói đồng dạng tiêu tán. Giả dối. Trong bóng tối đánh lén một cái hình người, làn da hiện ra ám tử sắc yêu thú con ngươi co rụt lại, còn không đợi nó tìm kiếm thiếu niên thân ảnh, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại phía sau của nó vang lên. Phệ độc hoa yêu, công đức vô lượng. Phệ độc hoa yêu cái kiếp như dã thú dựng thẳng đồng tử đột nhiên co lại, trên đỉnh đầu nụ hoa nở rộ, nháy mắt phóng thích đại lượng màu tím mê vụ. Mà thân ảnh của nó thì là cấp tốc hướng phía trước lao đi. Quay đầu lại, liền thấy thiếu niên hình dáng đứng tại mê vụ bên trong, không có nhúc nhích. Đạo phạt vạn pháp bất xâm. Thanh âm bình tĩnh vang lên, thiếu niên nói người hất lên áo bào, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, biến mất sương mù tản, Trương Huyền Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia để người nhìn không thấu đủ cười. Có linh trí, hơn nữa còn không thấp, có khả năng ký sinh người đã chết tàn khu, cũng hoặc nhiều hoặc ít kế thừa một chút não. Loại người như ngươi hình hoa yêu là khó khăn nhất bắt. Trương Huyền Phong vô cùng thoải mái mà tiến lên trước một bước, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh kiếm, đạo phạt lời kiếm. Ông, mũi kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào dưới chân của hắn, Trương Huyền Phong giẫm lên trên, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, một đạo lưu quang hiện lên, Trương Huyền Phong đã đi tới vệ độc hoa yêu trước mặt. Đáng tiếc, tiểu đạo còn chưa từng lĩnh ngộ xúc địa thành thốn, để cho ngươi chờ lâu. Một trường vỗ tại vệ độc hoa yêu trên bụng, kinh khủng lực đạo bên dưới, vệ độc hoa yêu cong thành tô mự, con ngươi rung động, trong miệng phun ra một miệng lớn mang độc chất lỏng, rơi vào Trương Huyền Phong áo bào bên trên. Tư tư thanh vang lên, ngắn ngủi thời gian qua một lát, Trương Huyền Phong đạo bào liền rách mấy lỗ. Hắn nhíu nhíu mày, duỗi tay nắm lấy vệ độc hoa yêu đánh tới dây leo, thản nhiên nói, chém. Dưới chân phi kiếm cho ra, nháy mắt chặt đứt vệ độc hoa yêu trên thân xúc tu dây leo. Đồng thời Trương Huyền Phong tay đột nhiên đặt tại vệ độc hoa yêu đỉnh đầu nụ hoa bên trên, cánh tay dùng sức, xoẹt xẹt. Nụ hoa bị cứ thế mà lôi ra, kết nối tại đại não bên trên sợi dễ bị từng cây kéo đứt, trang diện cực độ tàn nhẫn. Vết máu phun tung tóe tại cái này vị tiểu đạo gia trên mặt, lại phối hợp thêm trên mặt hắn đã hình thành thì không thay đổi nụ cười. Giờ khắc này, một cỗ không rét mà run khí tức ở trên người hắn lan tràn. Nhìn xem trên tay còn đang không ngừng dãy rủa hoa yêu ký sinh chủ thể, Trương Huyền Phong ngón tay trong hư không vạch qua từng nét đùa chú, đạo phả phòng yêu chú. Phù văn vẽ ra, đặt tại nụ hoa bên trên, nháy mắt nụ hoa liền không có động tĩnh, giống như là một cái phổ thông đến không thể lại bình thường như hoa. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem nụ hoa ném vào hắn cái kia rộng lớn ống tay áo bên trong, giống như là không có chuyện phát sinh đồng dạng duỗi lưng một cái, khí tức trên thân tiêu tán. Đạo pháp lời kiếm, đạp phi kiếm, hắn đường cũ trở về, tiếp tục ngồi tại trên mũi xe, lấy ra công đức sổ ghi chép viết lên, chu tả trừ yêu, công đức thêm một. Dừng một chút, hắn lại đem câu nói này cho lao đi, sau đó ở phía sau nối liền, phong ấn cao cấp yêu thú, công đức thêm một. Lưu yêu một mạng, công đức thêm một. Giữ lại hạng, tiểu đạo muốn đem cái này yêu quyên tặng cho viện nghiên cứu kinh đô, cái này lều hoặc có thể phát huy càng lớn giá trị, công đức tham dự thêm hai. Hai Long gật gật đầu, hắn đem công đức sổ ghi chép thu vào trong ngực, hai mắt meo lại không biết nhìn hướng chỗ nào, trong mắt tràn đầy thâm ý nơi xa, một tên hỏa thượng xa xa quan sát nơi này, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thời gian đội vàng, 4 ngày trôi qua, khoảng thời gian này, những người này mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài quét dọn yêu thú, chậm rãi hướng chỗ sâu đẩy tới. Chiều nào đến, một đám người đâm chất thành một đống, lẫn nhau chém gió như bức, hàn huyên một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng là có một ít người sẽ thụ thương, sẽ chảy máu, ở trong quá trình này, trên người bọn họ một vài thứ tựa hồ đang từ từ thay đổi. Chỉ bất quá, giang độc thân ảnh một mực chưa từng xuất hiện, đối phương hình như biến mất đồng dạng, ban đầu còn có một chút người nhắc lên, nhưng về sau liền hầu như đều quên. Chỉ là tại nhìn đến Lạc Diên lúc, bọn họ mới sẽ nhớ tới đến thiếu niên kia. Hắn đến cùng đi đâu rồi đâu? Không có người biết, cũng không có người để ý, bọn họ lặp lại rất yêu, thụ thương, dưỡng thương, thủy biến, đã không có người đi cân nhắc mặt khác. Kết thúc mỗi ngày đã đủ mệt mỏi, không cố gắng điều dưỡng tự thân khả năng sẽ lưu lại ám thương. Đến mức cái kia thiếu niên, ha ha, đoán chừng là dọa đến chạy trở về đi. Ban đêm, Nhạc Phá Quân cùng Trương Huyền Phong ký túc xá bên trong, hai người xếp bằng ở riêng phần mình trên giường nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên, Nhạc Phá Quân mở miệng nói, "Nhỏ cái, ngươi nói cái kia tiểu giang đến cùng đi đâu rồi đâu? Vị kia không phải để hắn tới làm đội trưởng sao? Liên tiếp 4 ngày đều không thấy bóng dáng, ta ngược lại là không cảm thấy hắn là sợ hãi chạy trốn, nhưng những người khác đoán chừng đã có ý kiến." Trương Huyền Phong mở mắt ra, trên mặt không có nụ cười, lắc đầu nói, "Bần đạo cũng không biết, nhưng bần đạo biết vị kia sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình." Cắt, ngươi cái này nói cùng không nói không giống sao. Ta cho rằng ngươi cái kia cái hốt so với ta tốt dùng một điểm, không nghĩ tới ngươi cũng không biết. Nhạc Phá Quân liếc mắt, trầm mặc một hồi phía sau, hắn lại không chịu nổi tịch mịch, mở miệng nói, ngươi không phải đạo sĩ sao? Thần cơ diệu toán, ngươi tính toán một cái thôi. Lần này đến phiên Trương Huyền Phong im lặng, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, cái này mới yếu đất nói, thiên cơ bất khả lộ. Thảo, ngươi quả nhiên biết một chút cái gì, mau nói mau nói. Nhạc Phá Quân không kịp chờ đợi xoa tay, nhảy xuống ngồi xuống Trương Huyền Phong bên cạnh. Trương Huyền Phong lắc đầu, thầm thì nói, không thể nói, không thể nói, nói ra có hại bần đạo công đức. Thảo, ngươi liền nói lần này cần bao nhiêu duyên. Hiển nhiên Nhạc Phá Quân đã không phải lần đầu tiên kiến thức đến đối phương vô sỉ. Trương Huyền Phong đưa ra một ngón tay. 1 vạn. Trương Huyền Phong không nói. 100 vạn. Trương Huyền Phong như cũng không nói. Chơi, ngươi sẽ không muốn ta 1000 vạn a? Trương Huyền Phong nhìn xem Nhạc Phá Quân, thản nhiên nói, giúp ta làm một chuyện. Nhạc Phá Quân sững sờ, nhíu nhíu mày, chuyện gì? Nếu là có làm trái ta nguyên tắc, ta nhưng không đáp ứng. Yên tâm, bần đạo chuyện làm đều có công đức trong người. Cái kia đi, ngươi nói cái gì sự tình? Trương Huyền Phong lấy tay, Nhạc Phá Quân đưa lô thai lắng nghe, dì thai vài câu phía sau, Nhạc Phá Quân con mắt chừng đến tựa như trung đồng. Ngươi nói là có người tại mấy ngày nay một mực đang giám thị chúng ta. Trương Huyền Phong nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, luận sát phạt, bần đạo có thể hơi thua ngươi một bậc, nhưng tại cảm giác lực phương diện, bần đạo nguyên thần cũng không phải ăn chay. Bất luận cái gì tinh thần lực không bằng bần đạo người tại quan sát bần đạo lúc, bần đạo đều sẽ có cảm giác. Giang thí chủ một mực chưa từng xuất hiện, chỉ sợ là vị kia không muốn để cho hắn quá sớm bại lộ đang giám thị chúng ta người trong mắt. Cho nên nói, lần này, người ta đều là mồi. Nghe nói như thế, Nhạc Phá Quân ánh mắt lấp lóe, là Cựu Châu hy sinh, ta không sợ. Bất quá ngươi để ta đi chung với ngươi đem người kia bắt tới, cái kia ta cái này mồi làm có phải hay không không hợp cách ta. Trương Huyền Phong khẽ mỉm cười, cắt cỏ mới có thể kinh hài rắn, có người nghĩ mãng xà tức nuốt lòng, thật tình không biết tất cả đều tại cạm bẫy bên trong. Vị kia lại làm sao không muốn nhìn thấy chúng ta chế tạo một chút biến số đâu. Nhạc Phá Quân gãi đầu một cái, có chút không hiểu rõ, nhìn xem tựa như một cái tiểu hồ ly Trương Huyền Phong, bĩu môi. Đều là dơ bẩn. Chương 319, càn rỡ. Chương 319, càn rỡ. Đem hỏa diễm buộc tại một góc, đem nhiệt độ khống chế tại trong căn tấc, nếu như muốn đạt tới loại này tinh diệu thao tác, đơn giản điểm tới nói chính là đốt thêm. Phía trước ta đã đem kỹ xảo nói cho ngươi biết, xét thấy ngươi cái kia dị năng tính đặc thù, nơi này là một chậu nước, dùng ngươi dị năng đi rút ra trong nước nhiệt lượng, để kết băng. Chỉ để nó mặt ngoài kết băng, nhưng đừng để nội bộ sinh ra kem tươi, tận lực để kết ra tầng băng càng mỏng càng tốt. Trong sân huấn luyện, Cố Tấn Tiên đang vì Khương Thanh Nhan dạy học, hai người chính giữa để đó một chậu nước, sóng nhỏ dập dờn, chiếu rọi ra chân trời trong sáng. Khương Thanh Nhan lắng nghe, trải qua mấy ngày ở chung, nàng cùng vị này trên danh nghĩa đường ca quan hệ trong đó đã có chỗ hòa hoãn. Đột nhiên, trên mặt nàng hiện lên mấy phần cổ quái, trong cơ thể linh lực lưu chuyển bỗng nhiên gia tốc, bốn phía linh khí cũng không ngừng hướng nàng tập hợp, kèm theo đánh cho một tiếng, tại chỗ đột phá bộ cảnh tứ giai. Chính tại dạy học Cố Tấn Thiên dừng lại một chút, khóe miệng khó mà nhận ra kéo ra, mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất thấy, nhưng loại này chẳng biết tại sao đột phá quả thực chính là chẳng biết tại sao. Hôm trước đối phương ngay trước mặt của hắn, tại chỗ đột phá, liền rất chẳng biết tại sao, cảm giác cùng bọn họ không phải một loại người đồng dạng. Bọn họ những người này mặc dù cũng là thiên tài, đột phá như ăn cơm uống nước, nhưng cũng không thể đang dùng cơm uống nước thời điểm đột phá à, người khác cầu còn không được đột phá, làm sao tại ngươi nơi này còn thành kỹ năng bị động. Ngạch Đân, có vấn đề gì sao? Khương Thanh Nhan sắc mặt như thường, nhìn xem Cố Tấn Tiên, lạnh lạnh khuôn mặt cùng ánh trăng đặc biệt xứng đôi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Cố Tấn Tiên lấy lại tinh thần, nói, hiện tại ta đem cái này chậu nước bốn phía nhiệt độ đem khống tại 30 độ, ngươi muốn tại cái phạm vi này bên trong kết ra mỏng nhất băng. Bắt đầu đi. Nói xong, Cố Tấn Tiên đánh ra một cái búng tay. Đánh cho một tiếng, hỏa diễm tại chậu nước xung quanh vô căn cứ đốt lên, tinh diệu chính là, bốn phía nhiệt độ không có bất kỳ cái gì lên cao, liền phảng phất ngọn lửa kia là một cái giả tạo hình chiếu đồng dạng. Khương Thanh Nhan biểu lộ nghiêm túc, đưa ra một cái hà trắng ngón tay như ngọc, đầu ngón tay bám vào một tầng u lam ánh lửa. Trải qua những ngày này học tập, nàng đã có khả năng đem thiêu đốt phạm vi khống chế tại trong căn tấc, hiện tại muốn học liền là như thế nào đem nhiệt độ phạm vi khống chế tốt. Cùng mặt khác hỏa diễm khác biệt, có khả năng đem nhiệt độ vô hạn nâng cao, nàng hỏa diễm thiêu đốt nhiệt lượng, cực hạn chính là độ không tuyệt đối. Bất quá tựa như là nhân loại hiện nay còn không có đụng chạm đến nhiệt độ cao nhất độ cực hạn đồng dạng, nhân loại cũng tương tự không cách nào đụng chạm đến độ không tuyệt đối cái này biên giới. Nàng hiện nay còn không yêu cầu xa vời chính mình có thể đạt tới loại kia độ cao, trước học được khống chế nhiệt độ mới có thể thử giảm xuống nhiệt độ, đường muốn từng bước một đi, dù sao người không có khả năng một ngày đột phá hai lần. Liên tại Khương Thanh Nhan đầu ngón tay sắp đụng chạm đến mặt nước thời điểm, trong cơ thể nàng linh lực đống nhiên không bị khống chế gia tốc, cái này cũng dẫn đến nàng đầu ngón tay hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, trong chốc lát từ một cái ngọn lửa nhỏ lớn lên mấy mét. Xung quanh 10 mét không khí đều phảng phất muốn đông kết đồng dạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong chậu nước đông đến cứng, mà bản thân nàng thì là trực tiếp đột phá đến bộ cảnh ngũ giai. Cố Tấn Tiên, Khương Thanh Nhan. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh quỷ dị, đồng thời kèm theo một cỗ xấu hổ ở trong sân bao phủ. Khương Thanh Nhan cũng không nghĩ tới chính mình tại trong khoảng thời gian ngắn thậm chí ngay cả phá hai cảnh, giang độc cho nàng cái kia hoa đến cùng là bảo bối gì à, hiện tại liên đột phá đều không bị khống chế. Chính mình loại này không chút kiêng kỵ đột phá, có thể hay không có chút quá cản rỡ. Thanh Nhan ngươi đây là Cố Tấn Thiên khỏe miệng lại lần nữa co rúm, có chút nhịn không được đặt câu hỏi. Một ngày liên phá hai cảnh, cái này so ăn cơm uống nước còn khoa trương, chính mình cái này đường muội đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt biến thái. Khương Thanh Nhan trên mặt cũng có chút xấu hổ, song sinh băng đệ liên mang tới đột phá nàng cũng không cách nào khống chế, thời gian địa điểm hoàn toàn ngẫu nhiên, đến bây giờ đều không có hậu kình không đủ hiện tượng, thậm chí càng cấp tốc. Nàng hiện tại tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại nâng cao, không bao lâu nữa đoán chừng lại phải đột phá. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng biểu lộ một thu, lại lần nữa khôi phục lạnh lùng bộ dạng. Không ngại, hậu tích bạc phát mà thôi. Cố Tất Thiên, thân mẹ nó hậu tích bạc phát, ngươi một cái bộ cảnh ở đâu ra hậu tích bạc phát? Bất quá hắn cũng không có hỏi tới, vung tay lên, bốn phía chợt hạ xuống nhiệt độ cấp tốc tăng trở lại, trong chậu băng đảo mắt hóa thành nước, tất cả khôi phục bình thường. Tiếp sau hắn vừa mới chuẩn bị làm cho đối phương tiếp tục, dừng một chút, lại như là không yên tâm hỏi, ngươi còn phá cảnh sao? Khương Thanh Nhan cũng trầm mặc, thật lâu mới lên tiếng, hôm nay liền không đột phá. Vậy liền tốt. Cố Tấn Tiên thở ra một hơi, chẳng biết tại sao, tâm tình đều buông lòng chút. Hiu hiu hiu, một chỗ phong bê gian phòng bên trong, Giang Di Nguyệt tay chân mang theo kim loại vòng tròn, tránh né lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích. Gian phòng bên trong, sáu cái quả cầu kim loại tựa như tự mang hướng dẫn viên đạn đồng dạng, tại gian phòng trên vách tường không ngừng bắn ngược, cuối cùng đem mục tiêu toàn bộ khóa chặt tại Giang Di Nguyệt trên thân, mau ra tàn ảnh. Giang Di Nguyệt mồ hôi đầm địa, khó khăn tránh né sáu cái quả cầu kim loại công kích đồng thời, hoặc là nhấc cánh tay đón đỡ, hoặc là huy quyền đem quả cầu kim loại đánh đi ra, đồng thời trên người nàng phảng phất có thiên quân gánh nặng, nhất cử nhất động cử khinh lực trọng. Đây chính là Giang Độc Lưu cho nàng huấn luyện thiết bị, trọng lực vòng tay cùng dẫn lực khóa chặt bóng, chiếu cố tốc độ cùng lực lượng huấn luyện, đồng thời còn phối hợp một tâm kế hoạch huấn luyện đơn, từ buổi sáng 6 điểm đến 11 giờ đêm, ăn bài tràn đầy. Gấp 20 lần trọng lực lại thêm một ngày kế hoạch huấn luyện, liền xem như người sắt kết thúc mỗi ngày đều phải nôn hai cái sắt lỏng, nhưng Giang Di Nguyệt nhưng là thích thú. Lão sư vì chính mình chế định kế hoạch, vậy nói rõ vẫn là quan tâm chính mình. Đinh linh linh. Đột nhiên, chuông báo vang lên, đồng thời giữa không trung quả cầu kim loại mất đi động lực, rơi trên mặt đất. Giang Di Nguyệt loạn trà loạn choạng mà ngã trên mặt đất, ánh mắt nhìn lên trần nhà, ngực kịch liệt chập trùng. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Thượng Quan Nhu đầu mò vào, nhìn xem nằm xuống đất, phảng phất mất đi chỗ có sức lực Giang Di Nguyệt phía sau, nàng vội vàng đẩy cửa đi tới. Đi tới Giang Di Nguyệt bên người đem nâng lên, nhìn đối phương trên thân xanh một miếng tím một khối, đầy mắt đau lòng. Giang Độc hắn cũng thật là, kế hoạch huấn luyện liền không thể ôn nhu một điểm, như thế luyện thân thể không sớm thì muộn sẽ sụp đổ. Giang Di Nguyệt lắc đầu, nói, loại này sinh hoạt rất tốt, ta cảm giác ta mỗi ngày thực lực đều tại tăng lên, đối thân thể khống chế cũng càng nhẹ nhõm. Tê nói xong, nàng đột nhiên đau hừ một tiếng, hít sâu một hơi. Làm sao vậy? Thượng Quan Nhu đội vàng dừng lại động tác, lo lắng hỏi. Giang Di Nguyệt cười khổ một cái, nhìn xem cánh tay của mình nói, có chút đánh giá cao chính mình, đem dẫn lực bóng tốc độ tăng lên một đường, kết quả không có thích đứng tới, nện đến cánh tay. Hình như có chút chật khớp, vấn đề không lớn. Chương 320, biến mất hắn
đem Giang Di Nguyệt thả tới nàng chuyên môn bồn tắm, bên trong đã sớm chuẩn bị xong ngâm tắm nước. Cảm ơn. Giang Di Nguyệt chân thành nói cảm ơn, có chút mệt mỏi hô hấp lấy, làm tinh thần buông lỏng một khắc này, cảm giác mệt mỏi liền sẽ giống như là thủy triều đánh tới. Bất quá loại này trên thân thể chết lặng cũng có một chút chỗ tốt, ít nhất ngâm huyết châu lúc cái chủng loại kia dày vò đau đớn đều thay đổi đến có chút thoải mái dễ chịu. Thượng Quan Nhu điềm điềm cười một tiếng, Di Nguyệt ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ Giang Độc trở về ta thay ngươi đánh hắn. Nàng cơ cơ chính mình cái kia phấn nộn nắm tay nhỏ, đối với không khí đánh mấy quyền. Đúng lúc này, Lạc Diên từ bên ngoài trở về, trong tay bưng một cái nồi. Tiểu đệ đệ lại đưa ăn trở về, tranh thủ thời gian đến ăn, vẫn là nóng hổi đây này. Thượng Quan Nhu từ bên trong đi ra, hỏi, nhìn thấy người sao? Lạc Diên bay, nàng lúc này phía sau mọc ra hai cái đuôi, đỉnh đầu một đôi nhọn lỗ thai, liền con mắt cũng biến thành dựng thẳng đồng tử, cả người càng lộ vẻ yêu dị. Không có a, cái nồi này liền tại cửa ra vào. Nghe cái này, Thượng Quan Nhu mải mải răng mèo, một mặt tức giận, lại chơi biến mất, thật sự là đáng ghét. Đúng vậy a, liền cái phân thân cũng không còn lại, ta buổi tối liền gối ôm đều không có, đều muốn mất ngủ. Lạc Diên phụ hòa nói. Thượng Quan Nhu chừng nàng một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không phải sợ ngươi cái này nữ nhân xấu động thủ độc ước. Trời ơi, vậy ngươi có thể là nói xấu tỉ tỉ, hắn còn nhỏ như vậy, ta làm sao có thể xuống tay với hắn, chính là ôm một cái mà thôi, nhưng cái kia yêu sớm lũ tiểu gia hỏa không phải cũng lén lút làm như vậy. Lạc Diên mị nhãn như tơ, nói, lần trước ta tại trường học các ngươi còn nhìn thấy qua một đôi tiểu tình lữ tại góc tường hôn miệng đâu. Đáng thương tỉ tỉ ta hơn 20 tuổi, nụ hôn đầu tiên còn không có đưa ra ngoài. Thượng Quan Nhu một bên đi tới nổi phía trước, một bên nổ nước bọt nói, bên ngoài đều là Cửu Châu tuấn ngạ, cũng không có người ngăn đón ngươi đi tìm bạn trai. Khó mà làm được, nhân gia tâm đã hứa cho tiểu đệ đệ. Lạc Diên mắt trung thu luồng sóng chuyển, rất có vài phần nghị quân không gặp đua si tình ở bên trong. Thương hực mà thuần túy biểu đạt chính mình. Thượng Quan Nhu mắt điếc hai ngơ, nữ nhân hư này mỗi ngày đều đem Giang Độc treo bên miệng, nàng đều đã thành thói quen. Ánh mắt thả trong nồi, bên trong là dùng yêu thú thịt nấu canh, mùi thơm nồng đậm, thậm chí ở bên trong cũng có thể nhìn thấy hành lá rau thơm, hạt tiêu bắt rắc những này gia vị. Người nào cũng không nghĩ ra Giang Độc là nơi nào lấy được những này gia vị, vẫn là nói hắn thời khắc đều tùy thân mang theo một cái phòng bếp nhỏ. Quy củ cũ, một người một bát, còn lại toàn bộ cho Di Nguyệt. Tỷ tỷ ta sẽ không ăn, để lại cho tiểu cô nương kia à, mỗi ngày liều mạng như thế, tiêu hao cũng lớn, đoán chừng đây đều là tiểu đệ đệ vì nàng chuẩn bị dinh dưỡng món ăn. À, nơi đó còn có một cái nhỏ cơ hộp, bên trong là một chút thức ăn chay, nhìn bề ngoài liền không phải là làm tinh bên trên nguyên liệu nấu ăn, hẳn là từ linh cảnh bên trong hái. Chậc chậc, tiểu đệ đệ cũng nghĩ đến trước mấy ngày dinh dưỡng món ăn có chút quá chán, sợ tiểu nhi tử kia ăn không quen còn mặn làm phối hợp, thật sự là chi kỳ. A Lạc Diên nói xong, bĩu môi, trong giọng nói mang theo vài tia đau xót. Thượng Quan Nhu thì là đem nắp nồi che lên,
sờ lấy cằm nhỏ nói, cho nên hắn tại linh cảnh. Lạc Diên hai tay mở ra, cái này không rõ bày sao. Mà còn hắn nên đi là Côn Luân, bởi vì đại mạc bên trong chỉ có một loại thực vật, đó chính là biến dị cây xương rồng cảnh. Sú đệ đệ thật là một cái cặn bã nam, nói xong cùng nhân ra vượt qua hóa hình kỳ, kết quả liền cái bóng người đều sợ không được. Thượng Quan Nhu thì là như có điều suy nghĩ, không lọt vào mắt Lạc Diên phàn nàn. Cuối cùng, hai người không có ăn cơm, nhộn nhịp bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, lại là một ngày trôi qua, tất cả đều lộ ra như vậy gió êm sóng lặng. Thay quân binh sĩ bắt đầu giao tiếp đội cương vị, vận chuyển đại đội từ quan ngoại chuyển đến từng cái yêu thú. Nhiều ngày đến quét dọn lên hiệu quả, đi ra đội ngũ nhận đến yêu thú công kích sát suất giảm mạnh, tỷ số thương vong cũng giảm xuống không ít. Đại gia như thường lệ làm nhiệm vụ, như thường lệ huấn luyện, tất cả như thường. Thảo, lúc ấy để ta nói liền nên trực tiếp cho hắn đồ chó hoang đặt tại cái kia, ngươi không phải là muốn bắt sống, ta muốn truy, ngươi còn ngăn đón. Nhạc Phá Quân hùng hùng hổ hổ, trong miệng không ngừng oán trách. Trương Huyền Phong tay giấu tại đạo bào rộng lớn bên trong, trên mặt biểu lộ để người không thể phỏng đoán, nói, đừng nóng đội, để đạn phi một hồi. Nghe nói như thế, Nhạc Phá Quân sững sờ, nhìn xem Trương Huyền Phong nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi sẽ không lặng lẽ cho trên người hắn vẽ phù đi. Trương Huyền Phong từ chối cho ý kiến cười một tiếng, lấy điện thoại ra, hứng hờ nói, Nhạc thí chủ, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Tiểu đạo ta mặc dù có linh phù định vị năng lực, nhưng sẽ có linh khí lưu lại, bị người phát hiện liền không tốt lắm. Cho nên, có đôi khi vệ tinh định vị muốn so linh lực dễ dàng hơn. Nhạc Phá Quân không phản bác được, đem ánh mắt đặt ở trên điện thoại, phía trên có một cái giả đạ bản đồ, chỉ có hai cái điểm đỏ, bên trong một cái điểm đỏ không ngừng lập lòe, đang không ngừng di động. Cái phương hướng này, về phía tây phía thành. Nhạc Phá Quân quay đầu, liền thấy cái kia híp híp mắt đồng dạng đang suy nghĩ. Cái kia đầu chọc hẳn là Tịnh Độ a. Có cái này có thể, nhưng cũng có thể là giả hòa thượng, dù sao Tịnh Độ nổi tiếng xấu, nước bẩn hắt trên người bọn họ không thể bình thường hơn được. Phế thành là cái tán hộ, tam giáo cửu lưu người đều tại nơi đó ẩn hiện, quan hệ rắc rối phức tạp, đến nay không có người làm rõ ràng phía sau đến cùng là ai. Nhưng tuyệt đối có cái duy trì người, nếu không như thế một khối bánh ngọt không có khả năng thấy không thèm, các quốc gia trở ngại mặt mũi không có đem chưa cắt, nhưng Tịnh Độ khẳng định không phải trông coi quy của người, là cái gì cũng không có động đến hắn, trong đó nhất định có càng sâu nguyên nhân. Các loại, nhỏ cái, lạc đề đi. Chúng ta không phải muốn điều tra người nào giám thị chúng ta sao? Làm sao thảo luận lên phế thành bối cảnh? Trương Huyền Phong yếu ớt nhìn thoáng qua cái này to con đần độn, thản nhiên nói, Nhạc thí chủ đại trí nhược ngu, chẳng lẽ không có phát hiện trong đó môn đạo sao? Nhạc Phá Quân trừng mắt nhìn, đại não điên cuồng xoay tròn, cuối cùng gật đầu nói, minh bạch, có phế thành chó muốn gây sự, chúng ta đi nhấc lên hắn sạc hàng, ít 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 mẹ hắn. Trương Huyền Phong, vô lượng tiên tôn, tổ sư ra tại bên trên, tha thứ đệ tử có một khắc đạo tâm bất ổn. Trong miệng thì thào vài câu về sau, hắn lần thứ hai bình phục hảo tâm tình, nhìn hướng Nhạc Phá Quân nói, Nhạc thí chủ nếu như bây giờ đi hướng phế thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, Nhạc Phá Quân lông mày không nhịn được sâu sắc nhăn lại, nhỏ cái, ngươi đây là ý gì? Trương Huyền Phong thản nhiên nói, nếu như ngươi chết tại phế thành, ngươi cảm thấy hậu quả là cái gì? Nhạc Phá Quân nhíu mày suy tư, một lúc lâu sau nói, ta chết tại phế thành, sẽ dẫn tới Cửu Châu ánh mắt, Cửu Châu sẽ điều tra ta nguyên nhân cái chết, bắt được hung thủ. Không sai, nếu như nắm chặt không đi ra, song phương liền sẽ dẫn phát xung đột. Nhạc Phá Quân nhíu mày, cho nên cái kia giám thị chúng ta người là tại câu cá, có thể mục đích làm như vậy lại là cái gì? Kết quả nhiều nhất là không có một cái phế thành, chẳng lẽ có người cùng phế thành có thủ? Trương Huyền Phong lắc đầu, ngươi có nhớ hay không đoạn thời gian trước một cái lời đồn đại, xương cực địa băng nguyên chấn linh bị nát, yêu thú náo động. Nhạc Phá Quân nhẹ gật đầu. Về sau không phải bị bóc sao, cũng không biết cái nào ngốc thiếu chuyển ra tới tin tức giả. Chưa chắc là giả, có lẽ có người chính là muốn dùng loại này phương pháp đến nghiệm chứng một chút sự kiện kia thật giả, tìm một chút bây giờ Cửu Châu thực lực tiêu chuẩn. Chương 321, 6 nguy hiểm 2 kim, bao ăn bao ở. Chương 321, 6 nguy hiểm 2 kim, bao ăn bao ở. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Báo cáo sao? Nhạc Phá Quân nhíu nhíu mày. Trương Huyền Phong suy đoán tay ngồi xếp bằng trên giường, đương nhiên không cần. Hắn nhìn hướng Nhạc Phá Quân đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Nhạc thí chủ, ta xem ngươi có trận mắt kim cương trí tướng. Thời gian từng giờ trôi qua, trên thế giới gió êm sóng lặng, dưới thế giới quần quần sóng ngầm, không biết có bao nhiêu người lặng lẽ đi tới phế thành phụ cận, hoặc là tại phế thành bồi hồi, hoặc là trong bóng tối liên hệ, giao lưu tình báo. Trong lúc nhất thời phong vân tế hội, liền lâu dài trà trộn tại phế thành thổ dân người lang thang cũng phát giác được có chút không thích hợp. Phế thành tựa hồ thành thế giới trung tâm, tam giáo cửu lưu, triều đình giang hồ, đủ kiểu người tại chỗ này ẩn hiện. Một chỗ trong bóng tối trong gian phòng, một người trung niên tháo xuống ngụy trang, lộ ra trong đó đầu trọc, nhìn xem đối diện địa tạng hai tay chắp lại, tiểu tăng Vô Trần gặp qua địa tạng Bồ Tát. A Di Đà Phật, sự tình làm sao? Vô Trần tăng nhân có chút khó khăn, bất quá vẫn là nói, về Bồ Tát lời nói, hai người kia quá mức cẩn thận, cũng không có theo tới. A, là ngươi sợ chết a? Địa tạng khép cười một tiếng, hai người kia ta nghe nói qua, Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ tối cường hai người, ngươi chạy chậm một chút xác thực có vẫn lạc nguy hiểm. Vô Trần sắc mặt khó coi, nhưng không dám phản bác, xác thực, hắn lúc ấy kém chút liền chết, hai cái chừng 20 tiểu gia hỏa vậy mà mạnh như vậy, rõ ràng cảnh giới của mình cao hơn tại hai người, tận cảnh bắt giai, tại Tịnh Độ mặc dù không có lăn lộn đến quả vị là hắn, nhưng tốt xấu là cái cấp là hắn, không nghĩ tới giao thủ không có 5 cái hiệp liền bị đánh thành tổn tử. Bất đắc dĩ, hắn căn bản không nghĩ thả chậm tốc độ chạy, càng là không nghĩ qua địa tạng giao cho hắn kế hoạch. Đi đạp mã kế hoạch, lao tử mệnh đều nhanh không có còn quan tâm kế hoạch gì. Hắn vốn cũng không phải là cái gì thành tính phật đồ, bất quá là bị chồng lên ấn ký, không cách nào thoát ly Tịnh Độ. đệ tử có tội, cam nguyện bị phạt. Địa Tạng biểu lộ hờ hững, trên nét mặt vô hỉ vô bi, không ngại, một ít việc nhỏ mà thôi, ngã Phật sẽ tha thứ cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Vô Trần thở dài một hơi, nhưng mà đúng vào lúc này, một đôi bàn tay màu vàng nóng đột nhiên đặt tại đỉnh đầu của hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bộ bị chọc kích, hắn bỗng cảm giác trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, lập tức mắt tối sầm lại. Đầu óc của hắn bị chấn nát, có cùng máu tươi hỗn hợp, đỏ trắng đổ bật theo xoang mũi phun ra ngoài. Địa Tạng Bồ Tát mặt không thay đổi thu tay lại, biểu lộ không hề bận tâm, tiếp sau, hy vọng ngươi không muốn lại đứng sai đội. Ngã Phật từ bi, nhưng ta Địa Tạng không mềm tay. Một tên Tịnh Độ La Hán như vậy chết, một bên mấy tên tăng nhân thở mạnh cũng không dám, nhìn hướng Địa Tạng ánh mắt tựa như là tại nhìn một tên đạo phụ. Nghe đồn vị này Bồ Tát hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn, hôm nay gặp mặt quả nhiên. Thi thể ném đến gần nhất Phật thành cùng phế thành ở giữa, thông báo Tịnh Độ, điều 1000 Phật binh quét dọn yêu thú, là Vô Trần La Hán báo thủ. Địa Tạng Vương phất phất tay, trong mắt tia sáng lập lòe. Hiện tại phế thành quần quận sóng ngầm, tại phế thành đi lại đã không còn là trước kia những người lưu lạc kia, mà là các cái thế lực ngụy trang người. Những người này đi tới nơi này mục đích hắn cũng có nghe thấy, vì đột phá kiếp cảnh phương pháp. Trước đây bọn họ cho rằng những cái kia bán bộ kiếp cảnh không cách nào đột phá kiếp cảnh là vì làm tinh linh khí nồng độ không đủ, bây giờ lại có một cái có lẽ có kiếp cảnh đột phá chi pháp xuất hiện. Thật giả không dễ phân biệt, nhưng vô luận thật giả, các nước đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ muốn cầm tới phương pháp, liền có thể cầm tới nhiều quyền phát biểu hơn, một vốn bốn lời mua bán. Liền như năm đó Cửu Châu đồng dạng, dựa vào thi tiên Lý Thanh Liên tồn tại chiếm đoạt toàn bộ làm tinh nhiều nhất cửa vào linh cảnh, lần này nếu như thành công, vượt qua Cửu Châu không phải là mộng. Cũng nên quấy động một cái, đều giấu ở dưới mặt nước, cái này phế thành làm sao có thể loạn đâu. Địa Tạng trong miệng thì thảo, trên mặt mặt không hề cảm xúc, phế thành chính là ta tịnh thổ Phật quốc. Rất nhanh, những cái kia tăng nhân bắt đầu hành động. Một đêm trôi qua phía sau, số lớn Phật binh từ Tịnh Độ xuất phát, hướng về phế thành phương hướng chạy đến. Cùng lúc đó, một tên gã đại hán đầu trọc, thân mặc một thân không quá vừa vặn cả xa đi tới phế thành phụ cận. Sáng loáng đầu chọc dưới ánh mặt trời lập lòe phản xạ tia sáng. Nhạc Phá Quân trà sát chính mình cái kia có chút bóng loáng chứng mặt đầu, nhe răng, trong miệng lẩm bẩm, một cái đạo sĩ vì sao lại tùy thân mang theo một thân tăng bảo? Hắn hiện tại, thân mặc cà sa, đỉnh đầu chọc, khuôn mặt làm dịch dùng, hiển nhiên một tên bắp thịt hòa thượng. Không có truy đến cùng, hắn hồi tưởng đến Trương Huyền Phong bàn giao chính mình nói lời nói lại rất nhanh thu liễm lại nụ cười, hai tay chắp lại nhàn nhạt, hướng về phế thành đi đến. Trang phục của hắn cấp tốc hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt, dù sao xem như đương kim trên đời duy nhất không phải là quan phương tổ chức lại có thể cùng quốc gia khác chống lại tồn tại, Tịnh Độ tổng cho người một loại cùng phương này thế giới không hợp nhau cảm giác. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là đối phương viên kia chứng mặt đầu quá mức làm người khác chú ý a di mãi mãi hắn đạo Phật, Phật ra từ Tây phương Tịnh thổ mà đến, tới đây phế thành độ hóa thế nhân. Con mắt quét qua, ngẫu nhiên tại ven đường chọn lựa một tên may mắn người qua đường, đây là một tên người lang thang, đối phương rất cảnh giác, hành cảnh tu vi lại không có bị Nhạc Phá Quân bắt lại, mà là mười phần linh hoạt tránh thoát Nhạc Phá Quân. Ngươi làm cái gì? Người kia cảnh giác lui lại mấy bước, bộ pháp đang lặng lẽ hướng phế thành phương hướng, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Nhạc Phá Quân trên thân, phản phất chỉ nếu đối phương có bất kỳ dị động, hắn liền ngay lập tức sẽ chạy trốn. Nhạc Phá Quân không nghĩ tới chính mình xuất sư chưa nhanh, vừa bọn hắn tiện tay chảo một cái lại bị đối phương tùy tiện tránh thoát, đối phương thân pháp rất quỷ dị, phản phất trải qua bất luyện. Đây chính là phế thành người lang thang nha. Hắn trong lòng thầm đủ, đồng thời cũng nghiêm túc, loại này việc không ai quản lý khu vực quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp, không có điểm tuyển sống ở nơi này căn bản không sống nổi. Thí chủ đừng hiểu lầm, Phật gia ta đến từ Tây Thiên Tịnh Độ. Có hứng thú hay không gia nhập Tịnh Độ? Nhạc Phá Quân nghe răng cười một tiếng, nụ cười thật thà rất có mê hoặc tính, liền vị kia người lang thang cũng vô ý thức cảm thấy hòa thượng này trên thân xác thực có một cỗ chính khí. Không thích hợp, 10 phần phải có 12 phần không thích hợp. Tịnh Độ hòa thượng nổi danh dối trá, con lựa chọc cười một tiếng, sinh tử khó liệu, cái này con lựa chọc khẳng định kìm nén hồng đâu. Không cần, ta đối gia nhập Tịnh Độ không có hứng thú gì. Nhạc Phá Quân nụ cười cứng đờ, sau đó chậm rãi biến mất, khép mắt hỏi, thật không nghĩ, chúng ta Tịnh Độ phúc lợi rất tốt. 6 nguy hiểm 2 kim, bao ăn bao ở, tại ta chỗ này báo danh. Tương lai dòng dõi nắm giữ Phật tử ưu trước tiên nghĩ quyền, thí chủ không suy tính một chút. Nghe lấy cái này vô cùng nói nhảm lời nói, người lưu lạc kia khỏe miệng giật một cái. Thân mẹ nó dòng dõi làm Phật tử, lão tử mẹ nó liền tức phụ đều không có, mà còn mẹ nó làm hòa thượng ở đâu ra dòng dõi. Bất quá cảm nhận được trên người đối phương càng khí tức nguy hiểm, hắn vẫn là không có nhiều lời, mà là tại tận lực gần tàng hành động dưới tình huống, hướng về phế thành thần tốc tới gần. Chỉ cần vào thành, hắn liền có thể bình an vô sự. Ha ha, ta suy tính một chút. Hắn tùy ý qua loa nói, tận lực trì hoãn thời gian. Nhưng mà Nhạc Phá Quân nhưng là không nói hai lời, hướng về đối phương bắt đi, không cần cân nhắc, Phật gia ta phổ độ chúng sinh coi trọng chính là ngươi không tình cảm ta nguyện, hôm nay cái này Tịnh Độ ngươi không vào cũng phải vào. Quy y ngã Phật, về sau Tịnh thổ phế thành một nhà thân. Chương 322, thành chủ phế thành chương 322, thành chủ phế thành khí tức của hắn ầm vang một phát, tất cảnh khí tức hiện ra không thể nghi ngờ. Hắn không có triệu hồi ra chính mình hát sát đại kích, mà là dùng nằm đấm, ngang nhiên đánh ra, hiển hách tiếng gió tại người lang thang trước mặt vang lên. Một thở phụ cơ. Người lưu lạc kia văn tụ, trong lòng hoảng hốt. Cái này mẹ nó là độ ta đi Tây Thiên. Cái này đạp mã là đưa ta bên trên Tây Thiên a. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, biết chính mình không tiếp nổi một quyền này, vội vàng hướng về một bên né tránh, đồng thời trong miệng hô lớn, Tịnh Độ tiến công phế thành. Hắn cái này một cú họng, ngược lại là không trông chờ có người sẽ đến cứu hắn, dù sao nơi này là phế thành, không phải quốc gia, không có khả năng có người báo cảnh hoặc là thấy việc nghĩa hăng hái làm, tất cả mọi người là cái mạng nhỏ của mình sống. Hắn kêu cái này một cuống họng chủ yếu vẫn là vì hấp dẫn phế thành bên trong người giám thị chú ý, làm cho đối phương có thể tại chính mình tiến vào phế thành ngay lập tức ra tay giúp chính mình ngăn lại sau lưng cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Mặc dù hắn từ trước đến nay chưa từng thấy có cái gì người giám thị, nhưng phế thành có thể sừng sững nơi này lâu như vậy, có đại gia mực trông coi quy củ, tự nhiên không có khả năng không có người giữ gìn. Hắn một bên chạy, một bên kêu, bốn phía ánh mắt rất nhanh đều tập hợp tại chỗ này, quả nhiên, không có người cứu hắn. Phật gia chính là Tịnh Thổ Kim Cương La Hán, khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cùng Phật gia trở về, thưởng ngươi chủ trì tự miếu vị trí. A Di mãi mãi hắn đả Phật, còn dám chạy, không biết sống chết. Nhạc Phá Quân theo đuổi không bỏ, mỗi một lần đều gần đến người lưu lạc kia trên thân. Cũng không phải hắn cố ý hành động, dù sao như thế quá giả, hắn chỉ là thu một chút lực, không đến mức đánh chết đối phương. Nhưng người lưu lạc này mười phần khéo đưa đẩy, chạy trốn lộ tuyến để người không thể phỏng đoán, mỗi một lần đều có thể xảo diệu tránh thoát hẳn phải chết công kích. Hắn đều đánh ra 5-6 quyền, đối phương mới nhận cái vết thương nhẹ, quả thực không thể tưởng tượng. Một tên giấu trong bóng tối, chân chính hòa thượng Tịnh Độ gặp một màn này, ngẩn người. Từ đâu tới Kim Cương La Hán, Phật binh đến nhanh như vậy sao? Liền trong lòng hắn nghi hoặc lúc, Nhạc Phá Quân cùng người lưu lạc kia đã đi tới phế thành cửa ra vào. Tại người lang thang một chân vượt vào cửa thành một khắc, Nhạc Phá Quân cuối cùng dựa vào cao siêu công phu nội tình, thăm dò đối phương chạy trốn xáo lộ, một chưởng đặt tại đối phương trên lưng. Phúc. Người lưu lạc kia phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh phi vào trong thành, tại trên mặt đất lăn 2-3 vòng, cái này mới dừng lại. Hắn khó khăn bò dậy, hung tợn nhìn xem Nhạc Phá Quân, ánh mắt tựa như một con dã thú, ta đã vào thành, ngươi không cách nào lại ra tay với ta. Phế thành quy củ, ngươi dám phá sao? Nhạc Phá Quân sải bước vào trong thành, hai tay chắp lại, a di mãi mãi hắn đả Phật, Phật gia ta từ trước đến nay là trông coi quy của người. Liên tại người lưu lạc kia thở dài một hơi thời điểm, hán tử tốn nói độ ngươi vào Tịnh Độ, liền nhất định phải làm đến. Thí chủ, theo ta lên Tây Thiên. Bàn tay của hắn đột nhiên đè xuống, thuần túy sát khí phun trào, tạo thành một cái cự đại dấu tay đè xuống. Người lưu lạc kia cực kỳ hoảng sợ, vung tay lên, mặt đất lật ra một cái thổ thuẫn ngăn trước người. Thổ thuẫn dễ dàng sụp đổ, giống như là giấy mỏng đồng dạng. Liên tại người lang thang cho rằng mạng nhỏ mình muốn xong thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong thành vang lên, dám ở phế thành hành hung. Một đạo áo bào đen thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Nhạc Phá Quân trước mặt, vẹn vẹn một tay liền bắt bí lấy đối phương đánh tới bàn tay. Người tới cả người bao phủ tại áo bào đen phía dưới, trên mặt mang theo một tấm màu đen mặt nạ, trên mặt nạ huyết sắc hoa văn đặc biệt rõ ràng, phản phất một đóa nở rộ bị ngạn hoa. Nhạc Phá Quân ánh mắt ngưng lại, muốn bước ra lui lại, nhưng bất lực, đối phương tay tựa như một cái vòng sắt, đem chính mình tay một mực khóa lại, không thể động đậy. Vũ cảnh, cảm thụ được trên người đối phương tán phát cảm giác áp bách, hắn dù cho cảm thụ không ra đối phương khí tức cũng có thể đơn giản phán đoán một hai, ít nhất là vũ cảnh. Thảo, tên nhỏ con lừa ta. Đầu chọc, cà sa, thử, Tịnh Độ con lửa chọc lúc nào to gan như vậy, là ước hiếp ta phế thành không người. Thanh âm khàn khàn từ dưới mặt nạ truyền đến, mang theo nồng đậm ác ý, nói đi, lưu lại di ngôn, ngươi liền có thể chết đi. Nhạc Phá Quân nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đã suy nghĩ chính mình muốn như thế nào mới có thể sống. Tự giới thiệu, không có khả năng, thân là quân nhân, hắn không có khả năng bán tổ của mình. Cũng không tự giới thiệu, tại vũ cảnh trước mặt, hắn có cơ hội chạy trốn sao? Tựa hồ, hoàn toàn không có. Không giống như là giam động, kỹ năng cổ quái kỳ lạ, bảo mệnh chiếm đa số. Nhạc Phá Quân chủ đánh chính là chỉ công không phòng, sát phạt vô song, bởi vậy căn bản không có thủ đoạn bảo mệnh. Muốn hy sinh sao? Trong lòng hắn thở dài, ánh mắt lập lòe, ngắn ngủi sợ hãi về sau ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định, nhìn xem thành chủ phế thành nết miệng cười một tiếng, a di mãi mãi hắn đả Phật, Phật gia ta dù cho bỏ mình, cũng đem thường kèm Phật tổ tà hữu, ngươi phế thành rốt nhất định phải trở thành ta Tịnh Độ Phật thành. Phật gia bất quá là câu cá mồi, đến câu ra ngươi vị thành chủ này, tiếp xuống ngươi đem đối mặt ngã Phật lửa giận. Nghe đến hắn lời nói, thành chủ phế thành im lặng không nói, dưới mặt nạ con mắt bình tĩnh lạnh nhạt. Đây chính là ngươi di ngôn. Không thú vị. Dứt lời, trong tay hắn linh lực tập hợp, một giây sau, Nhạc Phá Quân thân thể đột nhiên giảm, trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Không có kêu thảm, không có huyết tinh, hắn tựa như là trực tiếp bị xóa đi trên thế giới này bất luận cái gì tồn tại đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lưu lại vết tích. Tại ý thức rơi vào hắc ám phía trước một khắc, Nhạc Phá Quân trong đầu một ý nghĩ cuối cùng chỉ có một cái. Trương Huyền Phong, Tà Cam Lâm Lương. Bốn phía bí mật quan sát con mắt thấy cảnh này, con ngươi thích chặt. Đây là thủ đoạn gì, một cái người sống sờ sờ cứ như vậy vô căn cứ bị xóa đi. Làm xong tất cả những thứ này, thành chủ phế thành ánh mắt nhìn khắp bốn phía một vòng, nhàn nhạt cảm giác gáp bách để trong bóng tối theo dõi con mắt rụt đầu về. Ta là thành chủ phế thành, dám phá hỏng phế thành quy của người, giết. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, một cỗ kinh thiên động địa sát khí lan tràn, nương theo mà đến là một cỗ như quần quận giang đảo đồng dạng thực chất uy áp, tất cả tại phế thành bên trong các quốc gia trinh thám tại cảm nhận được cỗ khí tức này phía sau, nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ, mặt trắng như tờ giấy. Cường giả cấp chân quốc. Đây tuyệt đối là cường giả cấp chân quốc. Thành chủ phế thành vậy mà là một vị cấp chân quốc cường giả. Còn không chờ bọn họ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giữa không trung bên trên thành chủ phế thành lên tiếng lần nữa, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm, hôm nay ta phế thành nhập thế, đương lập uy. Tịnh Độ, lựa chọn tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, không gian tạo nên gợn sóng, sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không thấy tăm hơi. Một màn này, lần thứ hai rung động thật sâu mọi người. Trống không, hệ không gian. Có người lên tiếng kinh hô, âm thanh run rẩy không chỉ. Vừa vặn một màn kia, chính là hệ không gian cơ sở nhất thủ đoạn, thuần di, tuyệt đối sẽ không sai. Cho dù là tối cường hệ tốc độ, tại trên không cũng sẽ lưu lại tàn ảnh, hệ không gian tuyệt đối sẽ không. Bọn họ khiếp sợ thật lâu nghẹn nào, đầu tại trong khoảng thời gian ngắn bị liên tục trọng truy hai lần. Thành chủ Phế Thành là một vị hệ không gian cấp trấn quốc khải linh giả, đây tuyệt đối không phải mặt khác cấp trấn quốc có thể so sánh. Sau này quốc tế thế cục có thể muốn đại biến. Chương 323, chó cắn chó một miệng lông. Chương 323, chó cắn chó một miệng lông. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không lo được ẩn tàng cái gì thân phận, sau khi lấy lại tinh thần, đội vàng hành động, đem chuyện này chuyển về nước. Ngắn ngủi không đến 10 phút, thành chủ Phế Thành là hệ không gian cấp trấn quốc cường giả sự tình liền đã truyền khắp thế giới. Toàn cầu chấn động, các loại suy đoán bay lầy trời. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hệ không gian cấp trấn quốc khẳng định là Cửu Châu hoặc là Mễ quốc giả trang, trên thế giới này làm sao có thể xuất hiện cái thứ ba hệ không gian cấp trấn quốc? Một cái tịnh độ, hiện tại lại thêm một cái Phế Thành, cái này cái thế giới thật sự là càng ngày càng loạn, các phương thái độ không đồng nhất, có người cầm thái độ hoài nghi, cảm thấy Phế Thành là Cửu Châu hoặc là Mễ quốc xếp vào tại bên ngoài cây đình, dù sao cũng chỉ có nhà bọn họ có hệ không gian cấp trấn quốc, cái kia thành chủ Phế Thành không phải Thẩm Thiên Khuynh chính là Tô Mộ. Cùng lúc đó, thành chủ Phế Thành cúi đầu, biểu lộ hờ hững nhìn phía dưới 1000 Phật binh. Phật binh, tịnh độ đặc sản, không giống với quốc gia khác huấn luyện, từ khải linh giả tạo thành quân đội, ví dụ như Cửu Châu linh võ quân, Mễ quốc tiên thần quân, Âu vực kỵ sĩ đoàn các loại, tịnh độ Phật binh bản thân cũng không phải là khải linh giả. Bọn họ bất quá là chịu công đức chỉ tẩy lễ người bình thường, nhục thân cường độ rất cao, vượt xa người bình thường, có thể đại lượng sinh sản. Mà cái gọi là công đức chỉ, bất quá là trải qua một chút đặc thù xử lý yêu thú máu, hiệu quả cùng đại học Long Hoa huyết chỉ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Long Hoa huyết chỉ là bỏ đi trong đó có khả năng ảnh hưởng tâm trí người cuồng bạo thừa số, mặc dù giảm xuống đoán thể công hiệu, nhưng thắng tại an toàn, ngâm xong sẽ không pha thành người điên. Mà tịnh độ công đức chỉ theo đuổi chỉ có hiệu suất cao, bọn họ căn bản không quan tâm ngâm đi ra là kẻ ngu vẫn là người điên, nếu không được trực tiếp ma diệt Phật binh linh trí để bọn họ trở thành sẽ chỉ nghe mệnh lệnh làm việc khôi lỗi liền có thể. Có chút cùng loại với Cửu Châu dưỡng thi. Nhìn xem những này đần độn khô khan Phật binh, thành chủ Phế Thành năm ngón tay yếu đất nắm, thản nhiên nói, không gian áp sụp phượng thốn nhân gian. Tiếng nói vừa ra, lấy trong đó một tên Phật binh vị trí chỗ ở làm trung tâm, xung quanh bạn mét không gian cấp tốc thu nạp, cuối cùng giảm thành làm một cái đường kính bất quá lớn chừng quả đấm tiểu cầu, bị thành chủ Phế Thành nắm ở trong tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tên dẫn đội tịnh thổ Phật Đà phát giác không thích hợp, cũng bất chấp những thứ khác, đội vàng phát động Phật môn thần thông, từ cái tiêu cực hạn giảm không gian bên trong thoát đi. Phật Đà đằng không mà lên, xa xa đứng tại vạn mét bên ngoài, ánh mắt vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem cái kia hắc bảo nhân, trong mắt chỗ sâu mang theo sợ hãi thật sâu. Hệ không gian, các hạ là ai? Dám tập sát ta tịnh thổ Phật binh, liền không sợ ngã Phật lửa giận sao? Thành chủ Phế Thành nhàn nhạt nước mắt, không nói một lời, đem trong tay không gian bóng hướng về đối phương ném đi, sau đó thản nhiên nói, phá. Không gian bóng ầm vang vỡ vụn, giảm không gian tại phóng thích nháy mắt tựa như một quả bom đồng dạng, ầm vang nổ nát vụn, mảnh vỡ phá toái hư không, lưu lại từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng, bên trong 1000 Phật binh nháy mắt mất mạng, cuốn vào không gian liệt phùng bên trong bị nháy mắt xoắn thành một thịt. Tên kia Phật đã gặp cái này, con người thích chặt, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy, đồng thời trên thân nổi lên nói đạo kim quang, Phật pháp kiểm cương hộ thể. Quét. Không gian mảnh vỡ vạch qua phía sau lưng của hắn, nháy mắt lưu lại một đạo vết máu, có thể phá vỡ hư không không gian mảnh vỡ muốn đánh vỡ cơ thể người phòng ngự quả thực muốn quá nhẹ nhõm. Phúc. Phật Đà phun ra một ngụm máu tươi, cũng không dám có bất kỳ dừng lại, tại trên không không ngừng chạy trốn, Phật pháp tốc thông. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, trong chốc lát liền vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, phía trước sớm đã có một đạo áo bào đen thân ảnh chờ đợi ở đây. Tiên bối, ta chính là Tịnh Thổ Tỳ Lô Giá Na Phật, không biết ta tịnh độ nơi nào có đắc tội, ta tại cái này cho ngài bồi cái không phải. Hoan gian nên giải không nên kết, hy vọng tiền bối xem tại ngã Phật mặt mũi không cho Tỳ Lô Giá Na Phật nói xong cơ hội, thành chủ Phế Thành trực tiếp dùng tay làm đao, trước người không gian bay qua, thác dựa ỷ thập diện mai phục. Trong chớp mắt, hắn bung ra 10 đao, không gian tựa như một tấm vải vẽ đồng dạng bị hắn liên tục cắt chém, sai chỗ, liền đại địa bên trên cũng xuất hiện mấy đạo dài đến vạn mét khe rãnh. Mà Tỳ Lô Giá Na Phật thân thể giống như là chưa kịp phản ứng, thật lâu, từng đầu nhỏ bé vết máu mới bắt đầu hiện lên, từng kia vết máu chảy ra. Một giây sau, từng đầu khối thi thể rơi xuống, chết không thể chết lại, một tôn vũ cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Gặp cái này, thành chủ Phế Thành thu tay lại, ánh mắt chuyển hướng tịnh độ, lần thứ hai bước ra một bước, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong bóng tối, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này tất cả, bọn họ thông qua vệ tinh định vị, cấp tốc khóa chặt chỗ này trên trường, sau đó liền thấy cái này khiến người kinh dị một màn. Tịnh độ một vị Phật liền dễ dàng như vậy bị giết, không có nửa điểm sức phản kháng. Hệ không gian khủng bố như vậy. Đương nhiên, để bọn họ cảm thấy kinh hãi không chỉ một điểm, mà là đối phương người kia hung ác không nói nhiều thái độ. Từ vệ tinh bên trong bọn họ mặc dù không nhìn thấy song phương đang nói cái gì lời nói, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy vị kia tịnh độ Phật có nói cái gì, nhưng cái kia thành chủ Phế Thành gặp mặt một câu không nói, trực tiếp liền hai chiêu đem tất cả mọi người hất lên. Loại này sát phạt quả đoán, không gì kiêng kỵ tác phong làm việc quả thực chính là một cái giết người không chớp mắt người điên. Hắn sẽ không muốn đánh lên tịnh độ a. Có người đưa ra một cái không thể tưởng tượng suy đoán, tâm tự có chút phức tạp, dù sao tịnh độ tại trên quốc tế mặc dù thanh danh cũng tốt, nhưng cũng là được đến chư quốc thừa nhận, dù sao năm đó vị kia Phật tổ tại thời đại hậu hai biến cũng là từng góp sức. Tựa như là trên internet, nếu như mẹ quốc người cùng người ngoài hành tinh đánh nhau, ta sẽ giúp mẹ quốc người, bởi vì cho chúng ta đều là làm tinh người. Nếu như tiểu anh hoa cùng người ngoài hành tinh đánh nhau, ta sẽ giúp người ngoài hành tinh, bởi vì cho chúng ta đều là người. Mặc dù chỉ là cái tiết mục ngắn, nhưng cũng rất nói rõ một cách đơn giản quốc tế ở giữa xung đột cũng không có tốt xấu phân chia, mà là trận doanh cùng lợi ích. Cùng phế thành so sánh, Tịnh Độ hiển nhiên cùng bọn họ là một cái trận doanh, bởi vậy bọn họ nghĩ đến muốn hay không cung cấp quốc tế viện trợ, tiện thể vớt một chút lợi ích. Âu vực cùng Bạch Tượng những quốc gia này ngược lại là hữu tâm vô lực, hệ không gian chỉ có thể có hệ không gian ngăn cản, huống chi còn là hệ không gian cấp chân quốc. Vậy mà lúc này Cửu Châu cùng Mễ quốc, tựa như là còn không biết chuyện này đồng dạng, giữ im lặng. Bọn họ không quản, chúng ta cũng xem kịch liền tốt, dù sao Tịnh Độ cũng không phải kẻ tốt lành gì, chó cắn chó một miệng lông mà thôi. Tịnh Độ, làm vì quốc tế bên trên một cái duy nhất được đến liên minh phản yêu thừa nhận không phải là quan phương tổ chức, Tịnh Độ Phật quốc từ hơn 100 cái Phật thành tạo thành. Mỗi cái Phật thành bên trong, không có chính phủ, giai tầng thống trị đều là từng cái chùa miếu, mà thành chủ chính là tòa này chùa miếu chủ trì. Phật thành bên trong không chỉ có hòa thượng, còn có thắp hương bái Phật bách tính tại sinh hoạt, những người này vẻ mặt ngây ngô, giống như là bị tẩy não phía sau tà giáo đồ đồng dạng, mỗi ngày sáng sớm chính là lễ Phật bái Phật, thắp hương tụ kinh, sinh hoạt đơn điệu đến cực hạn. Chương 324, giết. Chương 324, giết. Phật quốc vùng sát biên giới, một gian tên là Sơn Nhai tự bên trong, một tên mặt mũi hiền lành lao hòa thượng nhìn xem cung kính quỳ ở trước mặt mình nữ khách hành hương, mở miệng nói: "Nữ thí chủ, hài tử của ngươi ốm đau không lên, đều là bởi vì kiếp trước của ngươi nghiệp chướng nặng nề. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, tất cả đều là nhân quả báo ứng." Tên đưa hai tay chắp lại nữ khách hành hương nghe vậy, ôm hài tử tay run một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lao hòa thượng, khẩn cầu: "Cầu đại sư cứu ta, chỉ cần có thể trị tốt hài tử của ta, ta cái gì đều nguyện ý." Lao hòa thượng nghe vậy, khóe miệng nâng lên một cái khó mà nhận ra độ cong, ánh mắt hiện lên một tia dâm tà, bất quá rất nhanh nhận nấp xuống dưới, tiếp tục lộ ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ: "A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, mời nữ thí chủ rời bước hậu đường, bần tăng tự thân vì thí chủ trừ bỏ nghiệp chướng." Nghe vậy, tên kia nữ khách hành hương sững sờ, lập tức đội vàng cảm ơn, đứng lên, đem chính mình hài tử giao cho một tên tiểu sa di phía sau, liền đi theo lão hòa thượng đi đến hậu đường. Tên kia tiểu sa di gặp cái này, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt, trong mắt đồng dạng hiện lên tà quang. Hắn liếm môi một cái, nhìn chằm chằm tên kia nữ khách hành hương bờ mông thật lâu không rời mắt nổi, mãi đến đối phương biến mất tại cái này chính điện đại sảnh phía sau, hắn cái này mới lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, trong miệng thì thảo: "Về sau ta nhất định muốn lên làm chủ trì." Tiếng nói vừa ra, trong ngực tiểu hài nhi đột nhiên bắt đầu oa oa khóc lớn, đánh gãy tiểu sa di ảo tưởng. Hắn có chút chán ghét nhìn xem trong ngực hài tử, hận không thể đem đối phương vứt bỏ, nhưng mà hắn lại không thể làm như vậy. Chủ trì hắn rất nhanh liền có thể giải quyết, nhiều nhất không cao hơn 5 phút, trong đó 4 phút cũng đều là hoa đang cởi quần áo cùng mặc quần áo bên trên. Lão lựa trọng, như vậy sắc, chắc không được yếu ớt đâu. Liên tại hắn âm thầm lẩm bẩm lúc, đột nhiên, một thân ảnh đi vào trong chùa, thân mặc một thân áo bào đen, mặt đeo một tấm mặt nạ, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Tiểu Sa Di gặp cái này, có chút nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng chất hỏi đối phương là ai, nhưng mà đúng vào lúc này, trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều điên đảo đồng dạng. Liên tại hắn ý thức một giây sau cùng, trong đầu của hắn toát ra một ý nghĩ cuối cùng: "Ta vì cái gì có thể nhìn thấy phía sau lưng của ta?" Tiểu Sa Di, tốt. Thân thể của hắn như cũ duy trì đứng thẳng không nhúc nhích, trong ngực ôm khóc lớn hài nhi, trên cổ tiết diện bóng loáng bằng phẳng. Chậm rãi đi tới tiểu Sa Di cái kia thi thể không đầu trước mặt, thành chủ phế thành từ đối phương trong ngực tiếp nhận cái kia khóc giống hài tử, dưới mặt nạ con mắt bình tĩnh vô cùng. Đem tiểu Sa Di thi thể lấy ra, tránh cho đối phương máu tươi phun tung tóe chính mình một thân, sau đó, hắn đem đứa bé kia đặt ở tượng Phật phía dưới bàn thờ bên trên, quay người rời đi, hướng về sau đường đi đến. Lúc này hậu đường, tên điên nữ khách hành hương đã bị bới sạch sành sanh, toàn thân không mảnh vải che thân nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tựa như lâm vào hôn mê. Trước giường, vừa vặn còn mặt mũi hiền lành lão hòa thượng lúc này đã chút bỏ ngụy trang, nhìn xem nữ nhân thân thể, đầy mắt đều là tham lam cùng dục vọng. Trên thân cả sa chậm rãi rút đi, cởi xuống tăng y y, lộ ra gầy còm nửa người trên. Liên tại hắn chuẩn bị cởi quần làm chính sự thời điểm, thành chủ phế thành vừa vặn đẩy cửa đi vào, trùng hợp nhìn thấy đối phương đã đem bàn tay hướng nữ nhân. Nghe đến tiếng mở cửa, lão hòa thượng sắc mặt đột nhiên âm trầm, cũng không quay đầu lại quát, lan ra ngoài. Không có trả lời, cũng tương tự không đóng cửa âm thanh, liền tại hắn hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị quay đầu nhìn xem cái kia không muốn mạng giá hỏa dám phá hỏng chính mình chuyện tốt thời điểm. Một hai bàn tay to đột nhiên bóp lấy cổ của hắn, sau đó theo dịch chuyển không gian, trong chớp mắt hắn liền bị bắt đến cửa ra vào, thân thể lơ lửng giữa không trung. Ngạt thở cảm giác vào tới, tay chân của hắn bắt đầu không nghe sai khiến đập nước, đồng thời ánh mắt rời xuống, trong miệng khó khăn phun ra mấy chữ: "Ngươi là người nào răng rắc?" Ba chữ phun ra, một giây sau cổ của hắn liền bị bóp nát, nghiêng đầu một cái, một mệnh ô hô. Đến chết hắn đều không có thấy rõ ràng đến người đến cùng là ai. Đem lão hòa thượng thi thể vứt bỏ, thành chủ phế thành nhấc vung tay lên, cửa phòng bị đóng lại. Nhấc chân liền biến mất ở tại chỗ. Lão hòa thượng bỏ mình đồng thời, trong phòng nữ nhân yếu ớt tỉnh lại, nhìn xung quanh, không có một hai trong thiện phòng biết một cái to lớn tiền chữ, trừ cái đó ra, trên mặt đất ném một kiện tăng ý cùng một kiện cà sa. Đương nhiên, nàng cảm giác chính mình toàn thân có chút lạnh, túi đầu xem xét, cực kỳ hoảng sợ. A! Một tiếng hét lên từ nữ thần trong miệng phun ra, tại che lại chính mình bộ vị mấu chốt đồng thời, nàng ánh mắt vội vàng nhìn hướng bên cạnh mình. Luôn cuống tay chân đem y phục mặc tốt, nàng bây giờ còn không biết phát sinh cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình đi theo đại sư đi tới hậu đường, chuẩn bị thanh lý trên thân nghiệp chướng, chỉ bất quá đi tới thiền phòng phía sau, đại sư tay ở trước mắt nàng đã qua, chuyện sau đó nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Ngắn ngủi tỉnh táo sau đó, nàng cơ bản đã đoán được đối phương muốn đối với chính mình làm cái gì, sắc mặt một trận ảm đạm. mặc quần áo tử tế nàng đội vàng chuẩn bị chạy trốn, đẩy ra thiền phòng cửa lớn phía sau, một cái không có chú ý, đột nhiên bị dưới chân thứ gì trượt chân. Quay đầu nhìn lại, lại là cực kỳ hoảng sợ. Trên mặt đất là lão hòa thượng thi thể, cổ của đối phương bị bóp biến hình, chết không thể chết lại. A! Lại là một tiếng hét lên phía sau, hai chân của nàng như nhũn ra, nhưng mà nghĩ đến chính mình hài tử còn ở bên ngoài, nàng lại miễn cưỡng lên tinh thần đi ra ngoài. Trở lại chính điện trên đường, khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, có bị chém đứt đầu, máu tươi ba thước, có bị trực tiếp chém ngang lưng, nội tạng chảy đầy đất. Còn có hình như từ nội bộ bạo tạc, thi thể mảnh vỡ bị nổ khắp nơi đều là, mãnh liệt hình ảnh để nữ nhân như muốn nôn mửa, chỉ bất quá càng về sau nàng thì càng chết lặng. Nàng hiện tại chỉ muốn mang theo chính mình hài tử mau mau rời đi nơi này có một cái giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn đắt mà. Đi tới chính điện, nhìn thấy cái kia tiểu sa di đầu, nữ nhân lấy vì chính mình hài tử cũng bị giết, đông cảm giác trời đất quay cuồng, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng nghe đến một tiếng hài nhi khóc nỉ non. Hài tử của ta. Nàng đi tới bàn thờ phía trước, ôm chặt chính mình hài tử, khóc ròng ròng. Khóc một hồi phía sau, nàng lại vội vàng quỳ gối tại tượng Phật trước mặt, dập đầu nói cảm ơn Phật tổ, cảm ơn Phật tổ phù hộ. Dù cho ở loại tình huống này, dù cho kém chút bị lao hòa thượng kia vũ nhục, nàng cũng vẫn như cũ đem chính mình mẫu tử có thể còn sống sót ân tình quy công cho Phật tổ phù hộ. Liên tiếp dập đầu 10 cái khấu đầu cái này mới đứng dậy rời đi chùa miếu. Rời đi Sơn Ngai tự, thành chủ phế thành đi tới bên cạnh Phật thành, đem hắn tại Sơn Ngai tự làm ra lại lần nữa phục chế một lần. Ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, hắn một đường giết chùa diệt Phật, diệt vài chục tòa Phật tự, mỗi một gian Phật tự bên trong đều có vô số đếm không hết dơ bẩn. Hắn giết hòa thượng không biết bao nhiêu, mà còn tốc độ cực nhanh, ép căn bản không hề bất luận cái gì tiếng gió truyền vào Tịnh Độ Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này trong điện, phản âm thiện sướng, đàn hương tập, mỗi một tên Phật Đà, mỗi một tên Bồ Tát, mỗi một tên La Hán Kim Cương, trên mặt hoặc thích, hoặc từ bi, hoặc trách trời thường dân, một mảnh cực lạc. Chương 325, Bái Sơn cửa chương 325, Bái Sơn cửa thành chủ phế thành, trước đến Bái Sơn cửa. Một đạo thanh âm bình tĩnh phá vỡ Đại Hùng Bảo Điện an lành, Đại Hùng Bảo Điện bên trong chợt mà xa vào yên tĩnh, chỉ có mái vòm bên trên khảm nạm từng viên bảo châu vẫn đang phát tán ra từng trận mờ mịt. Cái kia là một cái cao cấp linh châu, dùng để duy trì chư Phật Bồ Tát hàng ngày tu luyện. Đương nhiên, cũng là vì duy trì cái này Tịnh Độ Cực Lạc cảnh giới. Đại điện trung ương nhất Liên Hoa Đài bên trên, Phật Tổ chậm rãi mở mắt ra, hai đạo vạn tự Phật ấn tại con người xoay chậm chậm. Hắn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu đại điện che chắn, nhìn hướng ngoài điện, tại thấy rõ người tới đồng thời, một tôn to lớn chân Phật hư ảnh tự đại điện trên không hiện lên. Tiên bộ lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm, cao tới trăm trượng pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống người tới. A Di Đà Phật. Lớn đại huyền như hồng trung đồng dạng âm thanh truyền vang bát phương. Hư không bên trên vô căn cứ tách ra đóa đóa kim liên, trên không trung càng là có vô số hào quang phấp phới 13 mét. Thiên hoa luận truy, tôn gia kim liên nơi xa, nhìn thấy một màn này Phật thành bách tính giống như nhìn thấy thần tích, nhộn nhịp quỳ xuống đất triều bái, miệng niệm A Di Đà Phật. Gặp một màn này, thành chủ phế thành dưới mặt nạ phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, có hoa không quả. Cái này cái thế giới cũng không có huyền huyễn thế giới bên trong tiên đạo dị tượng, cường giả mới ra, điềm lành trải đường, đại đạo cùng vang lên. Dù cho có, bán bộ kiếp cảnh cũng làm không được dẫn phát thiên địa dị tượng tình trạng. Cái này Phật tổ chỉnh một màn này, hoàn toàn chính là lợi dụng linh lực cùng với bản thân dị năng tính đặc thù cưỡng ép đắp nặn huyễn tượng, không có tác dụng gì, thuần túy chính là vì trang bức. Đương nhiên cũng có thể nói là trên khí thế ép qua đối phương một bậc, nhưng tại thành chủ phế thành trong mắt, cái này hoàn toàn không có gì chứng dụng. Không biết thí chủ trước đến, vì chuyện gì? Pháp tướng ngước mắt, nhìn hướng độ cao cùng hắn ngang hàng hắc bảo nhân. Thành chủ phế thành ánh mắt bình tĩnh, ngựa khí lạnh nhạt, nói thẳng, bái sơn cửa, tạ lễ. Sao lễ? Thành chủ phế thành vung tay lên, hư không bên trong vô căn cứ rách ra một vết nứt, sau đó, từng quả tròn vo đầu chọc từ trong đó rớt xuống, rơi trên mặt đất chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. 1000 Phật binh, một tôn Phật đà, còn có 18 tòa Phật thành chùa miếu trụ trì. Thanh âm của hắn bình tĩnh, áo bào màu đen bay phất phới. Nhìn xem cái kia vô số đầu trọc, pháp tướng con ngươi đột nhiên co lại, sau đó, vô tận mênh mông khí tức cầm vang quyết tán, tại cố khí tức này bên dưới, bốn phương biển mây nổ tung, vạn dặm mây đen. Nhưng mà thành chủ phế thành nhưng là phong khinh vân đạm, như cũ sắc mặt không thay đổi. Thí chủ, lần này nhân quả, ngươi có thể đảm đương không nổi. Phật tổ âm thanh trầm ổn như cũ bình tĩnh, phản phất thật thần minh đồng dạng làm đến vô hỷ vô bi, vô dục vô cầu. Nhưng mà, tự khoe là thần nhân bản thân chính là một loại dục vọng, huống chi trên thế giới này căn bản không có cái gọi là thần Phật, tất cả đều chẳng qua là lớn mạnh một chút người mà thôi. Phật tổ nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực đã giận không nhịn nổi, nhưng vì bảo trì chính mình cao cao tại thượng, cố ý giả vờ như một bộ không có chuyện phát sinh bộ dạng. Thành chủ phế thành thản nhiên nói, ngươi tịnh độ người tại ta phế thành phá hư quy củ, ta bất quá trừng phạt nhỏ mà thôi. Phật tổ nghe vậy, dù là nhiều năm tu hành lễ Phật tâm cảnh đều kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, trong khoảng thời gian ngắn giết hắn tịnh độ hơn 1000 người, cái này gọi trừng phạt nhỏ. Nếu là lớn trừng phạt có phải là muốn đem hắn tịnh độ tàn sát hầu như không còn. Hiện tại, ta trịnh trọng thanh minh, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, dám can đảm ở ta phế thành làm loạn, ta nhất định đến nhà thăm hỏi. Giọng điệu bá đạo từ thành chủ phế thành trong miệng thoát ra, không chỉ là Phật tổ, một chút xa ngoài vạn dặm theo dõi tất cả mọi người nghe thấy được. Uy hiếp trắng trợn. Trước lấy vô song phong thái tiến thẳng một mạch tịnh độ đánh tịnh độ mặt, sau đó tại buông lời. Đổi lại những người khác, cho dù là cấp trấn quốc cũng không đủ khiến người khác kiêng kỵ, nhưng đây là một vị hệ không gian, cái kia tính chất liền không đồng dạng. Bây giờ không có bất kỳ cái gì thế lực có khả năng ngăn lại hệ không gian cấp trấn quốc, cho dù đồng dạng nắm giữ hệ không gian cấp trấn quốc Cửu Châu cùng Mễ quốc. dù sao có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm, có thể phòng được nhất thời, có thể không phòng được một đời. Mà còn hệ không gian nổi danh khó giết, trừ phi cùng là hệ không gian, còn cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới, cái này mới có thể vững vàng cầm xuống, nếu không hệ không gian muốn chạy, căn bản không có người ngăn được. Năm đó một cái mới vào vũ cảnh vũ huyền nhận triệt liền để toàn thế giới sức đầu mẹ chán, phí đi lão như cái mùi sức lực mới đem đối phương giết chết, hiện tại vị này vô luận là thực lực hay là cảnh giới đều so năm đó vũ huyền nhận triệt cường quá nhiều. Mấu chốt nhất là, đối phương căn bản không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cường giả không đáng sợ, không cô kỵ gì cường giả mới đáng sợ nhất. Đến mức cái kia phế thành, một cái lùi bại thành mà thôi, thành người ở bên trong cũng đều không có tổ chức không có thế lực không bối cảnh, một đám ba không người lang thang vị kia thành chủ phế thành sẽ để ý. Đông dưng, tất cả mọi người ý thức được một cái đáng sợ sự tình. Đối phương muốn thực lực có thực lực, muốn trói buộc không có trói buộc. Hỏng, thật làm cho đối phương thẻ đến buột. Cửu Châu có câu ngạn ngữ, quân tử giấu khí tại thân, chờ thời, động thì tiềm long xuất uyên, khoái động mặt trời, không thấy bất tình hiểu. Cái này thành chủ phế thành vậy mà có thể ẩn nhận cho tới bây giờ mới xuất thế, vừa xuất thế liền chém 18 thành, quả thật kiêu hùng. Lệnh ra, người Cửu Châu, phế thành tại dưới mí mắt các ngươi vậy mà không biết bọn họ nội tình. A, ngươi Bạch Tượng mí mắt phía dưới không phải cũng có cái tình độ. Ta Cửu Châu tiên tiệm quan phòng chính là yêu thú, còn những người lưu lạc kia làm cái gì? Ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia Phật tổ là bị các ngươi Cửu Châu đuổi ra ngoài a. Các vị vẫn là chớ ồn ào, trước mắt chẳng lẽ không phải còn có một cái chuyện trọng yếu hơn? Chuyện gì? Ha ha, các vị đều là các quốc gia trụ cột bước vàng, liền không cần giả vờ ngây ngốc, đột phá pháp của kiếp cảnh chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua? Ngươi có ý tứ gì? Chuyện này rất có kỳ lạ, có phải hay không là vị này phế thành chi chủ truyền ra tin tức giả, đem ánh mắt của chúng ta hấp dẫn đến nơi này, sau đó hắn lại lộng lẫy đăng tràng? Có đạo lý. Chết tiệt, khó nói chúng ta đều bị hắn lừa. Khó trách chúng ta sưu tập nhiều ngày như vậy thông tin, một điểm tiếng gió đều không có. A, có khả năng hay không là quốc gia các ngươi hệ thống tình báo quá rất rưỡi. Bên kia, Phật tổ sắc mặt đã âm trầm có thể chảy ra nước, hắn đã nhìn ra, đối phương đây là bắt hắn tịnh độ đến lập uy. Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cảm thấy đến địa tạng có thể là phản đồ, cái kia 1000 binh chỉ là nguy trang, cho thành chủ phế thành xuất thủ lý do. Nhưng hắn lại rất nhìn hoài nghi chính mình thủ đoạn, bị hắn độ hóa người gần như không có khả năng thoát khỏi hắn khống chế. Nhưng nếu là như thế, cái kia tất cả quả thật chỉ là trùng hợp sao? Cái kia tại phế thành người giết người lại là người nào? Nghe đối phương, cũng là một tên hòa thượng, có người giảm mạo bọn họ tịnh độ người, đem nước bẩn hắt cho bọn họ. Tương đạo suy nghĩ trong lòng của hắn hiện lên, hắn nhìn xem thành chủ phế thành, khép mắt, bản tọa cảm thấy ở trong đó có hiểu lầm, chân tướng sự tình làm sao? Thí chủ không có điều tra rõ ràng liền giết ta tịnh độ người, thí chủ liền không sợ bị người lợi dụng. Chương 326, Ân Uy Tịnh Thi chương 326, Ân Uy Tịnh Thi lợi dụng. Ta nhìn thấy chỉ là ngươi tịnh độ người tại ta phế thành làm loạn, nhìn thấy chỉ có ngươi tịnh độ chỉ huy lên phía bắc, 1000 phật binh, ngươi cảm thấy có giả? Phật tổ, từ thực tế tới nói, hắn xác thực có nghĩ qua đem phế thành đưa vào Phật quốc, dạng này những người lưu lạc kia không có chỗ đi, hoặc là một lần nữa tìm một cái phế thành, hoặc là tiếp tục lang thang sống tạm, không lại chỉ có thể gia nhập tịnh độ, dù sao mặt khác phần lớn quốc gia đều là cự tuyệt những người lưu lạc này gia nhập. Nhưng bọn họ mới vừa vận phái binh a, còn không có động thủ đâu. Mà còn phía trước hắn chỉ cho rằng phế thành đỉnh tiên cũng chỉ có mấy tên vũ cảnh tại duy trì phế thành yên ổn, có thể mẹ nó vậy mà cất giấu một cái lớn, vẫn là hệ không gian. Đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện, mặc dù đối phương là hệ không gian, nhưng dị năng hệ liệt tính dẻo, cho dù là hệ không gian cũng có thể hiểu thấu đáo một hai. Đây cũng là vì cái gì quốc gia khác có thể cho phép tịnh độ tồn tại nguyên nhân chủ yếu. Công trạng và thành tích. Bất quá là thượng vị người che giấu bất đắc dĩ ngụy trang mà thôi, cuối cùng quyền lên tiếng vẫn là nắm giữ tại trên thực lực. A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, thí chủ giết ta tịnh độ người, việc này làm trả lại nhân quả. Đột ngột, Phật tổ xuất thủ, kinh khủng tinh thần lực quyết tán, như sâu như biển, vô cùng quỷ dị Phật sướng âm nhiễu loạn thành chủ phế thành tâm trí, cùng lúc đó, to lớn Phật trưởng đập xuống, hướng về đối phương vô tình trấn áp. Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. A, rối trá. Vượt quá Phật tổ ngoại ý muốn chính là, thành chủ phế thành mặt không đổi sắc, phản phất đối tinh thần công kích hoàn toàn miễn dịch đồng dạng, một cái tay thản nhiên nói, không gian áp xúc nhị duy bích lũy. Tiếng nói vừa ra, thành chủ phế thành trước mặt không gian đột nhiên rút ngắn 1 mét, một đạo bình chướng vô hình ngăn trước người. Phanh! Phật tổ bàn tay lớn rơi xuống, đập vào bình chướng bên trên, tạo nên đóa đóa gợn sóng, to lớn vạn tự Phật ấn dẫn tại hư không bên trên, khủng bố sóng khi hướng bốn phía quyết tán. Thành chủ phế thành dậm chân đi ra, thân ảnh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Phật tổ pháp tướng phía sau. Hắn không có đối với pháp tướng xuất thủ, mà là nhắm ngay phía dưới đại hùng bảo điện, đưa tay bật ra. Không gian thân xúc thời không phong bạo, một mảnh không gian thật lớn bị cứ thế mà xé rách xuống, đen nhánh không gian liệt phùng rất nhanh khép lại, mà thành chủ phế thành trong tay đã nhiều ra một cái trứng bồ câu lớn nhỏ biên cầu. Khí tức nguy hiểm từ trong tỏa ra, không nói hai lời, hắn liền đem hướng về đại hùng bảo điện phương hướng ném đi. Thằng ngãi danh ngươi dám! Phật tổ nổi giận âm thanh truyền đến, pháp tướng theo sát mà tới, nhưng mà thành chủ phế thành đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, thân ảnh đi tới 10 vạn mét bên ngoài. Phật pháp tam thiên Phật quốc. Ở miếng kia không gian bóng bạo tạc nháy mắt, pháp tướng bàn tay lớn trực tiếp đem nó bọc lại, bành trướng không gian nháy mắt đem bàn tay của đối phương xoắn nát, nhưng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Tại Phật tổ hư ảnh điều khiển bên dưới, uy lực nổ tung bị áp xúc đến nhỏ nhất, màu vàng Phật quang đem bành trướng không gian cưỡng chế ép rụt trở về. Sau đó, đại hùng bảo điện bên trong, vô số Bồ Tát La Hán thân ảnh từ trong hiện lên, một tên lão tăng đi ra, chính là Phật Tổ. Hắn đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, tựa như là xé ra màn sân khấu đồng dạng, không gian bị xé nứt, lộ ra một cái đen nhánh không gian liệt phùng. Bất quá tựa hồ bởi vì đối không gian đem không hoàn mỹ lắm, không gian liệt phùng bị xé ra phía sau rất nhanh liền bắt đầu khép lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, pháp tướng trực tiếp đem viên kia không gian bom cho ném đi vào không gian khép kín. Không gian bóng tại không gian liệt phùng bên trong nổ tung, uy lực khủng bố, cho dù là hiện thực tọa độ không gian cũng có một nháy mắt bành trướng. Hư không Phật ảnh biến mất, dung nhập Phật Tổ trong cơ thể, giờ khắc này càng thêm to lớn rộng lớn, khí tức mở rộng, phản phất thiên địa cũng không biết thất sắc. Phật pháp túc thông, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, cùng thì Lô Giá Na Phật thần túc thông không giống, Phật Tổ thi triển là chân chính tuấn di. Đây cũng là hắn dám cùng hệ không gian khiêu chiến nguyên nhân. Phật pháp vô biên, dị năng hệ liệt chỗ cường đại liền ở chỗ cái này, mặc dù tiêu hao tương đối lớn, nhưng có thể ngắn ngủi nắm giữ hệ không gian năng lực cũng là đáng. A, không hổ là Tịnh Độ Phật Tổ. Thanh chủ Phế Thành cười khẽ, cuối cùng nghiêm túc. Hai người thân ảnh tại trên không cấp tốc chớp động, cấp chấn quốc phía dưới gần như không có người có thể bắt được thân thể bọn hắn ảnh, kèm theo từng đạo không gian liệt phùng cùng gợn sóng không gian chấn động, hư không bên trong không ngừng phát ra bạo minh. Chư Phật Bồ Tát chỉ có thể tận lực cam đoan Phật quốc không sẽ phải chịu liệt lụy, trừ cái đó ra cái gì cũng không làm được, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải bọn họ có khả năng tham dự. Sơ ý một chút cuốn vào không gian liệt phùng, liền xem như vũ cảnh cũng phải bị trong đó không gian phong bạo xoắn thành thịt nát. Rầm rầm rầm. Hư không kiên kỵ, tại hai người thủ đoạn phía dưới, không gian giống như mị sợi đồng dạng bị tùy ý lôi kéo, hai người từ trên trời đánh đến dưới đất, từ dưới mặt đất lại trở lại trên không, đánh tới không gian liệt phùng, chấn động dư âm để thế giới hiện thực không gian đều xuất hiện bành trướng, lung lay sắp đổ. Chiến đấu kéo dài đến nửa giờ, chờ hai người lại lần nữa lúc đi ra, Phật Tổ miệng phun máu tươi, toàn thân kim quang chói mắt tăng ý đã phá một nửa, phía sau công đức vòng Phật quang ảm đạm, chỗ ngực phá vỡ một cái độc lớn. Một cánh tay giống như bị cạo xương đao cạo qua đồng dạng, hơn phân nửa huyết nhục biến mất, lộ ra trong đó bạch cốt âm u. Đối diện Thành chủ Phế Thành nhìn như thương thế không nặng, nhưng mặt nạ trên mặt đã bị đánh nát, vỡ vụn bộ phận không có lộ ra khuôn mặt, mà là kinh khủng bắp thịt cùng trong mắt, nửa gương mặt đều không có, xương đầu bên trên tích tích vết máu rơi xuống, đồng dạng cực kỳ thảm thiết. Ngã Phật, chư Phật Bồ Tát gặp cái này giật nảy cả mình, chẳng lẽ Phật Tổ bại? Phật Tổ xua tay, thương thế trên người chính tại nhanh chóng khép lại, không ngại, quay đầu nhìn hướng Thành chủ Phế Thành, trên mặt biểu lộ ý vị thâm trường. Nếu mà so sánh Thành chủ, thí chủ bị thương có thể so với Bần tăng muốn nặng nhiều. Thí chủ, Bần tăng có thể độ ngươi. Lúc này Thành chủ Phế Thành nhìn như thụ thương hơi nhẹ, nhưng trên thực tế tinh thần thế giới bên trong đã sớm bị Phật Tổ gieo ân ký. Phật Tổ thủ đoạn mạnh nhất không phải nhục thân, không phải cái kia toàn diện Phật pháp, mà là khó lòng phòng bị tinh thần ô nhiễm. Lúc này nhìn như chiến đấu đã kết thúc, nhưng trên thực tế song phương còn tại tinh thần thế giới bên trong chém giết. Phật Tổ thắng thì Tịnh Độ lại thêm một tôn vị lai Phật. Đột nhiên Phật Tổ biểu lộ đột nhiên đại biến, lại là một cái lao huyết phun ra, phúc, hắn thất khiếu chảy máu, nhưng không lo được như vậy nhiều, mà là vô cùng kinh hãi nhìn về phía Thành chủ Phế Thành, trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin. Thành chủ Phế Thành khoe miệng khẽ nhếch, máu me đầm địa giường cùng răng thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Hắn phát ra càn rỡ cười to, tiếng cười truyền vang bốn phương, ha ha ha, ngươi độ không được. Hắn liếc nhìn một vòng, nhìn hướng Tịnh Độ chư Phật, các ngươi đều độ không được. Ánh mắt chiếu tới, chư Phật tất cả đều có mắt, hoặc là lẩm nhẩm A Di Đà Phật. Giờ khắc này Thành chủ Phế Thành phong quang vô lượng, hắn lại lần nữa phát ra tiếng cười càn rỡ, ha ha ha, ha ha ha, hôm nay ta Phế Thành nhập thế, uy đã lập, ân làm thi. Pháp của kiếp cảnh tự nhiên rõ ràng tại thế. Chương 327, các cường giả tụ tập. Chương 327, các cường giả tụ tập. Lời này vừa nói ra, vô luận là ở đây Tịnh Độ chư Phật, vẫn là dấu ở phía xa cường giả đều là kinh hãi. Thật có pháp của kiếp cảnh, mà còn đối phương còn muốn lấy ra đến. Cái này não là sao? Có loại này phương pháp, lặng lẽ meo meo cất giấu không tốt sao? Bọn họ không có thể hiểu được, nhưng càng làm cho bọn họ hiếu kỳ là đối phương làm sao để pháp của kiếp cảnh rõ ràng tại thế. Chỉ thấy trong tràng Thành chủ Phế Thành đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh thời gian lập lòe về tới Phế Thành trên không, tất cả thân ở Phế Thành người lang thang ngước đầu nhìn lên, như dòm thần minh. Là Thành chủ. Phế Thành cũng có cấp chấn quốc. Vừa vặn đó chính là cấp chấn quốc chiến đấu nha, quả thực chính là thần minh ở giữa chiến đấu. Vừa vặn chiến đấu, người nơi này đều thấy được, song phương hình như có ý đem chiến trường chuyển rời đến bên này, ven đường phá hủy không ít sơn mạch địa thế, thậm chí không ít người lang thang đều bởi vậy mất mạng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nhưng mà không có người lại bởi vậy mà trách móc hai vị thần. Thành chủ Phế Thành đứng trên hư không, năm ngón tay mở ra, khổng lồ linh lực hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, ẩn mà không phát. Cho đến tích lũy đến cái nào đó điểm, hắn cái này mới thản nhiên nói, không gian bành trướng cải thiên hoán điệp. Lòng bàn tay linh lực đột nhiên rót nhập không gian bên trong một điểm, cái kia một chút không gian cấp tốc bành trướng, tựa như là một cái đại phao phao đồng dạng, không gian bốn phía đồng bộ giảm, bị đặt mở. Linh lực còn tại tiếp tục rót, tất cả mọi người không hiểu Thành chủ Phế Thành đây là đang làm cái gì. Nhưng một giây sau, hư không truyền đến răng rắc âm thanh, tựa hồ cái kia một chỗ không gian đã bành trướng đến cực hạn. Nguyên bản không đủ to bằng móng tay không gian bành trướng đến 13 mét, lại thêm vừa vận trải qua hai tên cường giả đại chiến, chỗ này không gian bản thân liền khép lại không lâu, 10 phần yếu ớt. Phá. Kèm theo Thành chủ Phế Thành một câu, chỗ kia không gian đột nhiên vỡ nát, mảng lớn hư không mảnh vỡ rơi xuống, tựa như thủy tinh đồng dạng, sau đó chậm rãi tiêu tán, hóa thành bản nguyên một lần nữa dung nhập thế giới. Khiến người kinh ngạc chính là, hư không bên trên, cái kia đường kính 10 vạn mét lô lớn cũng không có rất nhanh khép lại, phía sau cũng không phải đèn nhánh không gian liệt phùng. một phương thế giới mới tinh xuất hiện tại vỡ vụn không gian phía sau, hư ảo mà mông lung, đúng là một phương linh cảnh. Tất cả mọi người khiếp sợ, thật lâu, nơi xa lần lượt từng thân ảnh cấp đến, xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Quốc chủ Bạch Tượng, Bắc Cực Hùng Đại Đế, Giáo Hoàng Âu Vực, đương thời đứng đầu nhất một nhóm người đến, liền liền thiên địa cũng vì đó thất sắc, trùng điệp uy áp để bốn phương yêu thú chạy trốn, người lang thang cũng không dám ở chỗ này lưu lại. Bọn họ những người này sớm tại nhận được tin tức ngay lập tức liền chạy tới, vừa đến đã nhìn thấy vị này thành chủ phế thành tại đánh tịnh độ Phật tổ, động tĩnh huyên náo cực lớn. Thành chủ phế thành đứng trên hư không, tiên tính đảo qua các cường giả, trên mặt chẳng biết lúc nào đã đổi một bộ mặt nạ. Thành chủ phế thành, ngươi đến cùng là ai? Ta không tin trên thế giới này sẽ có cái thứ ba hệ không gian cấp chân quốc, ngươi đến cùng là Thẩm Thiên Khuynh vẫn là Rô Mộ. Quốc chủ Bạch Tượng trước tiên mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn cũng không tin một người có thể lặng lẽ trưởng thành đến cấp chân quốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ nơi xa truyền đến, quốc chủ Bạch Tượng, ngươi tìm ta. Âm thanh rơi xuống, một thân ảnh đột ngột ra trong sân bây giờ, bộ dáng hết sức trẻ tuổi, thanh tú trên khuôn mặt nhìn từ ngoài cũng liền chừng 20 niên kỷ, nhưng ngựa khí lại hết sức lao thành, mặc trên người một thân trắng thuần quần áo luyện công, hình như công viên bên trong đánh thái cực lao đầu. Mới vừa ra trận, bốn phương không gian đều phảng phất là hắn trưởng khống, trong lúc giơ tay nhấc chân, không gian đều sẽ tạo nên từng cơn sóng gợn. Không gian vi bương, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã bắt đầu lĩnh ngộ chính mình kiếp. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thẩm Thiên Khuynh xoay người, ánh mắt tiên tĩnh cùng tên kia người áo đen đối mặt, không gian di động, hư không rung động, thật lâu, không gian mới có thể bình phục. Một chút nhỏ cảm nộ mà thôi. Lúc này, lại có một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Người đến thân mặc một thân vừa vặn Âu phục, ngũ quan lập thể, thâm thúy mặt mày bên trên mang theo một bộ đơn mảnh kính mắt, 40 tuổi. Thôi bạc thái dương cùng khỏe mắt nếp nhăn cũng không có để thoạt nhìn ra mua, ngược lại giống như rượu ngon đồng dạng đặc biệt bẩm vị. Ha ha, ta không có tới một a. Mọi người giật nảy cả mình, trừ ra cường giả cấp chân quốc, bốn phía cũng có một chút quốc gia khác vũ cảnh cường giả, trong đó một chút nữ tính cường giả tại nhìn đến đối phương nháy mắt liền cảm giác tim đập rộn lên. Vị này năm đó có thể là toàn cầu phú bà muốn nhất bao nuôi bảng đệ nhất, danh xứng với thực bóng cỏ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy mị lực vẫn như cũ không giảm năm đó, thậm chí nói càng có phong vị. Rô Mộ, ngươi cũng tới. Thẩm Thiên Khuynh liếc đối phương một cái, thản nhiên nói. Rô Mộ ưu nhã cười một tiếng, đem trong tay đồng hồ bỏ túi ép vào túi, vừa cười vừa nói, Thẩm Tiên Sinh cũng tại. Hai người lẫn nhau bắt chuyện qua, cuối cùng đem ánh mắt cùng nhau đặt ở thành chủ phế thành trên thân, trong lúc nhất thời, tam phương thế chân bạc, đương thời tối cường ba vị hệ không gian gặp mặt. Trong lúc nhất thời, không gian lần thứ hai nổi lên bận sóng. Một bên, mặt khác chưa hề nhúng tay vào cường giả cấp chấn quốc giật giật khoe miệng, lẫn nhau nhỏ giọng nói, bọn họ hệ không gian chào hỏi phương thức đều đặc biệt như vậy sao? Ai biết được, có lẽ đây chính là hệ không gian yêu thích a, gặp mặt trước giật nhẹ không gian. Tiểu ca Ly ngươi nói có mấy phần đạo lý, đúng. Lão Cà Di lần này làm sao không có tới, hắn không phải thích nhất cơi hắn đầu kia voi khắp thế giới đắc ý sao, không biết còn tưởng rằng cái kia là lão bà của hắn đâu. Ngâm miệng, không cho phép vũ nhục chúng ta giả quốc chủ. Tam Phương bắt chuyện qua sau đó, không gian khôi phục lại bình tĩnh, thành chủ phế thành mở miệng nói, chư vị, lần này ta phế thành nhập thế, tòa này linh cảnh chính là ta phế thành nhập đội. Ngày sau ta phế thành cũng sẽ thành trừ bỏ tịnh độ bên ngoài cái thứ hai không phải là quan phương tổ chức, không biết chư vị đối với cái này có gì dị nghị không? Một tòa linh cảnh. Ngươi không phải muốn đem pháp của kiếp cảnh rõ như ban ngày sao? Bắc Cực Hùng Hạch Bình Đại Đế nói, âm thanh thô kệch. Thành chủ phế thành nhẹ gật đầu, không sai, pháp của kiếp cảnh, liền tại tòa này mới linh cảnh bên trong. Quốc chủ Bạch Tượng nhíu mày, gật gù đắc ý nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh trong này có đột phá kiếp cảnh phương pháp? Thành chủ phế thành liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chuyện này không cần ta giải thích, tin tưởng Cửu Châu vị kia thi tiên hẳn phải biết tòa này linh cảnh danh tự. Dù sao năm đó hắn nhưng là vị thứ nhất đột phá vũ cảnh người mở đường. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp nhìn về phía Cửu Châu người tới, cũng chính là Thẩm Thiên Khuynh. Bị mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Thiên Khuynh mặt không đổi sắc, một bộ ôn hòa bộ dạng, mở miệng nói, "Chờ ta hỏi một chút." "Mọi người." Thẩm Thiên Khuynh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, 10 phút phía sau xuất hiện lần nữa, cái này mới nói, "Lý Lao nói đối, hắn biết." "Mọi người, biết ngươi ngược lại là nói a, cái này linh cảnh tên gọi là gì?" "Mạch, Thẩm Trung Quốc, không biết cái này linh cảnh danh tự là." Thẩm Thiên Khuynh sững sờ, cau mày, thân ảnh lần nữa biến mất. 10 phút phía sau, Cửu Trọng Tiên. Chương 328, Cửu Trọng Tiên chương 328, Cửu Trọng Tiên chư vị, cái này linh cảnh thông đạo kết nối mặc dù bị ta trước thời hạn đạt thông, nhưng chân chính giáng lâm còn cần một chút thời gian, không bằng chúng ta thừa dịp này thời gian đàm phán một cái làm sao thu hoạch cái kia pháp của kiếp cảnh. Thành chủ phế thành nói. Ở đây người nghe vậy nhộn nhịp nhíu mày, quốc chủ Bạch Tượng càng là cười nhạo nói, ha ha, ta nói ngươi làm sao sẽ đem pháp của kiếp cảnh lấy ra cho đại gia, nguyên lai là chính mình không giải quyết được, bên trong sẽ không có một cái kiếp cảnh cấp bậc yêu thú ngươi không giải quyết được mới để cho chúng ta những người này tụ tập. Những người khác không nói gì, nhưng bao nhiêu cũng cho rằng là ý tứ này, cũng chỉ có dạng này mới có thể nói đến thông vì cái gì thành chủ phế thành có thể đem pháp của kiếp cảnh cho nhường lại. A, thành chủ phế thành phát ra một tiếng cười khẽ, chân chính kiếp cảnh. Nếu có chân chính kiếp cảnh, ở đây trừ hệ không gian có thể sống sinh ra ngày, các ngươi đi bất quá sâu kiến mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều sắc mặt khó coi, bao nhiêu năm, bọn họ ngồi tại cấp chấn quốc trên vị trí này nhiều năm như vậy, đã bao nhiêu năm không có bị người gọi là sâu kiến. Càn rỡ, chúng ta đều đã chỉ nửa bước vào kiếp cảnh, dù cho là chân chính kiếp cảnh cũng dám đối cứng ba phần. Các cường giả giận tím mặt, bọn họ không cảm thấy chính mình tại đối mặt kiếp cảnh lúc không có lực phản kháng chút nào. Hết ngồi đáy giếng há biết hạ nguyệt. Thành chủ Phế Thành lắc đầu, ngữ khí 10 phần bình tĩnh, các ngươi chưa từng thấy kiếp cảnh, cũng dám tùy ý ước đoán. Chúng ta chưa từng thấy, chẳng lẽ ngươi liền thấy qua? Bất quá là sống tạm cho tới bây giờ cảnh giới này mà thôi, ngươi có tư cách gì cười nhạo chúng ta? Như không có chúng ta, cái này cái thế giới sớm đã bị yêu thú nuốt hết, chưa lập in công sẽ chỉ nói khoác không biết ngượng, bây giờ Thái Bình thịnh thế phản đổ ra chỉ điểm Giang Sơn. Một đám cường giả 10 phần tức giận, nói câu không dễ nghe, Lam Tinh chính là bọn họ cứu được, bọn họ bản thân hoặc là tổ tiên đó cũng là cứu vớt thế giới chạy qua máu. Ngươi một cái cầu lên người cũng xứng đối với bọn họ khoa tay múa chân. Thái Bình thịnh thế. Ha 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 ha. Tốt một cái Thái Bình thịnh thế. Một, thành chủ Phế Thành cười, dưới mặt nạ tiếng cười vô cùng chói tai, tùy tiện tùy ý nhìn xem các ngươi dưới chân là địa phương nào, lại nhìn xem cái này bốn phía, yêu thú hoành hành, người chết đói khắp nơi trên đất. Các ngươi cũng dám cùng ta nói khoác cứu thế. Trừ ra Cửu Châu, các ngươi ai dám nói chính mình quốc cảnh bên trong không có một cái yêu thú ẩn hiện. Đây chính là các ngươi ngập trong vàng son Thái Bình thịnh thế. Thành chủ Phế Thành lời nói để ở đây trừ Thẩm Thiên Khuynh bên ngoài mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi, tựa như là ăn xít đồng dạng, xanh một trận đỏ một trận. Xác thực, chính như thành chủ Phế Thành lời nói, trừ ra Cửu Châu, mặt khác không có bất kỳ cái gì quốc gia dám nói ra bản thân quốc cảnh bên trong vững như thành đồng, thậm chí Cửu Châu có thể làm đến điểm này, cũng là hy sinh đại lượng linh võ quân cùng điều tra biên. Mà mặt khác chư quốc không có năng lực tổ kiến chính mình linh võ quân đội sao? Không, bọn họ thật đúng là không thể. Tổ kiến linh võ quân đội ngược lại là không khó, khó khăn là đem quân đội chỉnh hợp tại Âu vực cùng Mỹ quốc. Mặc dù cũng có cao nhất thống trị thế lực, nhưng vụn vặt lẻ tẻ cũng có rất nhiều tư nhân vũ trang, gia tộc tư bệ, công ty bảo an, tư nhân câu lạc bộ, lực lượng cực kỳ phân tán, khó mà thống nhất, mà không có quân đội, đơn đả độc đấu đi tiêu diệt toàn bộ yêu thú không khác tự tìm cái chết. Đương nhiên, còn có một chút chính là tổ kiến linh võ quân cần thiết tài nguyên cùng trang bị đều là khổng lồ, Cửu Châu nắm giữ 9 tòa. Không, hiện tại hẳn là 10 tòa linh cảnh mới nuôi lên, bọn họ quốc gia khác có thể nuôi không nổi. Cho dù đồng dạng giàu có mê quốc, có tiền cũng không chỗ tiêu. Tóm lại, bây giờ nhìn giống như hòa bình cục diện, bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa mà thôi, chỉ bất quá ngày trước người nào cũng sẽ không, cũng không dám đi xé ra cái này đấm máu hiện thực. Cửu Châu cũng không hứng thú đi bóc những người này vết sẹo, mọi người tự quét tuyết trước cửa, nghỉ quản hắn người trên ngoài xương. Tốt, ta cũng không phải muốn đánh mặt của các ngươi, làm sao các ngươi thực tế quá ngu, không chửi mắng các ngươi thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Nếu là không phục, cùng ta không gian liệt phùng một trận chiến. Thành chủ Phế Thành âm thanh lạnh dần, sát ý ngang dọc, thật giống như mười mấy năm không có động thủ người điên, người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn sẽ hay không động thủ thật. Dù sao người này có thể một bước một cái dấu chân máu, giết vào tịnh độ, cho Phật tổ hai cái to mồm còn bình yên vô sự ngon nhân. Tốt, ta đã tại Lý Lao bên kia xác nhận, cái này Cửu Trọng Thiên bên trong xác thực có khả năng rất lớn có kiếp cảnh đột phá chi pháp, vẫn là thương lượng chính sự quan trọng hơn. Thẩm Thiên Khuynh thản nhiên nói, đem chủ đề giật ra, cũng tương tự cho ở đây những cường giả này giữ lại một chút mặt mũi. Quay đầu, hắn nhìn hướng thành chủ Phế Thành, tất nhiên cái này Cửu Trọng Thiên là do ngươi mở ra, cái kia linh cảnh thăm dò ngươi ra điều kiện a. Thành chủ Phế Thành nhẹ gật đầu, yêu cầu của ta rất đơn giản, đệ nhất chính là ta phía trước nói tới. Thừa nhận Phế Thành tồn tại, nghĩ đến cái kia Tịnh Độ lão lửa chọc có thể tồn tại là vì hơn 20 năm trước một trận chiến, hắn ngăn qua cả một cái linh cảnh yêu thú, có công trong người. Ta đem pháp của kiếp cảnh đem ra công khai, hẳn là cũng có thể đổi ta Phế Thành một cái đặt chân vị trí a. Nghe đến điều kiện này, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ, lẫn nhau tại ánh mắt trao đổi qua phía sau, rất nhanh liền được đáp án. Thẩm Thiên Khuynh dẫn đầu gật đầu, Cửu Châu đồng ý. Ta Bắc Cực Hùng Quốc đồng ý. Ta Bạch Tượng Quốc đồng ý. Từng cái cường giả đại biểu bọn họ quốc gia gật đầu, kỳ thật cái lựa chọn này không khó, chỉ cần không phải lăng đều biết rõ nên chọn cái nào. Cửu Châu có câu ngạn ngữ, chân trần không sợ măng dày, cường giả không đáng sợ, không có trói buộc cường giả mới đáng sợ nhất. Cái này Phế Thành mặc dù không tính là đứng đắn gì thế lực, nhưng dù gì cũng có thể đem đối phương buộc tại cái này. Ta Tịnh Độ cũng đồng ý. Cuối cùng một thanh em rơi xuống, là Tịnh Độ Phật Tổ, hắn từ đằng xa đi tới, chớp mắt đi tới trước mặt mọi người, trên thân tăng bảo đã khôi phục, liền vừa vận chiến đấu lưu lại thương thế cũng đã không còn sót lại chút gì. Hắn hai tay chắp lại, trên mặt biểu lộ hiền lành vô cùng. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua chư vị thí chủ. Không người đáp lại, cũng không có người phản ứng hắn, liền cách hắn rất gần hai vị cường giả cấp chấn quốc cũng lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lão hòa thượng này cũng không xấu hổ, liền mặt dạn mày dày như vậy dung nhập, không một chút nào khách khí. Cường giả tiêu chuẩn không nhất định phải so tất cả mọi người cường, nhưng nhất định muốn ra mặt đủ dày. Lão lựa chọn, ngươi không phải từ trước đến nay không dính liễu tục sự sao? Hôm nay làm sao cam lòng đi ra ngươi cái kia đại hùng bảo điện? Bắc Cực Hùng Quốc Hoạch Bình Đại Đế mở miệng liền chào phúng. Phật tổ cũng không giận, hai tay chắp lại nói, Hồng Trần sự tình chưa hết, Tịnh Độ cũng làm tinh phát triển cống hiến một phần lực. À, dối trá. Không phải liền là đến muốn pháp của kiếp cảnh sao? Nói đại công vô tư như vậy, chẳng lẽ ngươi lão tiểu tử được đến pháp của kiếp cảnh phía sau có thể giống Phế Thành huynh đệ đồng dạng lấy ra? Ha ha, lời ấy sai rồi, cái này Cửu Trọng Thiên mở ra cũng có bần tăng một phần lực. Phật tổ nhìn xem thành chủ Phế Thành, thản nhiên nói, nghĩ đến nếu như không có bần tăng cùng thí chủ tới qua một tràng, dẫn đến không gian quấy động, mới cho thí chủ phá vỡ hư không, tiếp dẫn linh cảnh cơ hội à? Chương 329, thuần thích chiến sĩ chương 329, thuần thích chiến sĩ điều kiện thứ hai, cũng là không thể nói là điều kiện. Bởi vì cái này nguyên bản là các ngươi muốn cân nhắc sự tình. Đó chính là lấy chư vị bản tính là không cách nào tiến vào Cửu Trọng Thiên, chính như vị này tiểu ca ly lời nói, bên trong xác thực có kiếp cảnh cấp bậc yêu thú đang ngủ say. Lấy các vị khí tức nếu là tiến vào, chỉ muốn đi vào liền sẽ bị cảm ứng được. Cho nên đề nghị của ta là để không cao tại chỉ cảnh người đi vào, chứ bị ý như thế nào. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, chỉ có quốc chủ Bạch Tượng Đen một tấm cà di mặt, Bắc Cực Hùng Quốc đại đế như thế xưng hô chúng ta vậy thì thôi, ngươi một cái nho nhỏ phế thành cũng dám làm đục ta như vậy, là hoàn toàn không đem ta đại lao ly. Hừ, lớn Bạch Tượng Quốc để vào mắt ta. Ta không đồng ý. Tất nhiên ngươi nói nguy hiểm như vậy, để cảnh giới thấp người đi chẳng phải là chịu chết, nếu là bọn họ mang không trở về, đây chẳng phải là lãng phí thời giờ. Quốc chủ Bạch Tượng ngược lại là không đau lòng người, chủ yếu hắn vẫn là lo lắng cái kia pháp của kiếp cảnh không bỏ ra nổi đến. Thành chủ phế thành ánh mắt bình tĩnh, nếu như ngươi không chấp nhận, có thể đi vào, ta không ngăn cả ngươi. Quốc chủ Bạch Tượng ngậm miệng, nhìn thoáng qua không có động tĩnh gì cửa vào linh cảnh, một cố như có như không hung hiểm tựa hồ từ trong ẩn mà không phát. Kỳ thật, chúng ta có thể thương lượng, chủ nếu ta là sợ bừng tỉnh kiếp cảnh yêu thú, nó nếu là từ bên trong chạy ra, đối hiện thế có thể tạo thành nguy hại to lớn. Quốc chủ Bạch Tượng mặt không đỏ hơi thở không gấp giải thích một câu, mà ở chàng căn bản không có người quan tâm hắn nói cái gì, tất cả mọi người tại suy nghĩ một việc, làm sao cầm tới pháp của kiếp cảnh. Thành chủ các hạ, nghĩ đến ngươi đã tiến vào qua bên trong, không biết tình huống cụ thể có thể trò chuyện chút. Một mực không nói lời nào, Dô Mộ mở miệng nói, âm thanh rất có tư tính. Thành chủ phế thành thản nhiên nói, không sai, ta đích xác tiến vào qua, mặc dù linh cảnh không gian không kết nối hiện thế, người bình thường vào không được, nhưng còn khó không đến hệ không gian. Chỉ cần tìm kỹ lân cận không gian tọa độ, đơn giản tiêu hao đại lượng linh lực mà thôi. Bất quá tình huống bên trong tình huống cụ thể ta cũng không hiểu nhiều lắm, ta vẹn vẹn ở bên trong ở một khắc đồng hồ, liền bừng tỉnh hai cái kiếp cảnh yêu thú, hiểm lại càng hiểm mới thoát ra đến, cứ việc giải thích chính là mình hắc lịch sử, nhưng thành chủ phế thành trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tình cảm ba động, những người khác cũng nghe hoảng sợ, bên trong kiếp cảnh yêu thú vậy mà không chỉ có một con. Có thể tại hai cái kiếp cảnh cấp bậc yêu thú trên tay sống sót, đoán chừng cũng chỉ có hệ không gian có khả năng làm đến đi. Dù sao cũng chỉ có bọn họ những này đứng tại đỉnh phong người mới biết, càng về sau, mỗi cái đại cảnh giới chênh lệch đều sẽ càng lúc càng lớn, bọn họ nhìn như là bán bộ kiếp cảnh, nhưng trên thực tế còn không có thoát ly vũ cảnh phạm chủ. Quốc chủ Bạch Tượng càng là phía sau kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, còn tốt vừa vặn không nghĩ đi bảo, không phải vậy xác định vững chắc xong đời. Cựu trọng thiên, tên như ý nghĩa chính là bên trong có 9 tòa phù đảo, ta lúc ấy đi chính là trong đó 2 tòa đảo, 2 tòa đảo hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, một cái băng tuyết đầy trời, một cái khắp nơi trên đất dung nham. Mà ta quấy rầy hẳn là 2 tòa đảo bá chủ, sự xuất hiện của ta có lẽ để bọn họ cảm nhận được khiêu khích, cho nên mới đối ta tiến hành truy sát. Mọi người nhíu mày, cũng chính là nói, cựu trọng thiên, 9 tòa đảo, mỗi trên một hòn đảo đều có một cái bá chủ lời nói, cái này linh cảnh bên trong liền có 9 cái kiếp cảnh yêu thú. Cái này trong lòng mọi người sợ hãi, cái này nếu là đều đi ra, sợ rằng toàn bộ thế giới đều nên tận thế. Nếu là một cái hai cái còn tốt, lập tức đi ra 9 cái, nhân loại liền tính não người đánh thành não chó đoán chừng đều không đủ những này yêu thú phân. Chết tiệt, chuyện nguy hiểm như vậy ngươi làm sao hiện tại mới nói, mà còn ngươi đem cựu trọng thiên kéo đi ra, là không phải là muốn hủy diệt thế giới. Quốc chủ Bạch Tượng giơ chân giận mắng, hắn cũng không muốn thế giới hủy diệt, thật vất vả đi đến thế giới đỉnh phong, hắn cái kia hơn 100 cái phi tần còn không có xuống đủ, như phu nhân, tam đậu. Chư vị, ta đề nghị đem chỗ này linh cảnh phong ấn. Mọi người như cũng không có phản ứng quốc chủ Bạch Tượng, một cái cả ngày ngâm tại trong đám nữ nhân đồ hèn nhát mà thôi, cùng người này nói nhiều một câu đều cảm giác cố này cả di vị muốn hôn tới. À, ngươi nếu là sợ, tranh thủ thời gian mang theo ngươi cái kia 201 cái lao bà còn có 323 hải tử trốn đi. À không, đứa bé kia bên trong cũng có khả năng ở trong đó cũng có của ngươi đệ đệ muội muội. Ân, nhắc nhở ngươi một cái, để phòng điểm ngươi cái kia giả quốc chủ cha, hắn cũng là lao biến thái. Tính toán, đều là các ngươi Bạch Tượng truyền thống, ta vẫn là không nhúng tay nhà của các ngươi sự tình. Hạch Bình đại đế âm dương quái khí mà nói, vừa mở miệng chính là thẳng chọc đối phương yếu hại. Mọi người đều biết tại Bạch Tượng, động đất cũng không dám có khe hở, ống bô xe đều bên trong phòng, mà thân là vương thất quốc chủ cùng gia quốc chủ càng là nhân trung long vượng, mỗi năm đều muốn tuyệt phi. Hai người như là làm quân bị thi đấu đồng dạng, hôm nay ngươi để ta nhiều cái mụ, ngày mai ta để ngươi nhiều cái nhi tức phụ. Lớn nhất một cái bê bối, liền là năm đó chân trước gia quốc chủ lấy tân nương tử, chân sau tân nương tử liền nằm ở tiểu quốc chủ trên giường, chủ yếu nhất tại nữ nhân kia cố ý che giấu bên dưới, hai người cũng không phát hiện cái gì dị thường. Dù sao tức phụ quá nhiều, đối cấp chấn quốc trí nhớ cũng là một loại thử thách. Chuyện này bị người biết chuyện tuân ra đến có thể nói là chấn động một thời, nhận đầu một năm kia trên quốc tế toàn bộ cho cười. Quốc chủ Bạch Tượng mặt đều xanh biếc, cái gì mẹ nó để chúng ta quốc gia truyền thống, những nữ nhân kia mặc như vậy bại lộ, không phải là vì câu dẫn chúng ta sao? Dù sao tại quốc chủ Bạch Tượng trong mắt, chỉ cần lộ mặt, cái kia hết thảy theo mặc hở hàng xử lý, chính mình thân là một cái nam nhân cầm giữ không được cũng là rất bình thường biểu hiện. Một chút nữ tính cường giả lặng lẽ cách xa quốc chủ Bạch Tượng phương hướng, trong mắt là không che giấu chút nào ghét bỏ, đồng thời lại nhìn về phía rồ mổ cái này lao xoáy ca đến tắm một cái con mắt. Rồ mổ nâng đỡ chính mình cái kia đơn mảnh kính mắt, khỏe miệng nâng lên một cái vừa đúng độ cong. Ngươi cười cái truy cười, nhà hắn loạn nhà ngươi liền không loạn. Hạch Bình đại đế tựa hồ là trọng nghiện, nhìn thấy rồ mổ như cùng một cái khai bình nhỏ không tức đồng dạng lẳng lơ bên trong tao khí liền giận không chỗ phát tiết, âm dương quái khí mà nói, ai có thể nghĩ tới đương thời cường giả đỉnh cao, hệ không gian khải linh giả cũng chỉ là mẹ quốc một nhà công ty giải trí sau màn lão bản. Dưới cờ nữ tinh đoán chừng đều để tiểu tử ngươi nghiệm qua hàng a. Rồ mổ trong mắt hơi hiếp, nhìn xem Hạch Bình đại đế, mười phần bình thản thừa nhận nói, phải thì như thế nào, ngươi tỉnh ta nguyện sự tình, chẳng lẽ đại đế cũng muốn hoành nhúng một tay? Tại ta tự do mễ quốc, tình yêu là không nhận trói buộc, ngược lại là ngươi, đến bây giờ còn không có kết hôn, sẽ không còn đang vì một người chết thủ thân a. Hừ, Hạch Bình Đại Đế lạnh hừ một tiếng, mọi người ở đây đều trầm mặc. Ở đây ai không biết Hạch Bình Đại Đế thích là năm đó vị kia Hỏa Nương tử, Xí Vũ Đại Đế, nói đến song phương là thầy trò, cũng là ngầm thừa nhận người yêu, chỉ bất quá có tình nhân khó thành thân thuộc, người đa tình khắp nơi lưu tình, Xí Vũ Đại Đế chết thành Hạch Bình Đại Đế một đạo sẹo. Chương 330, nói cắn liền cắn chương 330, nói cắn liền cắn mắt thấy trong tràng bầu không khí không đối, Thẩm Thiên Khuynh ở một bên xem kịch, tựa hồ có thích thú. Thành chủ phế thành chỉ có thể đích thân hòa giải, đủ rồi, chư vị, trước mắt vẫn là thương lượng một chút chính sự à, các vị đạo đức cá nhân vấn đề, vẫn là để lại cho các ngươi trong âm thầm giao lưu à. Nơi này không có người quan tâm các ngươi bắt quái. Mọi người, kỳ thật chúng ta còn thật tò mò quốc chủ Bạch Tượng cùng rổ mộ hai người đến cùng người nào càng biến thái một chút. Chỉ bất quá tất nhiên vị này hệ không gian chấn quốc mở miệng, đại gia cũng thu lại tiểu tâm tư. Cụ thể nên như thế nào, đại gia vẫn là trở về thật tốt đàm phán một phen à, ba ngày sau đó, chư vị lại đến ta phế thành. Như vậy cũng tốt. Ta đồng ý. Cái này ba ngày ta sẽ tọa trấn phế thành, bảo đảm sẽ không có những người khác tiến vào. Mọi người tiếp liền rời đi, thành chủ phế thành cũng trở lại chính mình phế thành bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều giống như không có phát sinh đồng dạng, chỉ bất quá đỉnh đầu cái kia to lớn không gian liệt phùng chứng minh tất cả đều vô cùng chân thành. Tiếp cảnh thời đại, nên tới. Thiên Tiệp Quan. Đông đông đông. Trương Huyền Phong mở cửa ra, ngoài cửa, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở ngoài cửa, thần sắc có mấy phần sốt ruột. Trương học trưởng, ngươi có nhìn thấy đội trưởng sao? Trương Huyền Phong suy đoán tay, nụ cười trên mặt vô cùng hiền lành, hán. Hắn tránh ra thân bị, chỉ Nhạc Phá Quân giường ngủ, chẳng phải tại chỗ ấy. Nghe nói như thế, Vương Tĩnh cái này mới chú ý tới lúc này ký túc xá bên trong tiếng ngáy rung trời, Nhạc Phá Quân chính nằm ở trên giường, ngủ đến chính chết. Nhìn thấy đội trưởng không có việc gì, Vương Tĩnh trong lòng thở dài một hơi, đội trưởng không có việc gì liền tốt, hôm nay nàng một ngày không thấy đối phương, phát thông tin cũng không về, điện thoại cũng không tiếp, còn tưởng rằng đối phương gặp cái gì nguy hiểm. Không nghĩ tới đối phương chỉ là tại trong ký túc xá lười biếng đi ngủ. Nàng không cao hứng đi tới trong túc xá, nhíu lại thanh tú lông mày, nhìn chăm chú thật lâu. Không có quấy rầy đối phương, mà là nhìn hướng Trương Huyền Phong, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, hắn ngủ một ngày. Trương Huyền Phong gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, cũng nhanh tỉnh. Tiếng nói vừa ra, tiếng ấy đột nhiên đình chỉ, ngay sau đó, rít lên một tiếng vang vọng cả tòa lầu ký túc xá, "Trương Huyền Phong, lao tử ngày đại gia ngươi." Động tĩnh khổng lồ gần như truyền đến sân huấn luyện. Nhạc Phá Quân đột nhiên ngồi dậy, phanh đến một cái, thân hình cao lớn trực tiếp đụng thủng đỉnh đầu bán giường, liền xà ngang đều đụng cong. Ngay sau đó hắn liền thấy mộng bức một màn, chỉ thấy ký túc xá bên trong hai người, một cái cười híp mắt nhìn xem hắn, mà một người khác ánh mắt nhìn về phía hắn quái dị vô cùng, hình như tại nhìn bệnh tâm thần. "Đội trưởng, ngươi đây là?" Vương Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Nhạc Phá Quân, trong ánh mắt lộ ra cổ quái. Nhạc Phá Quân sững sờ, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, bắt đầu sờ lên, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển biến làm kinh hỉ, từ kinh hỉ lại chuyển biến làm mờ mịt, cả người một bộ si ngốc ngây ngốc rằng rớp, thật lâu, hắn mới nhìn hướng Vương Tĩnh, đối với đối phương vẫy vẫy tay, "Tiểu Tĩnh ngươi tới đây một chút." Vương Tĩnh đi tới. Nhạc Phá Quân chỉ chính mình, chân thành nói, "Đánh ta." "A, ta để ngươi đánh ta." "Ai, tính toán, ta tự mình tới a." Hắn xua tay, sau đó trên tay linh lực tập hợp, vừa nhanh vừa mạnh một quyền nện tại trên lồng ngực của mình. "Phanh." Nhạc Phá Quân không có cảm giác gì, chỉ là có chút đau, nhưng mà dưới thân hắn ván giường lại có chút không chịu nổi gánh nặng, ầm một cái liền sập. Mắt thấy trên đỉnh đầu ván giường liền muốn nện xuống đến, Vương Tĩnh vội vàng giúp ngăn lại, vừa muốn mở miệng hỏi một cái chính mình đội trưởng hôm nay là rút cái gì điên. Đột nhiên, một cái cường đại cánh tay đem nàng cả người ôm lấy. Tại nàng không có kịp phản ứng phía trước liền bắt đầu tại trong ký túc xá xoay quanh. Nhạc Phá Quân kích động nói, "Ta không có chết, ha ha ha. Ta vậy mà không có chết, ta còn sống." Bị hắn ôm vào trong ngực Vương Tĩnh mặt quét một cái liền đỏ lên, vô ý thức muốn tránh thoát, nhưng gặp chính mình đội trưởng kích động như thế, nàng đặt ở đối phương ngực tay cũng buông lòng xuống, khóe miệng mang theo không hiểu tiểu ý. Trương Huyền Phong nhìn thấy như vậy tình cảnh, lặng lẽ nghĩ muốn lui ra ngoài, cho hai người lưu lại tư nhân không gian. Là đêm, Thừa Quan Nhu đã hoàn thành một ngày nhiệm vụ huấn luyện Giang Di Nguyệt trở lại ký túc xá, trải qua mấy ngày cố gắng, Giang Di Nguyệt cuối cùng không tại cần nếu đối phương không trở về. Vừa muốn đưa tay đẩy cửa, Thượng Quan Nhu động tác dừng lại, nhìn xung quanh một chút, tìm kiếm có hay không có cái nào đó thời gian dài biến mất bại hoại lưu lại yêu thú canh. Cái này đã trở thành vào cửa quen thuộc, đồng thời nàng cũng hy vọng có thể bắt đến người nào đó cái đứa nhỏ. Hôm nay phần còn không có đưa tới sao? Thượng Quan Nhu bĩu môi. Một bên Giang Di Nguyệt trong mắt mang theo tiểu ý, tiểu Nhu cũng muốn lao sư sao? Đúng a, ta nghĩ không được. Thượng Quan Nhu mải mải chính mình răng mèo, hung lắp bắp nói, hắn hiện tại muốn là xuất hiện ở trước mặt ta khẳng định muốn cắn chết hắn. Hiện tại ngươi có thể làm không được. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Thượng Quan Nhu cùng Giang Di Nguyệt cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem cái kia mang theo đủ cười mặt. Xông, độc. Kích động tâm, tay run rẩy, không nói hai lời, Thượng Quan Nhu liền nào tới. Giang Độc đưa tay tiếp nhận, hơi có vẻ lễ bại trên mặt hiện ra một vẻ chân thành cười. Giang Độc, ngươi mấy ngày nay đều đi đâu rồi, điện thoại cũng không tiếp, tin nhắn cũng không về, không hề có một chút tin tức nào, ngươi đến cùng có hay không đem ta tỉ tỉ này để vào mắt. Giang Độc há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt ve đối phương đầu, nói, ta ở bên ngoài, không ngại. Bình tĩnh lời nói tựa hồ nắm giữ vớt lên nhân tâm ma lực. Đột nhiên, Thượng Quan Nhu giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên bung ra Giang Độc, xoay đầu lại nhìn hướng sau lưng. Liền thấy bay ở giữa không trung Giang Di Nguyệt đẩy mặt ưu hoán, phản phất không tiếng động lại nói. Gặp sát quên bằng hữu. Nếu không có Giang Độc niệm lực nâng, nàng mới vừa mới có thể trực tiếp liền rơi trên mặt đất. ôm Thượng Quan Nhu, mang theo Giang Di Nguyệt, ba người trở lại trong phòng. Thượng Quan Nhu từ Giang Độc trên thân nhảy xuống, đem nàng giao cho ta đi, ngươi cũng thật sự là, lưu kế hoạch huấn luyện đó là người có thể hoàn thành sao? Di Nguyệt mỗi ngày đều muốn mệt mỏi co quắp đi qua nàng là Giang Di Nguyệt bên vực kẻ yếu, nhưng mà đột nhiên, trong ngực Giang Di Nguyệt bụ miệng nàng lại. Xuyệt. Thượng Quan Nhu không rõ ràng cho lắm, quay đầu, lại chẳng biết lúc nào Giang Độc bản thể chính tại nghỉ ngơi, vừa vận nhận đợi các nàng là đối phương phân thân, lúc này đã về tới cái bóng bên trong. Một bên đi ngủ, còn vừa có tinh thần phân ra phân thân tới đón tiếp các nàng. Mệt mỏi mới biết được trở về. Thượng Quan Nhu nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên đau lòng. Cẩn thận từng ly từng tí đem Giang Di Nguyệt ôm đến bên cạnh, giúp đối phương xử lý tốt tất cả, nàng cái này mới đi ra, cẩn thận ngồi đến Giang Độc bên cạnh. Nhìn đối phương ngủ một bên mặt, nàng đưa tay, tò mò sờ lên. Da của đối phương bóng loáng tinh tế, ôn nhuận như ngọc, tựa hồ so trước đó còn nhỏ hơn chán mấy phần. Nhìn xung quanh một chút, nàng tựa như làm trộm đồng dạng với người, ta nói muốn cắn ngươi, liền muốn cắn ngươi, nói được thì làm được. Chương 331, bị động viên thuốc nhỏ chương 331, bị động viên thuốc nhỏ phanh. Cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, Lạc Diên bước ưu nhã bộ pháp từ bên ngoài đi tới. Làm sao không bật đèn ánh mắt đảo qua gian phòng, lập tức cả người cương ngay tại chỗ. Đang chuẩn bị hạ miệng Thượng Quan Nhu thân thể cũng cứng đờ, đại não có một nháy mắt đứng máy, lập tức liền một cô mãnh liệt nhiệt huyết xông lên trong đầu. Mặt của nàng bám một cái liền hồng đấu. Ngươi Lạc Diên nói năng lộn xộn, nhưng mà Thượng Quan Nhu lại lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ vọt tới trước mặt nàng, một tay bịt đối phương miệng. Xuyệt. Thượng Quan Nhu ánh mắt có chút trốn tránh nhỏ giọng nói, hắn tại đi ngủ. Lạc Diên ánh mắt chế nhạo, thoáng liếc lên khóe mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Nàng đem đối phương tay nhỏ đẩy ra, trong giọng nói tràn đầy không hiểu trêu chọc nói, bếp nhỏ đường, ngươi có chút không thành thật ta liền tại Thượng Quan Nhu có chút xấu hổ vô cùng thời điểm, lại nghe nàng còn nói thêm, loại này sự tình có lẽ cùng một chỗ nha. Thượng Quan Nhu, nàng biểu lộ cứng đờ, đẩy ra đối phương tay, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói, chuyện gì? Ta cái gì cũng không làm. Ta không tin. Lạc Diên bĩu môi, đưa ra mảnh khảnh ngón tay chỉ tại Thượng Quan Nhu mi tâm, ta đều nhìn thấy, nếu không phải tỷ tỷ ta trở về kịp thời, tiểu đệ đệ trong sạch có thể liền không có. Thượng Quan Nhu ánh mắt phiêu hốt, đẩy ra đối phương tay, lẩm bẩm nói, hừ hừ, cái gì trong sạch không có, ta là tỷ tỷ nàng, tỷ tỷ hôn một cái đệ đệ làm sao vậy? Trời ơi, ngươi thừa nhận ngươi đang trộm thân. Án bụng con mèo nhỏ. Lạc Diên mặt mày con cong, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Thượng Quan Nhu cũng ý thức được chính mình khả năng là bị lừa rồi, mí môi một cái, cuối cùng trực tiếp hướng lên trắng như tuyết cái cổ, mười phần hào phong nói, vậy làm sao, để mỹ thiếu nữ hôn một cái, hắn lại không thiệt thòi. Sau đó nàng tựa hồ lại cảm thấy có chút thẹn thùng, âm thanh yếu mấy phần, lại nói, ta đây không phải là không có thân đến sao, hì hì, hiện tại cũng không muộn, thừa dịp hắn còn không có tỉnh, ngươi có thể Lạc Diên xích lại gần Thượng Quan Nhu, thổ khí như lan, xanh nhạt ngón tay chỉ một chút nàng nàng phấn nộn bờ môi, bị nhãn như tơ nói, nơi này cũng không phải là không thể, a yên tâm đi, tỷ tỷ ta sẽ không mật báo nàng hoạt bát trừng mắt nhìn, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Cho dù là Thượng Quan Nhu cũng có chút tâm thần chập chờn, mí môi, đại não một trận mê muội. Liên tại nàng kém chút có chút cầm giữ không được mấy mắt, trong đầu của nàng đột nhiên thanh minh một cái chớp mắt, vội vàng đẩy ra Lạc Diên, nhìn đối phương cái kia đã hóa hình đến hồ ly nương giai đoạn bộ dạng đầy mắt cảnh giác, hô hấp dồn dập nói, nữ nhân xấu, ngươi cách ta xa một chút. Ha ha ha, định lực không tệ lắm, có mấy phần tiểu đệ đệ phong thái rồi. Lạc Diên che miệng, cười nói tự nhiên, mị nhãn như tờ, nhất cử nhất động ở giữa tựa hồ cũng có phấn hồng xương mù lờ lờ. Đơn giản hình dung, lúc này Lạc Diên chính là một cái hành tẩu xuân dược, mặc dù không có mạnh như vậy dược hiệu, nhưng xác thực có thể làm nhân tâm ngọn nguồn thuần túy nhất dục vọng. Cũng tỉ như vừa vận Thượng Quan Nhu, nếu như không phải là bởi vì cùng Lạc Diên ở cùng một chỗ thời gian quá lâu, tích lũy có chút sâu, căn bản không có khả năng làm ra lén lút thân Giang Độc cử động. Đương nhiên, tất cả đều có một cái kết nổ, Lạc Diên trên thân bị động sẽ không để người giống ăn viên thuốc nhỏ đồng dạng, trực tiếp hóa thân tăng ca, phàm là có cái khe hở liền được, cả người lẫn vật không phân, mà là phóng to đáy lòng sâu nhất tình cảm. Nữ nhân xấu, ta liền biết ngươi đối ta dùng ra thủ đoạn. Ai nha, nhân gia cũng không nguyện ý nha, có thể đây là bị động thuộc tính, nhân gia nghị quan còn không nuốt được đâu. Lạc Diên ủy khuất tủi thân, nhưng mà chẳng biết lúc nào lại đi tới Giang Độc ngồi xuống bên người, mảnh khảnh ngón tay phất qua Giang Độc gò má, mắt trung thu luồng sóng chuyển. Yên tâm, chờ người ta hóa hình sau khi hoàn thành, chuyện này liền có thể khống chế. Ai ai ai, ngươi làm cái gì? Thượng Quan Nhu hai mắt trừng lớn, tại nàng nhìn kỹ, Lạc Diên vậy mà chậm rãi nằm ở Giang Độc bên người, một cái tay đặt ở Giang Độc trên ngực, một đầu trâu tròn ngọc sáng bắp đùi xinh đẹp đến Giang Độc trên thân, cả người hiện ra nửa ôm tư thế, ý như là chim non nép vào người. Cái này cũng quá lớn mật đi. Còn không đợi nàng tiến lên ngăn cản, liền thấy đối phương hành động càng lớn mật hơn, đầu vừa nhấc, quang minh chính đại tại Giang Độc trên mặt nhỏ mổ một cái. Ngươi thật để cho tỷ tỷ đợi thật lâu a, tiếng nói vừa ra, thân thể của nàng lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, trên thân thể bắt đầu mọc ra màu hồng nhạt lông tơ, ngắn ngủi thời gian qua một lát, Lạc Diên biến thành một bàn tay lớn nhỏ, chiều dài chín đầu xóa tung cái đuôi tiểu hồ ly. Nhìn xem một màn này, Thượng Quan Nhu ngốc tại chỗ, cảm giác ngực một trận bị đè nén. Nhìn xem ghé vào Giang Độc trong ngực cuộn thành một đoàn phấn lông đỏ nhỏ, vừa bận nhấc lên khí không có chỗ vùng. Quay đầu nhìn thấy Giang Độc, nghiến nghiến răng, đều tại ngươi, cắn ngươi. Phanh. Lại là cửa bị đẩy ra âm thanh, dù là lần thứ hai, Thượng Quan Nhu cũng có một loại bị bắt trộm cảm giác, quay đầu nhìn, liền thấy Khương Thanh Nhan chính nhìn xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ vô cùng. Ngạch. Ta tránh một chút. Nói xong, Khương Thanh Nhan xoay người sang chỗ khác, vung vung tay nói, Nhu Nhu ngươi tiếp tục. Nhưng mà, nàng lại chỉ chuyển 90 độ, khóe mắt quét nhìn còn đặt ở Thượng Quan Nhu trên thân, đen nhánh trong suốt con ngươi xoay tròn, rung động nhìn chằm chằm đối phương. Thượng Quan Nhu, tựa hồ là cảm giác chính mình dạng này có chút không ổn, hay là có càng che càng lộ hiểm nghi, Thương Thanh Nhan ho nhẹ hai tiếng, ta cần đi ra ngoài một chút sao? Yên tâm đi Nhu Nhu, ta sẽ không nói cho Giang Độc. Thượng Quan Nhu, nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu, cuối cùng vẫn là không có đạt được, nhìn hướng Thương Thanh Nhan, ánh mắt ai oán, không cần, Thương Cương, ta cái gì cũng không làm. Tiếng nói vừa ra, Thương Thanh Nhan ra ngoài chậm động tác dừng lại, quay đầu bước nhanh đi tới Thượng Quan Nhu bên cạnh, gật gật đầu, không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi. Dù sao các ngươi là tỷ đệ. Quả nhiên, vẫn là Khương Khương e cửa cao, ngay cả lý do đều cho chính mình nghĩ kỹ. Nếu có thể đi ra mau một chút, vậy thì càng tốt hơn. Ta thật cái gì đều không sai. Nàng lại cường điệu một lần. Khương Thanh Nhan gật đầu, ừ, ta biết, ta đi tắm trước. Quay người hướng về bên cạnh phòng nhỏ đi đến, đồng thời còn cho Thượng Quan Nhu làm ra một cái cố gắng động tác, im lặng cổ vũ. Đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đóng cửa, tại đóng cửa phía trước một khắc im lặng đối với đối mới gật đầu. Thượng Quan Nhu nhìn xem Khương Thanh Nhan một bộ so với nàng còn bộ dáng gấp gáp, nàng có chút dở khóc dở cười, quay đầu nhìn hướng ngủ say Giang Độc, nàng cũng không có cái kia phần xúc động. Tính toán, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vẫn là đệ đệ mình, luôn cảm giác chính mình phải trở nên không bình thường là chuyện gì xảy ra. Nhìn hướng Tiểu Hồ Ly, nàng thở phì phò điểm một cái đối phương cái đầu nhỏ, khẳng định là ngươi đem ta dạy hư mất, nữ nhân xấu. Bên kia, đi vào phòng nhỏ Khương Thanh Nhan tại đóng cửa lại nháy mắt dựa vào trên cửa, hai tay che lại ngực, phảng phất thứ gì muốn nhảy ra ngoài đồng dạng, tim đập rộn lên. Đồng dạng bị Lạc Diên bị động năng lực tàn phá, nàng làm sao có thể một chút việc đều không có, vừa bạn nhìn thấy Giang Độc nằm ở nơi đó thời điểm nàng tim đập hình như bị người bóp một cái đồng dạng. Nếu không có người ở đây, nàng có thể. Chương 332, đại trí tuệ chương 332, đại trí tuệ thảo, tối nay ngươi nếu là không cho lão tử một cái công đạo, hai ta ai cũng đừng tu luyện. Ha ha, Vô Lượng Tiên Tôn, nhạc thí chủ không muốn nóng tính như thế, ít nhất đó cũng không phải một kiện thuần túy chuyện xấu. Trương Huyền Phong bị níu lấy cổ áo, nụ cười trên mặt như cũ phong khinh vân đạm, không có lần này sinh tử thử thách, ngươi làm sao thu hoạch được ngươi một nửa khác. Nghe vậy, Nhạc Phá Quân mặt mo đỏ ửng, ra tay ngăm đen bên trên vậy mà xuất hiện mấy phần ngượng ngùng. Không sai, trải qua sự tình lần này, hắn phảng phất nhìn thấu rất nhiều chuyện, cũng minh bạch tâm ý của mình. Xế chiều hôm nay, hắn cùng Vương Tĩnh ở giữa sau cùng một tầng giấy cửa sổ bị xuyên phá, lẫn nhau tiếp thu đối phương. Đừng ngắt lời, nhất mã quý nhất mã. Nhạc Phá Quân đại hắc kiểm lại chọc đi qua, nóng bỏng hơi thở phun ra tại Trương Huyền Phong trên mặt, nói rõ ràng, lao tử là thế nào sống. Trương Huyền Phong cơ cơ đạo bảo, nghiêm trang nói, kỳ thật ta đạo môn có một đạo bí thuật, có thể tái tạo lại toàn thân, ta còn tại U Minh có con đường, mời địa phủ Diêm Vương uống bữa rượu, cái này mới cho phép ngươi trở về dương gian. Trương Huyền Phong, ân, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Nếu như thí chủ nghĩ, bần đạo cũng ân. Thí chủ có đại trí tuệ. Nhạc Phá Quân nghe cái này mới bung lỏng ra một chút lực đạo trên tay, bất quá vẫn là cầm chặt lấy đối phương cổ áo không thả. Hai ta đánh một trận, muốn là ta thắng, ngươi đem chân tướng nói cho ta, nếu là ngươi thắng, cái kia chuyện này ta liền không truy cứu. Trương Huyền Phong nghe vậy, thở dài nói, ai nhạc thí chủ hà tất khó xử tiểu đạo, thiên cơ bất khả lộ. Ta thắng, thiên thời liền đứng ở bên ta. Nhạc Phá Quân thái độ mười phần cứng rắn. Trương Huyền Phong lắc đầu bất đắc dĩ, thí chủ, bạo lực không đủ ý lại, ngươi muốn biết, bần đạo nói cho ngươi chính là, mới vừa cương không qua là một cái nhỏ vui đùa mà thôi. Có một số việc, không phải bần đạo không muốn nói, mà là càng ít người biết càng tốt, quả thật cùng nhau rõ ràng thời điểm, ngươi tự nhiên là biết, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. A, tiểu tử ngươi nói nhẹ nhõm, lao tử lúc ấy có thể là thật sự coi chính mình muốn hy sinh. Quỷ môn quan phía trước đi một lần, ngươi còn không cho ta làm cái mình bạch quỷ. Nhạc Phá Quân trà sát chính mình đầu trọc, có chút bực bội. Phiền nhất loại này đố chữ người, các loại thả tính, mấu chốt hắn còn có tự mình hiểu lấy, nếu như ở trong đó có cái gì tính toán, hắn khẳng định là một sơ hở. Tính toán, không nói cũng được, lao tử đi ra đường nghịch kích, ngươi qua đây làm buổi luyện. Thô bạo kéo đối phương cổ áo, Nhạc Phá Quân giống như là xách gà con đồng dạng níu lấy hắn hướng trống không đi tới. Trương Huyền Phong khỏe miệng kéo một cái, có chút tâm không cam tình không nguyện nói, nhạc thí chủ, sắc trời đã tối, chúng ta dạng này khả năng sẽ quấy rầy đến nghỉ ngơi của người khác. Nhưng mà Nhạc Phá Quân nhưng là không quan tâm, thái độ ngang ngược, yên tâm, chúng ta đi xa một chút. Vẫn là không cần a phải đi. Trương Huyền Phong trên mặt khó được lộ ra mấy phần đắng chát, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, câu nói này nói một chút cũng không sai. Nhạc Phá Quân lần này mặc dù không có thật chết, nhưng về tâm lý thật sự là hắn nhận vì chính mình là chết, cho nên đối phương thẻ vài ngày bình cảnh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ phá. Tật cảnh ngũ giai, có chút khó trị a. Ngày kế tiếp, Giang Độc khó được ngủ cả đêm, mà còn rất yên tâm. Mở mắt ra, thâm thúy tựa như ưu đầm con ngươi tiêu cự ngưng tụ, nháy mắt thanh tỉnh. Vừa muốn đứng dậy, đông nhiên cảm giác trên người mình có chút nặng, hình như có đồ vật gì ép trên người mình. Loại này sự tình trên mạng nói qua, tiêu quỷ áp dưỡng. Hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu, đập vào mắt là một cái phấn lông nắm đè ở chính mình ngực. Trên cổ hình như cũng có đồ vật tại kẹp lấy, trên cánh tay tựa hồ cũng có đồ vật đè lên. Quay đầu, liền thấy một tấm tinh xảo gương mặt xinh đẹp đang nằm tại bên cạnh hắn, khoảng cách bất quá 5 cm. Nhàn nhạt giặt quần áo dịch mùi thơm hỗn hợp có nữ hải tử đặc hữu mùi thơm cơ thể, chui vào chóp mũi của hắn, khiến người say mê. Ngắn ngủi suy tư một chút hiện trạng, Giang Độc rất nhanh liền nghĩ minh bạch, chính mình tối hôm qua chiếm Thượng Quan Nhu giường ngủ, dẫn đến đối phương chỉ có thể cùng chính mình chen một chút. Sớm biết nên lấy ra dị độ không gian bên trong túi ngủ. Hắn trực tiếp tuấn di biến mất, lưu xuống một đoàn niệm lực duy trì lấy Thượng Quan Nhu cùng cái kia phấn lông hồ ly thân thể cùng vị trí. Chờ mình thoát khỏi phía sau, hắn mới chậm rãi thu hồi niệm lực, đem phấn lông hồ ly cùng thượng quan nhu thả xuống, không có bừng tỉnh bất luận kẻ nào. Ánh mắt đảo qua gian phòng, bốn tấm giường, hai người khác đều nằm tại riêng phần mình trên giường nghỉ ngơi, kèm theo nhẹ nhàng tiếng hít thở. Giang Độc nhíu nhíu mày, phát hiện Lạc Diên không hề tại, gian phòng bên trong có một cái trống không giường ngủ. Hắn đem ánh mắt đặt ở cái kia phấn lông hồ ly trên thân, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Đối phương đã bắt đầu hóa hình giai đoạn, hoàn toàn biến thành một chỉ có nhân loại linh hồn yêu thú, đồng thời còn có bộ phận linh trí thiếu hụt. Nói tóm lại, hóa hình giai đoạn người linh trí khả năng cùng yêu thú không sai biệt lắm, một chút tính công kích rất mạnh thú hóa khải linh giả tiến về linh võ cục chủ động yêu cầu bọn họ giám thị. Một là an toàn của mình, hai cũng là vì người khác an toàn. Nhưng kỳ thật, biến thành con nhỏ yêu thú dáng dấp có lẽ đồng thời không có cái gì tính công kích, dù sao vô luận động vật gì, khi còn bé đều rất đáng yêu, yêu thú cũng không ngoại lệ. Tựa như tiểu U cũng thường xuyên bảo trì còn nhỏ tư thái, dạng này liền có thể từ rất nhiều nhỏ tay của nữ sinh bên trên lừa gạt đi. Ân, bị ném đi rất nhiều đồ ăn. Hiện tại là Diên, một cái trắng trẻo mũm mĩm phấn lông năm có thể có cái gì nguy hiểm? Đoán chừng thả ở bên ngoài duy nhất nguy hiểm chính là bị thích đáng yêu tiểu động vật nữ sinh cho thân chết. Lặng lẽ rời phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, không làm kinh động bất luận kẻ nào. 10 phút phía sau, một trận mùi thơm mê người từ cửa ra vào bay vào, phiêu hương và rằng. Còn đang ngủ mộng bên trong ba người một hồ miệng lưỡi nước miếng, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, cái mũi bản năng có rúm. Không chỉ là các nàng, phu cận, vô luận là đang tu luyện vẫn là tại đi ngủ đều bị mùi vị này bừng tỉnh, miệng đắng lưỡi khô. Mùi vị gì? Thơm như vậy? Thịt nướng, mùi vị này làm sao so với chúng ta trường học còn hương? Không được, không chịu nổi. Các minh đệ đừng mẹ nó ngủ, rời giường, đổ nước, tìm người, cấp lương thử. Từng người học sinh giận đùng đùng mở cửa, muốn nhìn xem vừa sáng sớm người nào thất đức như vậy, như thế biết làm cơm làm sao không phân mọi người cùng nhau ăn đâu. Mọi người hùng hùng hổ hổ, mở cửa phía sau liếc nhìn nhau. Người cũng bị lưng lên. Đúng dịp không phải. Thảo, đói bụng. Đi, cấp, hôm nay chính là võ vương nướng thịt cũng phải cho ta phân hai cửa ra bảo. Đem so sánh với nam sinh bên này, nữ sinh bên này thì yên tĩnh nhiều, dù sao cái kia vừa sáng sớm thất đức người liền ngồi tại ký túc xá nữ trước cửa cách đó không xa. Sáng sớm ánh bình minh, từ khí đông lai, chỉ thấy một đạo tóc dài tới eo thân ảnh, toàn thân tỏa ra như trích tiên đồng dạng khí chất, vô cùng mờ mịt, một cấu nghiêm nghị cường giả khí tức một cách tự nhiên tỏa ra. Chỉ bất quá đối phương dưới mông bàn nhỏ cùng trên tay thịt nướng giá đỡ có chút xuất diễn, phá hủy loại này mỹ cảm. Chương 333, độc thân cẩu trực giác chương 333, độc thân cẩu trực giác dịu dít. Một đoàn phấn lông đoàn nhỏ nhảy tới Giang Độc trên thân, phát ra một tiếng đáng yêu ư mầm thành, không ngừng cọ Giang Độc mặt, tựa như đang làm lũng đồng dạng. Một bên một cái màu xanh trắng tiểu gia hỏa gặp cái này, gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, vòng quanh Giang Độc điên cuồng xoay quanh, đều cũng đến phát khóc. Giang Độc đưa tay chộp một cái, nhấc lên tinh bột lông nắm vận mệnh cái cổ, đem nàng đặt ở chân của mình bên trên, mà lúc này đây, tiểu Ú cũng nắm lấy cơ hội lập tức nhảy đến Giang Độc trên bả vai, đầu khẽ nhếch, tựa hồ tại tuyên bố thắng lợi của mình. Hai cái thần tuấn vô cùng yêu thú làm bạn, trong lúc nhất thời càng thêm nổi bật ra Giang Độc trên thân bất phàm, mặt khác túc xá nữ sinh đều nhìn đến xuất thần, trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Thượng Quan Nhu các nàng quần áo thật ngăn nắp, chậm chút đi ra, nhìn thấy Giang Độc đang làm cái gì sau có chút ngạc nhiên, trong lòng không nhịn được nổ nước bọt. Nhà ai người tốt vừa sáng sớm thịt nướng à, mặc dù sát thực rất thơm, nhưng bữa sáng không nên thanh đạm một chút sao? Giang Độc, vừa sáng sớm, ngươi nghĩ dầu chết chúng ta à? Thượng Quan Nhu đi tới, ngồi xổm tại Giang Độc bên cạnh. Thương Thanh Nhan cũng đi tới, nhìn xem bao trùm tại cái kia tươi non thịt nướng mặt ngoài hỏa diễm rơi vào suy nghĩ. Không hổ là Giang Độc, có thể tùy tiện làm đến nàng một mực tại luyện tập sự tình. Đến mức Giang Di Nguyệt, cùng Giang Độc bắt chuyện qua sau đó liền tiến đến thể dục buổi sáng, không hề dây dưa. Giang Độc bình tĩnh nói, đây không phải là bữa sáng, là yêu thú chỉ cảnh, kháo sơn mau nhu thịt, lấy ta hỏa diễm chầm nướng, đại khái cần vừa giữa trưa mới có thể nướng chín, đến lúc đó đúng lúc là cơm trưa thời gian. Thượng Quan Nhu trừng mắt nhìn, cũng không quan tâm cái này chỉ cảnh cấp bậc yêu thú đến cùng ở đâu ra, Giang Độc vì sao lại có, mà là nói, vậy chúng ta buổi sáng ăn cái gì? Giang Độc vung tay lên, một hàng đóng gói tốt cháo nóng cùng bánh bao xuất hiện ở giữa không trung, đương nhiên là phòng ăn cháo cùng bánh bao. Một cái khác túc xá nữ sinh gặp một màn này, đều nhanh ghen tị hỏng, đây là cái gì thế kỷ nam nhân tốt, lại xoái, lại cường, vừa ấm tâm, có bạn trai hoặc là lao công ở trong lòng so sánh, không có thì là tại trong lòng dâng lên nồng đậm chờ mong. Về sau chính mình có thể hay không cũng gặp phải một cái nam sinh như vậy đâu. Đúng lúc này, ô ương một mảng lớn nam sinh đã theo mùi thơm giết tới đây, nhìn xem thịt nướng trên kệ thịt nướng, mắt đều đỏ. Bất quá cân nhắc đến bên này vị trí, bọn họ vẫn là duy trì nên có khắc chế cùng thận trọng, đồng thời trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Cái nào muội tử vừa sáng sớm như thế có nhã hứng, vậy mà tại làm thịt nướng. Bọn họ nhích tới gần, người người không khí bên trong càng mùi thơm ngất ngây nuốt nước bọn, có thể cho bọn họ làm mê muội, đại tây bắc lương thực bọn họ là thật ăn không quen a. Mà còn bọn họ từng cái bình thường lại bận điệu tu luyện, trên cơ bản không có gì sinh hoạt thực hành kinh nghiệm, ăn không quen cũng chỉ có thể kiên trì ăn, ai bảo bọn họ không biết làm cơm. Đương nhiên, biết làm cơm bọn họ cũng không có nguyên liệu nấu ăn, cho dù là phía ngoài yêu thú thịt, không có hỏa hệ dị năng căn bản liền nướng không quen. Đi tới gần, nhìn thoáng qua thịt nướng, đứng tại phía trước nhất hách nhân nụ cười sán lạ, còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Ha ha, cùng vừa muốn mở miệng, bất ngờ phát hiện trước mắt người này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đương nhiên mấy ngày nay tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, nhắc tới không có lăn lộn cái quen mặt cũng lẫn vào nhìn quen mắt. Bất quá trước mắt người, ngươi không phải cái kia người nào? Cái kia, tứ hợp nhất nha. Thực tế có chút không nhớ nổi tên của đối phương, hắn trực tiếp bật thốt lên, gọi ra Giang Độc mới ngoại hiệu. Giang Độc tại lúc này cũng ngẩng đầu, lộ ra hắn cái kia rất lâu chưa từng xuất hiện khuôn mặt. Lần này, sự chú ý của mọi người đều từ thịt nướng bên trên chuyển rời đến Giang Độc trên mặt, từng cái trong lòng ngạc nhiên. Người mất tích vậy mà trở về. Giang Độc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Các vị, đã lâu không gặp." Mọi người sững sờ, nhìn xem cái này tầm vài ngày không thấy thiếu niên, luôn cảm giác đối phương hình như có chút không giống nhau lắm, có đồ vật gì phát sinh thay đổi. Nhưng cụ thể là cái gì, ở đây không ai có thể nói đi ra, luôn cảm giác khí thế của mình ở trước mặt đối phương tổng phải yếu hơn 3 phần. Lúc này, đánh nhau đánh một đêm Nhạc Phá Quân cùng Trương Huyền Phong hai người lẫn nhau đỡ lấy từ nơi không xa đi tới, xương mặt xương mũi bộ dáng hình như bị bởi giết đồng dạng dọa mọi người nhảy dựng. Tình huống như thế nào đây là, ngày hôm qua biến mất cả ngày Nhạc Vũ Vương cùng Tiểu Đạo Gia làm sao bộ này hay kiểm? Bị xe ben cho sáng tạo ra. Đội trưởng, Tiểu Đạo Gia. Hai người vung vung tay, nhìn nhau cười một tiếng. Không có việc gì, đơn giản luận bàn. Trương Huyền Phong vẫn như cũng là một bộ dáng cười mị mị, chỉ bất quá bên phải viền mắt một mảnh tím xanh, nheo lại con mắt là triệt để không mở ra được. Mà Nhạc Phá Quân thương thế đồng thời không rõ ràng, chỉ là trên cánh tay có chút tím xanh, dưới lỗ mũi phương còn có chưa lau khô vết máu. Hắn nghe răng, răng cửa rơi một viên, dò gió nói, "Đều thắng lợi đi." Hắn muốn nói chính mình thắng hiểm một bậc bất quá âm thanh có chút lọt gió. Không thể không nói, dị năng hệ liệt tại một số phương diện sát thực rất mạnh, các loại năng lực ngũ hoa tám môn. Cho dù là cao hơn đối phương hai cái tiểu cảnh giới, Nhạc Phá Quân cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhìn xem một màn này, quân võ hai người giật giật ra mặt, cực lực áp chế dương lên khóe miệng, mà những người khác thì không có quá lớn cố kỵ, nhộn nhịp quay đầu sang chỗ khác. Nếu không phải sợ vị này võ vương đánh bọn họ có thể tại chỗ liền phải cười ra tiếng. Muốn hay không đi tìm một cái hệ trị liệu khải linh giả? Vương Tĩnh nhìn xem Nhạc Phá Quân cái kia rơi răng cửa, từ đầu đến cuối cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ cũng thiếu chút không có sụp đổ ở, bất quá cuối cùng lý tính chiến thắng cảm tính, đè nén khóe miệng. Nhạc Phá Quân sờ lên mặt mình, nhếch miệng cười một tiếng, không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi. Lại nói ta không trị, tiểu tử này cũng không tiện trị, hắn gái kia con mắt nhưng so với ta rõ ràng nhiều. Này ngược lại là lời nói thật, Nhạc Phá Quân răng cửa chỉ cần không há mồm liền không có người phát hiện, Trương Huyền Phong đây chính là trực tiếp treo ở trên mặt. Vương Tĩnh dở khóc dở cười, liền tại nàng còn muốn nói gì thời điểm, một bên hai tên quân võ học sinh lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Đan Tham, Giang Ngũ, tiểu tinh tỷ đây là cầm số nha. Tần Ngũ, làm sao mà biết? Đan Tham, độc thân cầu trực giác, ta ngửi mùi hôi hương vị. Tần Ngũ, như bức. Đan Tham, địa thấp. Lúc này một bên truyền đến một đạo thanh âm sâu kín, các ngươi hai cái mắt căng gần. Hai người giật nảy mình, xoay đầu lại, chính là Nhạc Phá Quân một cái mặt đen. Ha ha, đội trưởng, hoan nên trở về, ngày hôm qua ngươi biến mất một ngày, có thể là lo lắng chết tiểu tinh tỷ. Đan Tham mịt mờ như mày, ôm Nhạc Phá Quân bả vai nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, thành. Hai người đưa lưng về phía Vương Tĩnh, một bộ lén lén lút lút bộ dạng. Tần Ngũ cũng bu lại, ba người thành hàng. Nhạc Phá Quân nhíu mày, cái gì thành? Đan Tham một bộ ngươi không cầm ca môn làm ca môn bộ dạng, nói, ngươi đây liền không có ý nghĩa, chút chuyện nhỏ này còn giấu giếm. Tần Ngũ ở một bên, ngón tay chỉ Vương Tĩnh, lại chỉ Nhạc Phá Quân, sau đó song quyền đụng một cái, hai cây trên ngón tay cái và táo động, ý tứ không cần nói cũng biết. Nói lên chuyện này, dù là Nhạc Phá Quân cũng không khỏi đến mặt mo đỏ ửng, nhưng tính tình của hắn tùy tiện, liền xem như ngượng ngùng cũng mười phần hào phóng thừa nhận, đem Đan Tham cánh tay hất lên, xoay người lại ôm chầm Vương Tĩnh bả vai. Bất ngờ không đề phòng, Vương Tĩnh đâm vào trên ngực của hắn, trên mặt có một cái chớp mắt mờ mịt cùng kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại biến thành nữ nhân thẹn thùng. Nhạc Phá Quân vung tay lên, ta Nhạc Phá Quân, liền xem như thoát đơn, đó cũng là nhanh người một bước, ít nhất so người nào đó cường. Trương Huyền Phong. Chương 334, lấy phổ biến lý tính mà nói. Chương 334, lấy phổ biến lý tính mà nói. Đội trưởng lớn mật khiếp sợ hai người, bọn họ đối cái này Nhạc Phá Quân giơ ngón tay cái lên. Ngưu bức, không hổ là đội trưởng, không có chút nào che lấp, quả thực chính là chúng ta mẫu mực. Trương Huyền Phong giống là hoàn toàn không có nghe được Nhạc Phá Quân âm dương đồng dạng, yên lặng đi ra rời đi, đi tới Giang Độc bên người, thản nhiên nói, đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Độc ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu, một cái tay vướt tiểu hồ ly, một cái tay khác tiếp tục làm chính mình thịt nướng, nói, kỳ quái xưng hô, đây cũng là các ngươi người trong đạo môn xưng hô. Trương Huyền Phong suy đoán tay, bộ dáng cười mị mị cực kỳ giống một cái tiểu hồ ly, người trong đồng đạo, có thể xưng đạo hữu. Giang Độc nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì, mà là chỉ thịt nướng, khách khí hỏi, ngươi ăn sao? Trương Huyền Phong trà sắt tay, tất nhiên đạo hữu mời không cần miễn cưỡng, nghe nói các ngươi người xuất gia không ăn thức ăn mặn. Vậy cũng là Phật môn con lửa chọc cạn bã, bần đạo không có gì ăn kiêng. Trương Huyền Phong nói, dù sao Phật môn truyền thuyết, Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, cái này nhìn như đại ái vô biên hành động chẳng lẽ không phải nguy hiểm diều hâu và bất nghĩa, ngày sau cái này diều hâu có thể không cách nào thành Phật, cái này chẳng phải là làm trái chúng sinh đều có thể thành Phật nghĩa gốc. Lễ nghi phiền phức mà thôi. Áo bào bung lên, từng chương màu vàng lá bùa từ hắn ống tay áo làm bên trong bay ra, hóa thành một tấm ghế nhỏ, hắn ngồi xuống. Giang Độc liếc qua, tán dương, ngươi năng lực thật thuận tiện. Ha ha, một chút không thực dụng mánh khỏe nhỏ mà thôi, không coi là cái gì. Một bên, Thừa Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhàn đã ăn điểm tâm xong phía sau, mắt lom lom nhìn Giang Độc, hai người phát hiện, Giang Độc trên thân tựa hồ trong thời gian thật ngắn thay đổi rất nhiều, xem như thân cận nhất mấy người, cảm giác của các nàng càng thêm khắc sâu. Trước đây Giang Độc cũng sẽ không cùng người khác nói thêm lời thừa thãi, ít nhất đứng tại Giang Độc thị giác, hắn nói tuyệt đối không có một câu nói nhảm. Hiện tại Giang Độc cho người cảm giác tựa như là, tựa như là trưởng bối đồng dạng, lập tức trưởng thành mấy tuổi, xem ai đều giống như văn bối, hậu sinh, thân thiết rất nhiều. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Giang Độc hoàn toàn như trước đây nhạy cảm, bắt được đến từ một bên khác hai đạo ánh mắt, chỉ chẳng qua hiện nay nhạy cảm bên trong nhiều hơn mấy phần giống như lão nghệ thuật gia đồng dạng thông dong. Thượng Quan Nhu đôi mắt to sáng rỡ bên trong tựa hồ lóe ra như ngôi sao đồng dạng tia sáng, nhìn chằm chằm Giang Độc con mắt, tựa như tại tìm kiếm đào móc cái gì. Thật lâu mới lên tiếng, "Giang Độc, ngươi thay đổi." Giang Độc thản nhiên nói, "Người tổng sẽ thay đổi, ta cũng không ngoại lệ." Khương Thanh Nhan không biết là nghĩ đến cái gì, che miệng nhẹ cười vài tiếng, nói, "Nếu là lúc trước ngươi, khẳng định sẽ hỏi một câu chỗ nào thay đổi." Giang Độc trầm mặc một lát phía sau, nói, "Đó là bởi vì ta mỗi lần đều không có làm rõ ràng trong miệng nàng thay đổi là có ý gì. Nhưng lần này, ta có thể cảm giác được tự thân biến hóa, yên tâm, chỉ là tạm thời mà thôi, không cần lo lắng." Nhu Nhu trong miệng thay đổi. Khương Thanh Nhan góp đến Thượng Quan Nhu bên cạnh, đâm đối phương cái kia thổi qua liền phá gương mặt, nói, "Đây chẳng qua là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Vậy lần này đâu? Lần này là nghiêm túc." Cho chuyện một chút, Nhạc Phá Quân cũng đi tới, thu kịch âm thanh vô cùng to rõ, trực tiếp ép qua bốn phía ồn ào, "Giang huynh đệ." Nói xong cùng một chỗ đùa giỡn một chút, kết quả vài ngày gặp không đến ngươi người. "Thế nào, một hồi so tài một chút?" Giang Độc lắc đầu, chỉ vào trước người, "Xin lỗi, vội vàng đâu." "À, ngươi đây nhưng là không chính cống, ta đều giúp ngươi huấn luyện nhà các ngươi cái tiểu kêu Giang Di Nguyệt tiểu cô đường, ngươi liền luận bản cơ hội cũng không cho ta sao?" "Ha ha, Di Nguyệt nhiều chuyện cảm ơn, về sau sẽ có cơ hội. Mà còn ngươi trên người bây giờ có thương tích trong người, bạn gái của ngươi hẳn là cũng không cho phép ngươi lại động vào a." Nói xong, Giang Độc quay đầu nhìn hướng đứng tại đối phương bên cạnh Vương Tĩnh. Vương Tĩnh nghe vậy, có chút xấu hổ lẩm bẩm, liền xem như mặt ngoài lại thế nào cường thế nữ sinh, ở bên ngoài cũng sẽ rất xấu hổ. Nàng đối Giang Độc khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua, đối với vị này quá mức tuổi trẻ chúng ta, nếu như ở trường học nàng đều cần trước đứng nghiêm chào, bất quá tại chỗ này liền không có quy củ nhiều như vậy. "Ngươi liền yên tĩnh một lát a." Vương Tĩnh đối Nhạc Phá Quân nói. Nhạc Phá Quân xua tay, "Cao thủ so chiêu, chỉ tranh sống chiều, ngươi một cái nữ tác nhân ra đều cái gì?" "Ai ai ai, điểm nhẹ, ta chỗ ấy có máu ứ đọng." Một màn này đập vào những người khác tầm mắt, giờ khắc này, một đời võ vương như vậy vẫn lạc. Đan Tham cùng Tần Ngũ hai cái quân võ người lên nhau, yên lặng lấy điện thoại ra, ghi lại cái này lịch sử một màn, đồng thời đã hạ quyết tâm, về sau lại mua một bộ hàng ngày điện thoại mới, cái này một bộ đến giấu đi xem như bí mật. Ngay sau, tại Nhạc Phá Quân cùng Vương Tĩnh hai người trong hôn lễ, một bộ dài đến 2 giờ phim phóng sự không biết bị người nào không cẩn thận thả xuống đến màn ảnh lớn. Bất quá đây chẳng qua là nói sau. Trước mắt, mọi người vui cười, chỉ có Nhạc Phá Quân một người thụ thương thế giới đã tới. Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan nhìn xem cái này mới vừa dắt tay một đôi, trong mắt tràn đầy ước mơ, khỏe mắt quét nhìn lén lút liếc về phía cái kia ngồi ở trung tâm, phong khinh vân đạm thân ảnh, đáy lòng nổi lên cảm giác khác thường. Nhưng mà cái này liếc mắt liền thấy một cái tiểu hồ ly tại liếm lắp Giang Độc gò má, phấn nộn đầu lưỡi vạch qua Giang Độc gò má, lưu lại một chuỗi óng ánh vết tích. "Giang Độc, có thể đem nàng cho ta ôm một cái sao?" Thượng Quan Nhu góp đến Giang Độc bên cạnh, thanh tú cặp mắt đào hoa nheo lại, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn thoáng qua nắm một nhỏ, lại nhìn về phía Giang Độc. Giang Độc cũng nhìn xem nàng, nghiêng đầu một chút, "Thượng Quan Nhu, ân, người thay đổi." Giang Độc rất khẳng định nói, lần này hắn trở về, luôn cảm giác người bên cạnh hình như đều có chút đại biến dạng. Không phải bên ngoài hình tượng, mà là ở chung lên, luôn cảm giác các nàng không có lấy trước như vậy hài hòa, như vậy tự nhiên, liền giống như trước Thượng Quan Nhu xưa nay sẽ không hỏi hắn loại này vấn đề. Mấy ngày nay hắn không tại chẳng lẽ phát sinh cái gì sao? Thượng Quan Nhu trừng mắt nhìn, "Có sao?" Giang Độc gật đầu, "Có chút." "Hi hi, vậy bản cô nương là trở nên đẹp vẫn là thay đổi khó coi đâu?" Thượng Quan Nhu điểm cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp gần sát một cái. Một bên Khương Thanh Nhan gặp cái này, trong lòng âm thầm bội phục, Nhu Nhu cũng quá lớn mật, trước mặt nhiều người như vậy liền dám làm như vậy. Nàng ánh mắt quét về phía xung quanh, quả nhiên, phần lớn ánh mắt đều tập trung vào trên người hai người này, thường hực bắt quái chi hỏa thiêu đốt. Cố Tấn Thiên hai phu thê chẳng biết lúc nào lặng lẽ đi tới phía sau của nàng, Hạ Tiểu Thất vô bờ vai của nàng. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, Khương Thanh Nhan đã trải qua sơ bộ công nhận chính mình cái này đường ca, đồng thời cũng 10 phần tán thành chính mình cái này nhỏ đường tẩu, dù sao nữ sinh hữu nghị luôn là đến chẳng biết tại sao. Thinh Linh đột mặt để Giang Độc là người, nhìn xem cái này gần trong gang tấc, khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ, bình tĩnh nói, lấy phổ biến lý tính mà nói, bên này báo cắt tương đối lớn, mặt trời tương đối độc, không khí khô khan, tia tử ngoại cường, cho nên da của ngươi trạng thái xác thực không có trước đây tốt. Mọi người, chương 335, hô hấp pháp chương 335, hô hấp pháp, các vị lưu lại ăn bữa cơm à. Lúc đến giữa trưa, thịt nướng tư tư bốc lên dầu, mùi thơm càng mênh người, phóng ánh dầu chân nhỏ xuống, rơi ở phía dưới mấy cái nướng trên bàn, để người thèm chảy nước miếng. Vừa giữa trưa, không có người đi tu luyện, bởi vì không có cái kia tâm tư, liền Giang Di Nguyệt, Giang Độc cũng cho nàng thả giả. Loại này bầu không khí bên dưới đều bị hương mơ hồ, tu luyện cũng có thể xảy ra sự cố, không bằng ở chỗ này hưởng thụ khó được thời gian tốt đẹp. Gần nhất khoảng thời gian này, bọn họ đều có chút mệt mỏi, mỗi ngày đi tiêu diệt toàn bộ yêu thú, giết một gốc dạ lại toát ra một gốc dạ, hối hả ngược xuôi. Có ít người còn bởi vậy bị thương, kém chút chết ở bên ngoài, tốt tại dưới loại tình huống này cũng không có người nghĩ đến từ bỏ, vốn là hàng thành tuyển chọn tỉ mỉ xuống người, đều có riêng phần mình ngông nên. Bất quá sinh lý cùng trên tâm lý hai tầng áp lực dưới, bọn họ nhu cầu cấp bách một tràng phong thích. Với bạn, hôm nay cũng không biết nguyên nhân gì không có phát phân ra vụ, bọn họ tụ tập ở cái này, ăn thịt nướng hát bài hát. Cũng không có người đi cố ý gây chuyện, chào phúng Giang Độc trước mấy ngày vì cái gì không có tới, có phải là nhát gan chạy trốn loại hình, vui vẻ thời gian, phàm là có chút ép cờ cũng sẽ không vào lúc này nói ra như thế mất hứng lời nói. Giống như câu nói kia, đừng ép ta tại vui vẻ nhất thời điểm của ngươi. Huống hồ nhân gia còn mời bọn họ ăn thịt nướng, đều là sinh viên đại học, miệng chính thèm niên kỷ, một bữa cơm liền có thể thu mua. Giang Độc đưa tay vạch một cái, dị độ không gian mở ra một đạo lỗ hổng, từng trương lớn sắt bản từ bên trong bay ra, tại Giang Độc điều khiển bên dưới bay ra. Cắt miếng, trang bản. Các minh đệ cũng đừng nhàn rỗi, chuyển cái bàn đi. Nhạc Phá Quân vung tay lên, mang theo một đám nam sinh phía trước đi đến nhà ăn chuyển cái bàn. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ lưu lại các thịt, chủ yếu là cái này thịt nướng có chút quá lớn, một cái chân, dài 5 mét, không biết bay lời nói thật đúng là không tiện hạ thủ. Nếu mà so sánh, Trương Huyền Phong thì sẽ ngự kiếm phi hành, lại lưu lại cho Giang Độc trợ thủ. Mà nấu cơm loại này sự tình làm sao có thể thiếu Thượng Quan Nhu đâu, nàng đã sớm từ Giang Độc nơi này muốn một chút nguyên liệu nấu ăn đi nấu canh, những nữ sinh khác cũng đi qua hỗ trợ, mặc dù trừ Thượng Quan Nhu biết làm cơm, còn có Khương Thanh Nhan là một cái gà mờ, những người khác không có người biết làm cơm, nhưng có thể nghe chỉ huy. Cố Tấn Tiên bị lưu lại, dù sao ở đây trừ Giang Độc cũng chỉ hắn là một tên hỏa hệ khải linh giả, bị Hạ Tiểu Thất kéo đi làm miễn phí bình gas. Trước khi đi, Giang Độc còn lén lút kín đáo đưa cho Thượng Quan Nhu mấy cái tật cảnh cấp bậc huyết châu, để nàng thêm vào trong canh, thiên tiệm quan bên trong, mùi thơm bao phủ, liền một chút vận chuyển đại đội, phòng giữ binh sĩ đều ngửi thấy cố này mùi thơm, từng cái thèm ăn mồm miệng nước miếng, lén lút nuốt nước miếng. Nửa giờ sau, từng bàn cắt gọn thịt bày ra tại trong khay, dải lên nướng liệu, mùi thơm mê người. Mà còn vì để tránh cho ăn chán, một bên còn có linh thực bàn ép, còn có các loại xào rau. Thịt đồ ăn canh, mang lên bàn dài, hoàn toàn không thua Mãn Hán toàn thịt. Mà những này, cũng vẹn vẹn tiêu diệt nửa cái chân. 20 người tại ký túc xá nữ phía trước đất trống liên hoan, tất cả mọi người vây quanh bàn xoay quanh ăn. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt cơm chưa kết thúc. Sau bữa ăn, mọi người cũng cảm giác mình toàn thân khô nóng, hình như có sức lực dùng thoải mái, một chút người càng là tại chỗ phá cảnh. Cố Tấn Tiên khoa trương nhất, trực tiếp phá vỡ tật cảnh bình cảnh, bước vào tật cảnh nhất giai, tất cả mọi người tại lần này trên yến hội được đến một chút chỗ tốt, lúc gần đi đều đối Giang Độc nói cảm ơn. Bọn họ có thể cảm giác được trong cơ thể mình có kiểm chế năng lượng không chỗ phóng thích, không kịp chờ đợi muốn trở về tu luyện, nói không chừng thừa cơ hội này tại thời gian ngắn liên phá hai cảnh cũng khó nói. Yến hội kết thúc, còn lại nửa cái chân không có giải quyết, Giang Độc sờ lên cằm, nhìn xem cái này nửa cái chân như có điều suy nghĩ. 20 người vậy mà còn xử lý không xong một cái chân, vậy mình cái kia toàn bộ đến cùng lúc nào mới có thể ăn xong? Suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể xử lý gia công, một chút đưa cho bản sứ quân phòng giữ quan, mặt khác một chút đưa cho vận chuyển đại đội, cuối cùng thừa lại hạ một chút làm thành thịt bò khô. Làm xong tất cả những thứ này, một ngày trôi qua, ông tiểu hồ ly trở lại ký túc xá, nhìn thấy Thượng Quan Nhu các nàng còn tại tu luyện, hắn không có quấy rầy, mà là đem ngủ tiểu hồ ly đặt lên giường, quay người biến mất tại chỗ này, đi tới Giang Di Nguyệt huấn luyện gian phòng. Trong phòng, vang lên đông 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 và chạm cùng đập lên âm thanh, một bước phóng ra, đã đi tới trong phòng. Đột nhiên xuất hiện Giang Độc để Giang Di Nguyệt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng vào lúc này, một cái dẫn lực bóng bay tới, thẳng tắp hướng về Giang Di Nguyệt phương hướng phóng tới, mặt khác mấy cái cũng theo sát mà tới. Liên tại sắp đánh vào trên người nàng lúc, đột nhiên treo dừng lại, khoảng cách mặt của nàng không đến 1 cm khoảng cách. Một giọt mồ hôi lạnh từ nàng trắng non trên trán bay qua, thân thể của nàng mềm ngã xuống, giống như là bị dọa mất đi khí lực. Giang Độc bàn tay đè ép, dẫn lực bóng toàn bộ rơi trên mặt đất, ngón tay vẩy một cái, Giang Di Nguyệt bị một cỗ vô hình lực lượng đỡ lấy. Trong mắt của nàng hiện lên một vẻ đáng tiếc, bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống, nhìn hướng Giang Độc, cười đổi chủ đề, "Lão sư, sao ngươi lại tới đây?" Giang Độc sắc mặt bình tĩnh, đến nhìn một chút, thuận tiện đến thử một lần ngươi thực lực hôm nay. Ngươi trước nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái, một hồi chúng ta so tài một phen, ta sẽ đem thực lực áp chế đến hành cảnh phía dưới trình độ. Giang Di Nguyệt gật gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, gặp cái này, Giang Độc cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ phát hiện Giang Di Nguyệt trên thân hình như có cái gì không giống. Hắn không có cái dậy, mà là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương, lúc này Giang Di Nguyệt chính đang điều chỉnh hô hấp, vừa vặn còn có chút tiếng thở hổn hển rất nhanh liền bình ổn lại, ngực chập trùng ở giữa, hình như có cái gì đặc thù vận luật đồng dạng. 5 phút phía sau, Giang Di Nguyệt mở mắt ra, cả người tinh khí thần đã khôi phục đến đỉnh phong. Giang Độc cảm thấy tò mò hỏi, ngươi vừa vặn đó là? Nghe đến Giang Độc vấn đề, Giang Di Nguyệt lập tức hiểu đối phương đang hỏi cái gì, trả lời, đây là Trương tiểu đạo trưởng dạy ta, nói là cái gì hô hấp pháp đạo môn, có thể điều động trong cơ thể khí. Nghe tới rất huyền ảo, ta cũng không có hiểu rõ, bất quá dùng để khôi phục thể lực rất nhanh. Giang Độc nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, là dạng này a, nếu có cơ hội, ngươi nhiều hướng Trương Huyền Phong học tập, có lẽ có thể tìm tới ngươi về sau đường. Giang Di Nguyệt nghe vậy, nhu thuận gật đầu, ừ, ta biết. Không có quá nhiều xoắn xuýt chuyện này, Giang Độc đi tới đối phương bên người, đem tay đắp lên Giang Di Nguyệt trên bả vai, hai người đảo mắt biến mất tại chỗ này. Chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới quan nội một chỗ trống trải xa mà bến, bốn phía đều là cằn cỗi bãi cỏ, lồi lom trên mặt đất phủ kín nhỏ bé thạch hạt. Giang Độc đem thanh cương đao còn đưa Giang Di Nguyệt, đây vốn là hắn từ viện nghiên cứu kinh đô cho Giang Di Nguyệt đổi vũ khí, chỉ bất quá đối phương nói chính mình mang theo không tiện, một mực đặt ở hắn nơi này. Hai người ngăn cách 10 mét khoảng cách, Giang Độc tiện tay chảo một cái, một thanh mực trường đao màu đen nắm ở trong tay của hắn. Toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ. Chương 336, khảo nghiệm thực lực. Chương 336, khảo nghiệm thực lực là, lão sư. Giang Di Nguyệt hít sâu một hơi, cứ việc trong lòng còn có chút khẩn trương, nhưng làm nắm lên trôi đao một khắc này, trên mặt nàng biểu lộ liền thay đổi đến vô cùng kiên định. Thế gian tất cả đều là phụ ta, cũng có thể một đao chém lăng tiêu. Khí thế của nàng đột nhiên biến đổi, một cô cùng bạo mà xen lẫn mấy phần linh lực khí tức từ trên người nàng tản ra. Hơi nhún chân, nàng đúng là dẫn đầu phát động tiến công, tốc độ nhanh chóng, gần như sắp ra tàn ảnh. Trong tay thanh cương đao đi theo thân ảnh của nàng vạch ra một vệt màu xanh vết tích, chém ngang mà đến, cho đến yếu hại. Giang Độc nhấc trên đao chọn, đem xanh cương đối phương đao đẩy ra, trở tay một trường hướng về Giang Di Nguyệt phần bụng vút tới. Giang Di Nguyệt phản ứng cấp tốc, nhấc chân nâng đầu gối, thân thể theo đao thế thuận ngửa ra sau ngược lại, trường đao cắm vào đường đẫy làm để chống đỡ, né tránh một trường này đồng thời một cái chỉ lên trời đạp, vừa nhanh vừa mạnh. Giang Độc trường đao trong tay biến mất, tay trái ngăn tại cằm của mình bên dưới. Một cước đạp ở cái cằm của hắn bên trên, phanh đến một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị đá bay đến trên không mười mấy mét. Giang Di Nguyệt thừa thắng xông lên, rút đao về sau, hai chân dùng sức, nhảy vọt đến trên không, trường đao trong tay hướng lên phía trên, hướng Giang Độc phương hướng đột tiến. Giang Độc giữa không trung quay người, trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh, trường đao tại cái này vào tay về sau, bóp lấy thời cơ, tại cái này bên trên chọn, thay đổi đối phương công kích quỹ tích về sau, một đầu đập ra, không có bất kỳ cái gì lưu lực. So sánh bộ cảnh đỉnh phong cấp yêu thú nhục thân lực lượng toàn bộ rót tại một cước này bên trong, Giang Di Nguyệt bị đá đến đập về phía mặt đất. Nhưng mà, Giang Di Nguyệt nhưng là đem trong tay thanh cương đao hung hăng cắm vào mặt đất, mượn nhờ thân đao tính bền dẻo bắn ngược trở về. Nàng lại lần nữa nhảy vọt đến giữa không trung, cùng Giang Độc ghép thành thuần túy nhất quyền cước. Hai người từ không trung đánh đến trên mặt đất, tại bị Giang Độc một chân đá ra đi mười mấy mét xa phía sau, Giang Di Nguyệt thừa dịp trốn khoảng cách cầm về thanh cương đao, lại lần nữa vọt lên. Kế tiếp là đao pháp so đấu, hai người đao pháp đều kỳ diệu tới đỉnh cao, đao quang kiếm ảnh bên dưới, mỗi một lần va chạm đều có tia lửa tràn ra, mặt đất xuất hiện từng đạo vết đao. Ta muốn bắt đầu sử dụng dị năng. Giang Độc thản nhiên nói. Tới đi lão sư. Tiếng nói vừa ra một giây sau, Giang Độc trên thân tuôn ra một cỗ mênh mông niệm lực, đem Giang Di Nguyệt đánh bay về sau. Giang Độc hư không để ép, nháy mắt, vô song áp lực nháy mắt phủ xuống. Nguy cơ đánh tới, Giang Di Nguyệt cảm giác vô cùng nhạy cảm, trường đao cắm vào mặt đất ngừng lại chính mình trốn thân thể, thân ảnh thần tốc biến mất tại nguyên chỗ. Phanh! Một cái cự đại dấu tay xuất hiện tại nàng vị trí cũ bên trên, ngay sau đó, lại là mấy cỗ cảm giác nguy cơ liên tiếp đánh tới. Phanh phanh phanh! Phản phất lại có một tấm vô hình cự nhân phát động công kích, Giang Di Nguyệt ở trong đó tránh chuyển xê dịch, hướng về Giang Độc thần tốc tới gần, dưới ánh trăng mông lung, đao quang gạch qua một cái lạnh thấu xương độ cong, hướng về Giang Độc chém tới. Giang Độc liền đứng tại chỗ, nhìn xem trường đao tới gần, trên mặt biểu lộ không hề bận tâm. Liên tại sắp chém vào lồng ngực của hắn thời điểm, một cú cản trở cảm giác từ trên thân đao truyền đến, để Giang Di Nguyệt trên mặt biểu lộ thay đổi đến ngưng trọng. Mãnh liệt lực cản để nàng không thể không tuôn ra càng lớn lực lượng, nhưng đổi lấy hiệu quả nhưng là cực kỳ bé nhỏ, lưỡi đao tựa như là chém vào vũng bùn bên trong đồng dạng, nửa bước khó đi, cuối cùng cứ thế mà dừng ở khoảng cách Giang Độc ngực nửa tấc vị trí không cách nào tiến lên mảy may. Giang Di Nguyệt dùng sức đánh đao, kết quả phát hiện khó mà động đậy. Giang Độc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gậy tại trên thân đao. Làm trường đao phát ra một tiếng nhẹ nhàng trên mình, lập tức một cỗ dâng trào cự lực từ trên thân đao đè xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, Giang Di Nguyệt kém chút cầm không được. Bất quá thân là một vị đao khách, nắm không gấp đao là tối kỵ. Nàng một cái xoay người, hai chân hướng về Giang Độc đạp đi, phanh đến một cái, nhìn như giống tại Giang Độc trên thân, trên thực tế song phương cách có một tầng niệm lực bình chướng. Bất quá nàng cũng không phải là vì công kích Giang Độc, lực lượng toàn thân rót tại trên trường đao. Đi ra cho ta. Thân đao rung động, tại Giang Độc cảm thấy ánh mắt kinh ngạc bên dưới, trường đao vậy mà thật bị đối phương cho rút đi về. Một cái xoay người phía sau, vững vàng đứng trên mặt đất, Giang Di Nguyệt ngực chập trùng, rõ ràng lần này cũng để cho nàng thể lực tiêu hao không ít. Nàng điều chỉnh hô hấp, biểu lộ càng nghiêm túc, Giang Độc thì là sờ lên cằm, tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì. Cuối cùng, Giang Di Nguyệt động, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn 3 lần, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất đêm tối bên trong u linh. Giang Độc thì là có chút hăng hái làm tốt phòng thủ. Trên thực tế hoàn cảnh bây giờ đối Giang Độc đến nói rất có lợi, dưới bóng đêm ánh mắt của người khác có thể sẽ nhận đến một chút ảnh hưởng, nhưng hắn hoàn toàn sẽ không, thậm chí tại ảnh bên trong thân ảnh hắn cảm giác càng thêm rõ ràng. Bất quá, Giang Di Nguyệt tốc độ đặt ở bộ cảnh bên trong cũng rất nhanh, lực lượng đã so bình thường hệ lực lượng khải linh giả còn muốn lớn mấy phần. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là dáng người không có đi hình. Tựa như Lạc Diên giác tỉnh thú hóa, theo trưởng thành cũng sẽ dần dần thay đổi đến cùng hồ mị tử đồng dạng, nắm giữ dị năng sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng bản nhân tính cách, tướng mạo. Mà hệ lực lượng đồng dạng đều hình dáng cao lớn thô kệch, cho dù là nữ sinh, trên thân cũng sẽ mọc ra khối lớn bắp thịt. Mà Giang Di Nguyệt thì vẫn như cũ bảo trì nguyên bản hình thể, thậm chí trường kỳ rèn luyện, trên thân thể son khá thấp, da trên người vô cùng căng đầy có giãn. Phần bụng cũng có rõ ràng dây áo lót, tư thế yên ngang. Quét quét quét. Đao quang quét qua, Giang Độc tại ngắn ngủi thời gian qua một lát vung chém ra không dưới mấy chục đao, từ từng cái phương hướng, đem niệm lực bóp nát, hóa thành thuần túy nhất tinh thần lực trở lại Giang Độc trong cơ thể. Giang Độc sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể mở ra chính mình niệm lực, thân hình hướng về sau bay đi. Giang Di Nguyệt theo đuổi không bỏ, trên đường đi, vô số cục đá bay qua, nhiều loạn hành động của nàng đều bị Giang Di Nguyệt nhẹ nhõm tránh thoát. Dù sao những ngày này dẫn lực bóng huấn luyện không phải uổng phí. Đao trong tay quét qua, tất cả cục đá bị một phân thành hai. Không sai, hiện tại chiến lược của ngươi tại bộ cảnh đỉnh phong bên trong đã có tiêu chuẩn hàng đầu. Hiện tại, đón lấy lần này, chúng ta liền có thể tiếp tục. Giang Độc nói, không cho Giang Di Nguyệt thời gian chuẩn bị, hắn đánh ra một cái búng tay, linh kỹ, niệm lực phong bạo. 3. Rộng lượng niệm lực tạo thành phong bạo, càn quét sa mạc, cục đá cùng cắt vàng của quyển, uy lực lại nâng 3 phần. Lưỡi dao đồng dạng niệm lực đem Giang Di Nguyệt đoàn đoàn bao vây, tựa như cạo xương đao đồng dạng bạch qua làn da của nàng. Giang Di Nguyệt nghĩ muốn xông ra đi, lại không cách nào làm đến, phong bạo là theo nàng di động. Nàng chỉ có thể cố nén công kích, hồi tưởng đến những ngày này đâm chiêu sở ngộ, nàng nhắm chặt hai mắt. Giang Độc lặng lặng nhìn một màn này, lặng lẽ cho niệm lực phong bạo nâng một cái đường. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng thời khắc sinh tử có đại cơ duyên, chính như hắn ngày trước đồng dạng, người tại không có bị bức ép đến cực hạn thời điểm, là không biết chính mình lớn bao nhiêu tiềm lực. Hiện tại Giang Di Nguyệt tựa hồ có chỗ thể ngộ, hắn cái này làm lão sư nhất định phải thêm một mùi lửa. Phong bạo càng thêm tàn phá bừa bãi, từ nguyên lai cao 10 mét vòi rồng nâng cao đến 15 mét, tốc độ gió càng nhanh. Giang Di Nguyệt trên thân, trên mặt xuất hiện vết thương thật nhỏ, vết máu chảy ra, treo ở trên người, không đến mấy giây, nàng cả người liền đã là vết thương chồng chất, đầy người huyết dịch, giống như hút đầy nước mặt biển đồng dạng, không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Lăng Chỉ đồng dạng thống khổ không ngừng kích thích Giang Di Nguyệt thần kinh, nhưng nàng phảng phất đã thành thói quen, dù sao loại đau này cùng lần thứ nhất ngâm huyết châu lúc thống khổ so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đông Dương, nàng mở mắt ra, ánh mắt sáng tỏ vô cùng. Khóa niên vui vẻ. Chương 337, nghiên cứu chương 337, nghiên cứu tại Giang Độc nhìn kỹ, thân ở trung tâm phong bạo Giang Di Nguyệt thân thể đệ thấp, thanh cương đao đặt bên hông, làm ra muốn rút đao động tác. Một giây sau, nàng đột nhiên rút đao, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn có một vệt đao quang ở dưới bóng đêm ngang qua trên dưới, lưới đao tại phong bạo bên trong cắt qua. Xoẹt xẹt. Một tiếng chói hai vải vóc xé rách tiếng vang lên, khiến Giang Độc cảm thấy kinh ngạc chính là chính mình niệm lực phong bạo lại bị trực tiếp xé ra. Một đao này uy lực có chút vượt qua Giang Độc dự đoán, tinh tế so sánh, uy lực đã vượt ra khỏi bộ cảnh phạm chủ. Mặc dù không có đạt tới hành cảnh phạm chủ, nhưng tại hành cảnh phía dưới, có thể tiếp được đích sắc rất ít người, ít nhất dị năng không nghiêng về phòng ngự người rắn rắn chắc chắc chịu bên dưới, không chết cũng phải trọng thương. Mà còn, tựa hồ có một cố kỳ quái năng lượng tại ngăn cản kết lại. Không đợi hắn suy nghĩ, vung ra một đao này, Giang Di Nguyệt liền phảng phất mất đi chỗ có sức lực đồng dạng, thân thể lung lay sắp đổ. Giang Độc chớp mắt đi tới đối phương bên người đem đỡ lấy, một ngón tay điểm tại đối phương mi tâm. Vô hình tinh thần lực thăm dò vào, Giang Di Nguyệt không có bất kỳ cái gì phòng bị, Giang Độc tinh thần lực không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền tiến vào đến trong cơ thể của nàng. Kết quả cái gì cũng không có kiểm tra được, Giang Di Nguyệt trong cơ thể trống rỗng, cùng người bình thường không khác. Chẳng qua là tinh thần lực so người bình thường cứng cỏi một chút, trong cơ thể khí huyết mênh mông một chút, hoàn toàn không có phát giác mặt khác bất luận cái gì năng lượng. Là ảo giác sao? Hắn nhìn chằm chằm Giang Di Nguyệt mặt, nhìn thật lâu. Cái này xác thực xưng được là một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp, trắng nõn luyện giống như là ngọc thạch gia thịt, một đôi rất có anh khí mắt hạnh bên trong có chút anh đào quốc nữ sinh đặc thù ôn nhu, không thi phấn lông mày gò má trong trắng lộ hồng, tựa như một viên lớn lên đến vừa đúng quả táo đồng dạng, nhiều một phần ảnh hưởng cảm giác, thiếu một phần có chua sót. Dưới ánh trăng, Giang Độc đỡ Giang Di Nguyệt lưng, tựa như phim truyền hình mộng ảo tình cảnh, mà tại loại này tình tiết, nam nữ chính đều sẽ thâm tình hôn một cái. Giang Di Nguyệt gò má dâng lên một vệt đống đỏ, có chút hề bại đại não tại lúc này có chút truyền không đến. Trước đây lão sư đều là dùng niệm lực đỡ, có rất ít thân thể tiếp xúc, hôm nay làm sao? Suy nghĩ của nàng có chút loạn, chẳng lẽ nói lão sư đã nghĩ thông suốt? Nàng hai mắt nhắm lại, phấn nộn bờ môi hướng về Giang Độc tới gần, trái tim đập bịch bịch. Nàng không muốn bỏ qua cơ hội này, hai cánh tay đã bắt đầu không tự giác chuẩn bị vây quanh ở Giang Độc, nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Độc cái kia hơi có vẻ giọng nghi ngờ vang lên, ngươi vừa vặn một chiêu kia sẽ đối trái tim sinh ra gánh vác sao? Vì cái gì nhảy lợi hại như vậy? Tiếng nói vừa ra, Giang Di Nguyệt động tác cứng đờ, mở mắt ra nhìn xem Giang Độc, có chút khó tin mà hỏi thăm, lão sư ngươi vừa vặn là tại quan sát thân thể ngươi biến hóa? Giang Độc nghiêm túc nói, vừa vặn ngươi vung ra một đao kia mang theo một loại đặc thù năng lượng, nhưng ta tại trong cơ thể của ngươi đồng thời không có tìm được cái loại năng lượng này. Chẳng lẽ cái loại năng lượng này tại trái tim của ngươi? Hắn cúi đầu nhìn hướng Giang Di Nguyệt ngực, 16 tuổi, còn không có hoàn toàn lấy lỡ, cùng Lạc Diên tròn trịa sung mãn so sánh, Giang Di Nguyệt trước ngực nhiều lắm là chỉ có hai quả táo lớn nhỏ. Đương nhiên, Giang Độc là ôm nghiên cứu thái độ tại nhìn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Bất quá mặc dù như thế, bị nhìn chằm chằm vào ngực nhìn Giang Di Nguyệt vẫn là cảm nhận được một trận không dễ chịu, nàng có chút uốn éo người, hai cánh tay không an phận ôm lấy Giang Độc. Hai người liền lấy loại này xấu hổ tư thế đứng ở chỗ này, đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy cổ quái. Từ bọn họ góc độ đến xem, chỉ có thể nhìn thấy một tên nữ sinh ôm một người khác, từ người kia hình thể cùng khung xương đến xem, hẳn là một cái nam sinh, nhưng đối phương cúi đầu, không biết tại nữ sinh kia chỗ ngực làm cái gì. Đây là cái kia một đôi tiểu tình nữ, như thế lửa nóng lớn mà sao, cũng không biết tìm một chỗ không người. Nhạc Phá Quân cùng Trương Huyền Phong liếc nhau, lại nhìn sang. Nhạc Phá Quân nói, cái này, thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đâu? Trương Huyền Phong hiếp hiếp mắt, tựa như là cái kia kêu Giang Di Nguyệt tiểu cô nương. Giang Di Nguyệt từng hỏi qua hai người bọn họ một vài thứ, cho nên bọn họ đối tiểu cô nương này có chút ấn tượng, mà còn ấn tượng rất sâu. Thứ nhất là đối phương dung mạo xinh đẹp, khí chất bất phàm, thứ hai cũng là đối phương cái kia có chút thiên phú kinh người, tại võ thuật phương diện học tập cho dù là bọn họ cũng có chút xấu hổ. Bọn họ cũng có chút minh bạch cái gì gọi là tông môn lão tổ đối đại thiên tiêu đệ tử cảm giác, đó là thật muốn dạy điểm thật đồ bà ta. Nhạc Phá Quân nói, trong lúc này người là hẳn là Giang Độc. A Trương Huyền Phong có chút không quá xác định, mặc dù cùng Giang Độc nhận biết thời gian không dài, nhưng hắn rất xác định Giang Độc không phải loại kia cấp sát người, bởi vậy hắn mới có hơi không xác định người kia đến cùng phải hay không Giang Độc. Ách, nếu không chúng ta vẫn là đổi chỗ a, đừng quấy rầy nhân ra hai cái miệng nhỏ thân mật. Trương Huyền Phong cũng trầm mặc, hai người quay người đang muốn rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Huyền Phong con ngươi co rụt lại, đội vàng rời đi tại chỗ, mà Nhạc Phá Quân thì là đần độn đứng tại chỗ, không biết phát sinh cái gì. Nhỏ cái, ngươi rút cái gì sốc đâu? Đột nhiên, hắn tựa hồ có cảm ứng đồng dạng, đồng dạng muốn nhảy ra ngoài, nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu khớp xương rõ ràng bàn tay lớn đặt tại trên bả vai của hắn.
"Là ta, không cần khẩn trương." Giang Độc Cầm thanh từ một bên truyền đến, vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà Nhạc Phá Quân nội tâm nhưng là chấn động không gì sánh nổi, nhìn xem đặt tại trên bả vai mình mảnh khóe ra rung động. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì khí lực, mới rời khỏi mấy ngày, làm sao lại thay đổi đến như thế cường, cảm giác hình như có thể so sánh tất cảnh.
"Các ngươi tới vừa bạn." Giang Độc buông ra Nhạc Phá Quân bả vai, nhìn hướng Trương Huyền Phong, "Ngươi có lẽ hiểu một điểm." Giang Di Nguyệt biến hóa trên người, có lẽ cùng Nhạc Phá Quân không có gì liên quan quá nhiều, dù sao đối phương chỉ biết đánh nhau, mà Trương Huyền Phong, người trong đạo môn, luôn là mang có một loại cảm giác thần bí. Có lẽ có cái gì viễn cổ truyền thừa đâu. Trương Huyền Phong không rõ ràng cho lắm, không biết Giang thí chủ cần tiểu đạo làm cái gì. Giang Độc tránh ra bên cạnh thân, lộ ra sau lưng còn có chút không có làm sao chỉ hoãn tới Giang Di Nguyệt. Trong cơ thể nàng sinh ra một loại không giống với linh khí năng lượng, cái này tựa hồ cùng ngươi dạy hắn cái hô hấp pháp có một ít quan hệ. Các ngươi đạo môn có phải là thật hay không có tu tiên công pháp? Giang Độc nghiêm túc hỏi. Trương Huyền Phong nghe vậy, cũng là có chút hứa ngoài ý muốn, tiến lên hai bước nói, không biết Giang cô nương có thể hay không để bần đạo kiểm tra một chút. Giang Di Nguyệt nhìn thoáng qua Giang Độc, lão sư Giang Độc nhẹ gật đầu, Giang Di Nguyệt cái này mới đáp ứng. Trương Huyền Phong vươn tay đắp lên Giang Di Nguyệt trên cổ tay, nhìn như tại bắt mạch, kỳ thực là đem nhỏ xíu linh lực thăm dò vào Giang Di Nguyệt trong cơ thể. Loại này đặc thù bắt mạch phương pháp, còn là hắn sư phụ dạy cho hắn. Sư phụ của hắn mặc dù không phải một cái cường đại khải linh giả, thiên phú không cao, nhưng đem cổ y thuật cùng linh khí kết hợp, có khả năng tinh chuẩn đến trong thân thể mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, lại phối hợp thảo dược thậm chí linh thực, hiệu quả càng tốt. Chương 338, thế giới họa phong không đồng dạng. Chương 338, thế giới họa phong không đồng dạng. Cái này có điểm giống là chân khí. Trương Huyền Phong nói, cũng tương tự mười phần nghi ngờ nói, có thể cái này chẳng lẽ không phải các lao tổ tông địa là sao, chẳng lẽ trên đời này thật có người tu đạo. Giang Độc cùng Nhạc Phá Quân cùng nhau như mày, còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này, cảm giác toàn bộ thế giới họa phong đều không giống. Tựa hồ là nhìn ra bọn họ nghi hoặc, Trương Huyền Phong xua tay, hai vị không cần để ý, truyền thừa từ trước có thiếu, dù cho thật có người tu đạo cũng đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Cái này chân khí cũng bất quá là trong điện tịch đề cập tới một hai mà thôi, vân đạo chẳng qua là cảm thấy cả hai có một chút giống mà thôi. Cụ thể làm sao có lẽ còn cần sư phụ ta đến xác định, chờ lần này kết thúc phía sau, Giang thí chủ có thể mang theo vị này Giang cô nương đến ta Thanh Phong quán một chuyến. Giang Độc nhẹ gật đầu, đa tạ. Giang cô nương sự tình trước để một bên, lại nói tiểu tử ngươi trên thân cố này man lực là chuyện gì xảy ra. Nhạc Phá Quân ôm lại Giang Độc bà bay, cười ha hả hỏi, không chút nào đem mình làm người ngoài. Nhạc thí chủ. Trương Huyền Phong vô vô bả vai của đối phương, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Mà Nhạc Phá Quân cũng ý thức được chính mình có chút vượt biên, ngậm miệng không nói, nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Độc nói, ngươi ta không cần linh lực, cận chiến ngươi có thể thắng ta cho ngươi biết. Nghe thấy lời ấy, Nhạc Phá Quân hai mắt tỏa sáng, bàn tay lớn đập vào Giang Độc trên bả vai, vô cùng hưng phấn nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, ta liền thích loại kêu binh khí va chạm cảm giác. Ngươi liền tính không nói cho ta cũng muốn cùng ngươi đánh một trận. Nhảy lên nhảy ra 10 mét bên ngoài, Nhạc Phá Quân đưa tay nắm chặt, hắc sắc đại kích xuất hiện ở trong tay của hắn, có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói, tới tới tới. Giang Độc một bước phóng ra, thuấn di biến mất, tại cái này xuất hiện lúc, đã đi tới rời xa Giang Di Nguyệt bọn họ vị trí, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một thanh đỏ tươi mà yêu dị liêm đao. Hai người đứng vững, trên thân linh lực thu lại, ngay sau đó chính là vô hình sát khí ba chạm, cuồn cuộn xương đỏ từ hai người lòng bàn chân lan tràn, khí thế kinh khủng ba chạm. Bọn họ khí thế rất tương tự, đều tràn đầy máu tanh khí tức, chỉ bất quá Nhạc Phá Quân càng thêm sơ sát tiêu điều, phản phất chinh chiến xa trường nhiều năm tướng quân đồng dạng. Mà Giang Độc khí thế trên người thì là càng thêm thuần túy sát thế, bá đạo đến không dạng đạo lý. Khiến Nhạc Phá Quân cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình thế vậy mà không có đối phương cường, thậm chí có loại lấy trứng chọi đá cảm giác, phản phất đứng tại hắn đối diện không phải một thiếu niên, mà là một tên trấn nước cường giả. Tiểu tử này, cũng quá biến thái đi. Khí thế bờ bính, Nhạc Phá Quân thua rất triệt để, hắn cắn răng một cái, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thân ảnh đột nhiên biến mất, tại chỗ nổ lên một cái kinh khủng hố to. Cùng Giang Độc giao thủ, hắn không cần có ý khống chế lực đạo của mình, dù sao hai người tại thể phách bên trên đều là tật cảnh cấp bậc. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới Giang Độc trước mặt, trong tay đại kích tại đen trong bóng tối đồng thời không thấy được, nhưng cô kia cảm giác gáp bách nhưng là đập vào mặt. Giang Độc nghiêng người chặn lại, vũ khí va chạm tóe lên một trận tia lửa, quay người, bảy chân, một chân đem Nhạc Phá Quân đá ra, Giang Độc mặt không thay đổi lấn người mà bên trên, huyết liêm điên cùng chém. Đương đương đương. Liên tiếp mấy lần xảo trá công kích đều bị Nhạc Phá Quân ngăn lại, đồng thời Nhạc Phá Quân cũng tại tìm thời cơ phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền giao thủ mấy chục hiệp, mỗi một lần va chạm gần như đều là lực lượng tương đương. Tại phương diện lực lượng, Nhạc Phá Quân càng hơn một bậc, dù sao hắn đã là tật cảnh ngũ giai, bất quá tại kỹ xảo cùng phương diện tốc độ, vẫn là kém mấy phần. Hắn cũng không hiểu, có thể nuôi dưỡng được Giang Độc dạng này biến thái, lão sư của hắn nên là bậc nào tồn tại, chính mình đã coi như là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tiếp thu tương quan tri thức hung đúc, quân nhân thế gia, không nghĩ tới có một cái Trương Huyền Phong coi như xong, dù sao bọn họ cùng tuổi. Chỉ là Giang Độc, cái này mẹ nó tuyệt đối là tại trong bụng mẹ luyện võ mới có thể có biến thái. Hai tốc độ của con người rất nhanh, Trương Huyền Phong có thể đuổi theo hai tốc độ của con người, nhưng mà một bên Giang Di Nguyệt liền chỉ có thể nhìn thấy một chút va chạm ra tia lửa, mà hai người động tác đều nhanh ra tàn ảnh, hoàn toàn không phải nàng loại này cấp bậc có thể theo kịp. Lão sư hắn lại mạnh lên. Trong miệng nàng thi thảo, trong mắt mang theo thuần túy sùng bái. Lại có mấy người bị hai người thanh âm đánh nhau hấp dẫn, tò mò theo tới, dưới ánh trăng, hai thân ảnh điên cuồng đối bính, đánh đến khó phân thắng bại, không phân sàn sàn nhau. Đậu phộng, hai người ai vậy, mạnh như vậy? Một người hoảng sợ nói, không chớp mắt nhìn chằm chằm đánh nhau hai người. Lấy con mắt của bọn hắn lực, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai người công kích quy tích, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Còn phải hỏi, khẳng định là võ vương cùng tiểu đạo gia à? Ngay cả chúng ta đều thấy không rõ chiến đấu, khẳng định là hai vị này ra. Một người khác nói, nhưng mà trong đó cái kia tên nữ sinh lại chỉ vào một chỗ phương hướng nói, có thể tiểu đạo gia không phải tại nơi đó sao? Những người khác quay đầu nhìn, liền thấy hai thân ảnh đứng tại ảnh bên trong, vừa vặn bọn họ đều bị song phương giao chiến hấp dẫn, ngược lại là không có chú ý tới nơi này còn có hai người. Đạo gia thân cao, cũng khó trách chúng ta không có có người vô ý thức nói. Dù sao tiểu đạo gia không đến 1m6 thân cao, cùng cái học sinh tiểu học giống như, đứng ở đằng kia rất khó bị phát hiện. Nhưng mà có Long Hoa học sinh đội vàng ngăn cản người kia tìm đường chết, che lại đối phương miệng phía sau nói, ngậm miệng, ngươi muốn chết à ngươi. Liên tại hắn che miệng lại nháy mắt, một đạo thanh âm nhàn nhạt chẳng biết lúc nào tại phía sau bọn họ vang lên, các vị thí chủ, yên tĩnh quan chiến, văn minh ngươi ta hắn. Mọi người phía sau mắt lạnh, hoàn toàn không có phát giác được tiểu đạo gia là lúc nào ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Liên tục không ngừng gật đầu phía sau, sau lưng Trương Huyền Phong chậm rãi tiêu tán, lưu lại một cái người giấy, mà Trương Huyền Phong bản nhân thì từ đầu đến cuối đều không có di động nửa bước. Đi đi đi, gần phía trước nhìn xem. Chiến đấu duy trì liên tục nửa giờ, xung quanh ngàn mét đều là hai người chiến đấu phía sau vết tích, cho dù là không cần dị năng, tạo thành phá hư cũng là phi thường kinh người. Mười mấy chục mét hố to, hơn 10 mét vết đao, còn có một chút chịu tổn thúc dục lực lượng nghiền ép mà vỡ thành bột phấn thạch hạt. Cuối cùng, Nhạc Phá Quân chiến thắng, hai người thể phách vẫn là có chênh lệch nhất định. Ta thua. Giang Độc bình tĩnh nói, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ha ha, thương quái. Nhạc Phá Quân ôm trầm Giang Độc bả vai, bàn tay lớn không ngừng đánh ra, huynh đệ, ngươi cận chiến kỹ xảo là ta gặp qua kinh khủng nhất. Liên tính cái kia nhỏ cái đều kém ngươi một bậc. Hắn khách sáo hai câu, bất quá cũng không nói dối, Giang Độc đích thật là hắn gặp qua cận chiến kỹ xảo kinh khủng nhất người trẻ tuổi, đối phương đấu pháp hung hãn không được, chiêu chiêu chạy yếu hại đi. Thậm chí vì một cái cơ hội lấy thương đổi thương. Nếu như là tử đấu, hắn đều không có vạn toàn nắm chắc có thể thắng. Lúc này Giang Di Nguyệt chạy tới, là Giang Độc lao đi máu trên khóe miệng, trong mắt mang theo lo lắng. Lão sư, ngươi không sao chứ? Giang Độc lắc đầu, bị thương ngoài da. Nói xong, hắn luốt luốt cổ tay, sẽ có chút sai chỗ mấu chốt cứ thế mà tách ra đi qua, liền mày cũng không nhăn. Các vị nguyên đán vui vẻ. Chương 339, dựng nên vai ác chương 339, dựng nên vai ác trên đời này lại có như vậy như bức đồ vật. Dưới bóng đêm, Giang Độc cùng Hàn Thanh ngồi ngay ngắn trên biển mây, Hàn Thanh cầm trong tay một cái huyết châu, thả ở dưới ánh trăng cẩn thận tường tận xem xét, trong miệng cảm thán nói. Nhìn đối phương cái kia có chút sốc nổi biểu diễn, Giang Độc hào không phối hợp gật đầu, "Ân. A, ngươi làm sao bộ dáng này?" Hàn Thanh nhìn hướng Giang Độc, "Ta khen ngươi, ngươi không nên một mặt đắc ý sao?" "A, a, a, bị ngươi phát hiện." Giang Độc rất qua loa làm ra vẻ, sau đó nhìn hướng Hàn Thanh, mặt không thay đổi nói, "Hài lòng sao?" Hàn Thanh liếc mắt, "Ngươi nhìn ngươi, không có một chút niềm vui thú, chúng ta đều ngươi tới ta đi nhiều lần như vậy, ngầm hiểu lẫn nhau biểu diễn một chút cũng là hun đúc tình cảm sâu đậm." Giang Độc bình tĩnh trả lời, "Đều đã kết thúc, liền không cần phải vậy. Ngươi đưa ta một phần đại lễ, ta đưa ngươi tuyển chọn 15 người một phần tạo hóa." Trong miệng hắn lễ vật, không phải cái khác, chính là thành chủ phế thành, một bộ thực lực sánh vai cấp trấn quốc, thậm chí càng mạnh chiến đấu khôi lỗi. Khôi lỗi lai lịch không được biết, Hàn Thanh cũng chưa nói cho hắn biết, chỉ nói đây là viện nghiên cứu kinh đô thành quả nghiên cứu, chỉ bất quá người bình thường khó mà khống chế. Tinh thần lực quá thấp không cách nào điều động, nhưng tinh thần lực đầy đủ đều đã là cấp trấn quốc, tiêu hao đại lượng tinh thần lực đi khởi động khôi lỗi sẽ nghiêm trọng liên lụy chính mình thực lực, đây cũng không phải là gần gà không gần gà vấn đề, mà là cản trở. Nhưng mà, trên đời này không có gần gà đồ vật, chỉ có không tìm được bình thường sử dụng phương thức người. Giang Độc tinh thần lực tự nhiên xa thiếu xa, nhưng Tiểu Long Vĩ Điêu lại nắm giữ vượt xa cấp trấn quốc tinh thần lực, đây cũng là lúc trước Giang Độc trước khi đi muốn mang đi chồn đôi rồng nguyên nhân, một người một chồn xứng đôi phía dưới, trên đời này lại tăng thêm một tôn hệ không gian trấn quốc. Không chỉ là hệ không gian, chỉ cần hắn nghĩ, trên đời này có thể nhiều ra 6 tôn cấp trấn quốc, hắn hiện tại đã là hành cảnh, lại nhiều hai cái dị năng rảnh. Duy nhất có thể tiếp chính là hắn có thể vận dụng linh kỹ có chút ít, hắn chỉ là hành cảnh, có hai cái linh kỹ, cho nên điều động khôi lỗi cũng chỉ có thể sử dụng hai cái. Bất quá tật cảnh trở lên chiến đấu trừ linh kỹ số lượng, còn có đối linh kỹ lĩnh ngộ cùng vận dụng, hai cái linh kỹ mặc dù ít, nhưng dùng tốt cũng không thua chân chính cấp trấn quốc. Trên thực tế, Hàn Thanh có thể lấy ra loại này đồ vật cũng thực vượt ra khỏi Giang Độc dự liệu, nguyên bản hắn cho rằng kết quả, bản cờ này cuối cùng Hàn Thanh nhiều lắm là hướng hắn phơi bày một ít cựu châu nội tình, có khả năng kinh sợ giống như nhỏ. Tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp cho hắn một cái đủ để so sánh cấp trấn quốc khôi lỗi, để bản thân hắn đủ để kinh sợ giống như nhỏ, mà còn hắn có thể cảm nhận được cái kia khôi lỗi tiềm lực không chỉ cấp trấn quốc, chẳng qua là bởi vì hắn thực lực quá thấp, không cách nào hoàn toàn khống chế mà thôi. Có qua có lại, Hàn Thanh mới cử hành hôm nay trận này đến hội, đồng thời cho Trương Huyền Phong mấy người bọn họ một tràng tạo hóa, lợi dụng huyết châu bay vụt bọn họ thực lực. Ha ha, Hàn Thanh ha ha hai tiếng, quay đầu, hắn nhìn về phía bầu trời xa xa bên trên cái kia đạo cự đại không gian liệt phùng, bản cờ này có thể vẫn chưa xong. Ba ngày sau, Cửu Trọng Thiên hành động sẽ càng đặc sắc. Giang Độc trong mắt như có điều suy nghĩ, ngươi muốn tại Cửu Trọng Thiên làm văn chương. Bên trong thật sự có pháp của kiếp cảnh. Hàn Thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia không gian liệt phùng, khóe miệng nâng lên một cái không hiểu độ cong, đương nhiên, chân chính pháp của kiếp cảnh liền tại bên trong. Vậy mà không phải giả dối, ta còn tưởng rằng ngươi vì hù bọn họ để ta thuận miệng địa chuyện. Giang Độc nói, mặc dù trong lời nói hết sức kinh ngạc, nhưng ngữ khí mười phần bình tĩnh, phảng phất sớm có dự liệu. Nghe vào Hàn Thanh trong tai, phảng phất tại âm dương quái khí đồng dạng. Hàn Thanh liếc mắt liếc hắn một cái, khoe miệng kéo một cái, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới, tiếp tục nói, cái này cái thế giới yên ổn thời gian quá dài, rất nhiều người, rất nhiều cường giả thậm chí một chút quốc gia trong lòng đã bắt đầu có chút không quá an phận. Cho dù là bọn họ quốc nội như cũ nước sôi lửa bỏng, nhưng xét đến cùng, một chút người đã bắt đầu đem mình làm thần, thần là sẽ không để ý phạm nhân chết sống, bọn họ càng quan tâm đường phía trước. Có đôi khi người quá nhàn cũng không phải chuyện tốt, cho nên ta liền cho bọn họ một mục tiêu, để đám này ngu xuẩn an phận một chút. Nhân tâm là trên đời này nhất không thể đo, mà người thì là trên đời này đoàn kết nhất cũng am hiểu nhất nội đấu. Nghe đến hắn lời nói, Giang Độc cũng không ngoài ý muốn, mà là tiếp tục hỏi, vậy ngươi chuẩn bị để người nào trở thành cái kia mục tiêu? Ha ha. Hàn Thanh nhìn hướng Giang Độc, lộ ra không biết là hài lòng vẫn là ánh mắt tán thưởng, ngươi quả nhiên có thể nhìn thấu, dấu rốt không thích hợp lắm ngươi. Người bình thường nghe đến hắn lời vừa rồi, khẳng định sẽ tưởng rằng hắn đem pháp của kiếp cảnh xem như mục tiêu, dấu ở cựu trọng thiên tất cả mọi người tìm tới vị trí, dạng này, mỗi năm nâng làm một lần giải thi đấu, tất cả mọi người đều có một mục tiêu. Nhưng Giang Độc lại có thể một cái nhìn ra chúng mấu chốt, không thể không nói, tiểu tử này tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng tại phương diện trí khôn sợ rằng không thua Trương Huyền Phong, thậm chí càng lớn. Lúc trước hắn cùng Trương Huyền Phong nói ra những này thời điểm, đối phương hoa 5 giây mới chủng loại ra chúng mấu chốt, mà tiểu tử này, 3 giây. Giang Độc khẽ miệng có chút nâng lên, ngầm hiểu lẫn nhau, đây không phải là ngươi nói sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hàn Thanh quay đầu, giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng tiếp tục nói, có thể ngăn chặn các quốc gia, chỉ có kiếp cảnh, mà còn không thể là bình thường kiếp cảnh. Một câu rơi xuống, Giang Độc liền đã vớt rõ ràng chúng mấu chốt, liên tiếp nói, đây chính là ngươi để ta đóng giả hệ không gian nguyên nhân. Cho nên thành chủ phế thành mới là ngươi chọn lựa mục tiêu. Không, không phải thành chủ phế thành, hẳn là thay thế ta trở thành chủ phế thành Thẩm Thiên Khuynh, sau này từ Thẩm Thiên Khuynh đóng giả thành chủ phế thành. Nhìn xem Giang Độc đem kế hoạch của hắn tầng tầng phân tích, Hàn Thanh trong mắt cũng lóe ra đủ loại suy nghĩ, bất quá rất nhanh liền ẩn nấp đi xuống. Ngươi không phải nghĩ chế tạo một mục tiêu, là nghĩ chế tạo một cái bài ác, một cái thế giới công địch. Ba ba ba. Tại Giang Độc bình tĩnh nói xong câu nói sau cùng phía sau, một bên vang lên một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay. Giang Độc quay đầu nhìn, cũng không phải là Hàn Thanh đang vỗ tay, âm thanh đến từ sau lưng. Lại lần nữa quay đầu, sau lưng, đúng là hai tay cắm tay áo, con mắt híp mắt thành một đường trương huyền phong. Giang Độc nhíu nhíu mày, đối phương xuất quỷ nhập thần, cho dù là hắn đều rất khó phát giác được khí tức đối phương, cái này loại cảm giác thật không tốt, nếu như không là đối phương cùng hắn không là địch nhân, hắn sợ rằng sẽ ngay lập tức đem đối phương bóp chết. Tựa hồ là nhìn ra Giang Độc cảnh giác, Trương Huyền Phong chắp tay cúi đầu, ha ha, Giang thí chủ không cần cảnh giác, bần đạo năng lực đặc thủ, chính là dị năng thứ liệt mới nói. Bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, bần đạo thân ở tự nhiên rất khó bị phát hiện. Giang Độc trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, dị năng hệ liệt, đây chẳng phải là cùng Tịnh Độ Phật Tổ, còn có vị kia Lý Thanh Liên đồng dạng đặc thù dị năng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế thẳng thắn, trực tiếp nói cho hắn. Chương 340, Thượng binh phạt Mưu chương 340, Thượng binh phạt Mưu Hàn lão nhu đồ, bần đạo chỉ có thể nhìn tấu năm thành. Mà Giang thí chủ lại có thể trong thời gian ngắn nhìn thấu 7-8 phần, bần đạo bội phục. 7-8 phần. Giang Độc quay đầu nhìn hướng Hàn Thanh, ngươi còn có mặt khác tính toán. Hàn Thanh cười một tiếng, nụ cười cao thâm khó dò, ha ha, còn lại một chút ngươi thiếu mấu chốt tin tức, nhìn không ra rất bình thường. Bất quá, ta mưu đồ nhiều năm như vậy, nếu là liền dễ dàng như vậy bị các ngươi hai cái tiểu gia hỏa xem thấu, ta mặt mo còn cần hay không? Tốt, Trương tiểu tử, thực lực ngươi bây giờ làm sao? Hắn nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền Phong, làm cho đối phương đến chính là vì nhìn xem Giang Độc huyết châu hiệu quả đến cùng là có hay không như vậy người tiên. Mặc dù viện nghiên cứu kinh đô đã đem Giang Độc cho giọt máu kia nghiên cứu đến 10 phần thấu triệt, nhưng thiếu thực tế số liệu, mà còn tiềm lực làm sao còn không dễ phán đoán. Dù sao lúc đó Giang Độc mới vào bộ cảnh không lâu, rất khó nói trong tay đối phương huyết châu đối với cảnh giới cao người có hay không có tăng phúc. Cho nên hắn mới đưa Trương Huyền Phong kêu đến. Trương Huyền Phong nghe vậy, chắp tay một cái nói, tiểu đạo bây giờ cảnh giới đã tăng lên đến tật cảnh ngũ giai, thân thể thể phách cường độ có thể sánh ngang mới vào chỉ cảnh yêu thú thân thể. Hắn lộ ra cánh tay của mình, nhắm ngay không khí bóp. Thanh. Không khí bị đè ép ra không bạo âm thanh, trong lòng bàn tay xung quanh xuất hiện chân không khu. Gặp một màn này, Hàn Thanh bịt lấy lỗ tai, chửi ầm lên, đủ rồi, tiểu tử thối đừng khoe khoang. Ta thân thể này có thể chịu không được ngươi giày vò. Giang Độc liếc một cái, ngươi nếu là cần, cũng có thể thông qua huyết châu đến để cao tố chất thân thể. Hàn Thanh vung tay, tính toán, trí giả không vào chiến trường, ta là chơi não, không cần rất mạnh. Mà còn ta nghe nói người bình thường ngâm món đồ kia rất đau, ta thân thể này xương, à, chịu không được. Giang Độc nghe vậy sững sờ, ánh mắt lấp loé. Người này thật sự là người bình thường. Đoán chừng không có khả năng, nếu như là người bình thường căn bản sống không được thời gian dài như vậy. Nhưng đến nay không có thấy đối phương dùng qua cái gì dị năng, cũng nhìn không ra đối phương trong cơ thể có linh khí ba động. Kỳ quái. Đi, Trương tiểu tử, ngươi trước trở về vững chắc một cái tu bi à, ta đi theo tiểu tử lại nhìn một lát mặt trăng. Hàn Thanh xua tay. Trương Huyền Phong nghe vậy, chắp tay nói, cái kia tiểu đạo liền cáo từ trước. Nói xong, hắn đạp phi kiếm biến mất tại trong mây. Đợi đến Trương Huyền Phong đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ, Hàn Thanh cái này mới nhìn hướng Giang Độc mở miệng nói, lần này thăm dò cựu trọng thiên hình thức, Cửu Châu sẽ đẩy mạnh để các quốc gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu tham gia, đến lúc đó ngươi cũng đi theo vào à? Giang Độc nhìn lên bầu trời, hỏi, bọn họ sẽ đáp ứng? Hàn Thanh quỷ dị cười một tiếng, bọn họ đương nhiên sẽ đáp ứng, cho dù ta không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ nói ra. Cửu trọng tiên cánh cửa chính là chỉ cảnh phía dưới, có thể đảm nhiệm thăm dò linh cảnh, tìm về pháp của kiếp cảnh gánh nặng chỉ có các quốc gia đứng đầu thiên tiêu. Bên trong nguy hiểm không biết, bọn họ liền không sợ chôn vùi nhà mình thiên tiêu. Giang Độc hỏi lại. Hàn Thanh khép cười một tiếng, à, đương nhiên không sợ, bởi vì có chúng ta Cửu Châu đi theo thêm rót. Ngươi đoán các quốc gia có biết hay không Trương tiểu tử bọn họ ở chỗ này? Giang Độc khẽ nhíu mày nói, ngươi đem pháp của kiếp cảnh trước thời hạn lan rộng ra ngoài, các quốc gia trình thám đã sớm thẩm thấu vào phế thành, mà Nhạc Phá Quân bọn họ đến những ngày này cũng một mực tại quan ngoại tiêu diệt toàn bộ yêu thú, bọn họ ra hiện ra tại đó thông tin có lẽ sớm liền không phải là bí mật. Không sai, Trương tiểu tử bọn họ tại chỗ này, cho nên ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Phế thành cùng Cửu Châu tối thông quốc khoản, hoặc là Cửu Châu sớm liền biết được một chút nội tình thông tin, dù sao Cửu Châu có Lý Lao tồn tại, hắn đã từng tiến vào qua Cửu Trọng Tiên. Bất quá những này đều không trọng yếu chính là bọn hắn sẽ phán đoán, Trương Huyền Phong đám người là lần này tiến vào Cửu Trọng Thiên danh sách. Giang Độc trả lời. Hàn Thanh nhẹ gật đầu, không sai. Nhưng mà Giang Độc nhưng là nhíu mày hỏi, có thể làm sao ngươi biết bọn họ sẽ cùng rót? Rất đơn giản, bởi vì cho chúng ta Cửu Châu đủ mạnh. Hàn Thanh tự tin cười một tiếng, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ, phản phất cổ đại tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân hoàng đế đồng dạng, tại chính mình quản lý bên dưới, quốc lực hưng thịnh. Cửu Thiên cổng trời mở cung điện, vạn quốc áo mũ bái chuối ngọc, bây giờ Cửu Châu thực lực sát thực thuộc về thế gian đệ nhất chạy. Duy nhất khuyết điểm chính là Hàn Thanh là cái lao con côn, hoàn toàn không có trải nghiệm qua cái gì là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Bất quá, chư quốc có theo hay không rót cùng Cửu Châu có mạnh hay không có quan hệ gì đâu. Giang Độc không có đứng tại cái kia độ cao, tự nhiên thấy không rõ các quốc gia đánh cờ, cho dù có suy đoán, nhưng có chút không hiểu. Người muốn động võ? Giang Độc hỏi. Không không không, thượng binh phản nhu, thứ nhì phản giao, thứ nhì phát binh, bên dưới công thành. Hàn Thanh đưa ra một ngón tay, tại Giang Độc trước mặt lung lay, khóe miệng lộ ra một cái cười đắc ý tiểu tử, cũng có ngươi không hiểu thời điểm đi. Động võ loại này sự tình làm sao sẽ từ ta người trí giả này trong miệng nói ra, loại này sự tình đồng dạng đều là nhìn mộ phần lao già kia ra mặt, mà còn từ xưa ta Cửu Châu coi trọng đều là danh chính ngôn thuận, liền tính ta nghĩ đánh, vậy cũng phải chiếm cứ đạo đức điểm cao mới có thể đối với người khác chỉ trỏ. Tựa như phía trước đối tiểu anh hoa đồng dạng nói một chàng tự biên tự diễn lời nói, Hàn Thanh thoại phong nhất chuyển nói về chính đề, chỉ cần Cửu Châu đẩy mạnh lần này hành động thành làm một cái thiên kiêu chiến, những người kia nhất định sẽ cùng rót. Bởi vì Cửu Châu quá mạnh, cường phảng phất một cái dị loại tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ không nhận chào đón, chỉ bất quá chúng ta đủ mạnh, bọn họ mới sẽ không đối chúng ta khoa tay múa chân. Ngày xưa ta mới vừa tiếp nhận tổng chỉ huy vị trí này thời điểm, Cửu Châu liền nhận đến các quốc gia nhà bảo, đó là chúng ta thế yếu, chỉ có thể nén lớn giận. Nhưng bây giờ không giống, công thủ dễ loại hình, chúng ta mạnh hơn bọn họ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ liền đối chúng ta thần phục, chẳng qua là từ chúng ta nén giận chuyển thành bọn họ nén lớn giận, chúng ta cùng bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ không tại trên một đường thẳng. Cho nên bọn họ nghĩ kết hợp chèn ép Cửu Châu. Trải qua Hàn Thanh tiểu nói này, Giang Độc tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, nói: "Không không không." Hàn Thanh lắc đầu, "Giang tiểu tử, cường giả nhằm vào kẻ yếu mới kêu chèn ép, kẻ yếu nhằm vào cường giả chỉ có thể gọi khiêu chiến." Giang Độc gật đầu, "Cho nên bọn họ sẽ kết hợp khiêu chiến Cửu Châu, thiên tiêu chiến, vẫn là một chẳng không có bất kỳ cái gì an toàn bảo đảm khiêu chiến, những quốc gia kia hoàn toàn có thể liên hợp lại nhằm vào Cửu Châu, tại linh cảnh bên trong đem Cửu Châu thiên tiêu toàn bộ vây giết, đồng thời đem Cửu Châu thiên tiêu chết giá họa cho yêu thú. Dạng này, Cửu Châu tổn thất sẽ 10 phần thảm, thiên tiêu tuyệt tự, mặt mũi mất hết, điều này đại biểu Cửu Châu tương lai bị gọn." Hàn Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên lạnh thấu xương hàn mang, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, bất luận cái gì thời đại, nhân loại cũng sẽ không hoàn toàn kết hợp, cho dù tại cái kia thời đại thay biến, không phải cũng xuất hiện như Vũ Huyền nhận triệt dạng này hỗn đản. Không sai, có lẽ những người kia hiện tại liền đã pha trộn ở cùng nhau, đàm phán làm sao nhằm vào Trương tiểu tử bọn họ. Hàn Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười tà dị vô cùng, ha ha, bất quá bọn họ bản tính có thể muốn đánh giống. Chương 341, làm một lần lão lục chương 341, làm một lần lão lục nhìn xem Hàn Thanh, liền Giang Độc cũng không thể không sinh ra khâm phục. Nhu địch, nhu quốc, nhu tương lai. Nhìn cả người tản ra tự tin khí tức Hàn Thanh, Giang Độc ở trong lòng âm thầm hỏi, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, ngươi mất lại là cái gì đâu. Ngày kế tiếp, tất cả mọi người thần thanh khí sảng đi ra bản thân ký túc xá, thậm chí có người đã sớm đi đến đất chống luật bàn. Nếu muốn trong thời gian ngắn thích ứng tăng vọt thực lực, không có gì huấn luyện đặc thù, chỉ cần không ngừng chiến đấu liền có thể. Toàn thể tập hợp. Điện thoại của mọi người nhận đến một đoạn thông tin, mở ra điện thoại xem xét, bọn họ có chút ngây người. Phát thông tin vậy mà không phải Nhạc Phá Quân cùng Trương Huyền Phong, mà là một cái lạ lẫm tài khoản, kêu cái gì đại mộng tưởng ra. Người nào như thế có chí hướng? Mọi người không có nhớ bao nhiêu, có người thậm chí liền phía sau định vị đều không có nhìn liền trực tiếp đi trước đây sân huấn luyện. Nhưng mà mới vừa đến nơi đây, sân huấn luyện trống rỗng, căn bản không có người. Người đâu? Ta sẽ không là cái thứ nhất đến a. Vậy ta là cái thứ hai. Sau lưng lại có một thanh âm truyền đến, đồng dạng đầy mặt một bức. Thảo, định vị không ở chỗ này. Mọi người lại tranh thủ thời gian theo định vị phương hướng tiến đến, đi tới ngày hôm qua Giang Độc cùng Nhạc Phá Quân đại chiến địa phương, phát hiện sớm có người chờ đợi ở đây. Giang Độc. Giang Độc quay đầu, nhìn xem mọi người nhẹ gật đầu, "Các vị, hôm nay ta làm đội trưởng." 5 phút phía sau, 20 người toàn bộ tụ tập ở cái này, bao gồm Thượng Quan Nhu các nàng cũng cùng đi qua. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên phía trước nhất cái kia thiếu niên, yên tĩnh chờ đợi, không ai mở miệng. bọn họ cũng đều biết, ngày hôm qua trận kia tạo hóa là người thiếu niên trước mắt này mang tới, bất quá xuất phát từ một chút suy tính, Giang Độc đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết tài liệu là cái gì, chỉ nói là viện nghiên cứu kinh đông nghiên cứu ra được mới nhất kết quả, trải qua đặc thù cải tiến yêu thú huyết tinh thuật ý. Mặc dù không biết đối phương cùng viện nghiên cứu kinh đô là quan hệ như thế nào, vì cái gì có thể cầm tới loại này đồ tốt, nhưng cái này đều không trọng yếu chính là bọn hắn thực lực tăng lên. Các vị, Giang Độc mở miệng, xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem mỗi người, các ngươi thực lực tại ngày hôm qua đột nhiên tăng mạnh, bây giờ có lẽ còn không có cách nào rất tốt khống chế tốt tự thân lực lượng. Cho nên, hôm nay ta để các ngươi đến, chính là đến để các ngươi tiếp thu đặc huấn. Đặc huấn? Mọi người sững sờ, không nghĩ tới cái này thiếu niên cân nhắc như thế chủ đáo, chỉ là Giang lão đệ, cái kia cần dùng tới phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp xuất quan, gặp yêu thú liền giết, nên hắn đổ chó hoang, chậm rãi liền thích ứng. Nhạc Phá Quân mở miệng nói, thân là quân nhân hắn mặc dù cũng có thể tiếp thu huấn luyện, nhưng chiến đấu mới là thích ứng lực lượng phương pháp tốt nhất. Hiện tại bọn hắn tại Thiên Tiệp Quan, thiên nhiên có ưu thế, bên cạnh chính là một nhóm lớn yêu thú chờ lấy bọn hắn đi giết, cái kia còn cần dùng huấn luyện đến thích ứng lực lượng. Giang Độc lắc đầu, nói, không được, mấy ngày nay các ngươi không thể xuất quan, chỉ có thể tại chỗ này hoạt động, dù cho về sau xuất quan, các ngươi cũng không thể bại lộ các ngươi thực lực chân chính. Vì cái gì? Có người không hiểu hỏi. Giang Độc sốc lên mí mắt, trong lòng bất đắc dĩ. Quả nhiên hắn vẫn là không quen làm cái gì đội trưởng, không nắm chắc bao hàm cùng hy vọng, tay người phía dưới liền tính cho bọn họ lại nhiều chỗ tốt cũng sẽ có không ít nghi vấn. Tựa như nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là Trương Huyền Phong bọn họ, những người này chỉ sợ sẽ không mở miệng, trực tiếp làm theo. Ban ân cùng quy tâm là hai chuyện khác nhau. Bởi vì lần này, chúng ta Cửu Châu muốn làm một lần lão lục. Hai ngày sau, kèm theo không gian thông đạo triệt để tiếp vào, một cỗ nồng đậm tinh thuần linh lực từ linh cảnh bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt, xung quanh vạn dặm tạo qua một trận linh khí phong bạo. Trên bầu trời tạo nên gợn sóng không gian, hướng bốn phía quyết tán, mà nguyên bản mông lung linh cảnh cảnh tượng cũng không có hiện ra ở trước mặt mọi người, thay vào đó là một trận rực rỡ kiều diễm, biến ảo khó lường. Các quốc gia cường giả lại lần nữa tụ tập ở phế thành trên không. Chắc hẳn chư vị đã đàm phán tốt đi. Thành chủ phế thành đột ngột xuất hiện, nhìn xem người ở chỗ này. Mễ quốc Tô Mộ, Bắc Cực Hùng Băng Hùng Đại Đế, Âu vực Thánh Luân Giáo Hoàng, Anh Đào Quốc Đằng Trai Tổ Lão Đại. A, Cửu Châu người làm sao không có tới? Tiếng nói vừa ra, một đạo lãnh đạm âm thanh từ phía chân trời truyền đến. Làm sao không có tới? Một thân ảnh đột ngột xuất hiện, là Thẩm Thiên Quynh. Khác một bóng người từ nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mọi người. Chỉ thấy người tới một thân đồ thể thao, tu thân áo len bao vây lấy có lồi có lõm dáng người, tóc dài cao buộc, lộ ra sung mãn giống như là ngọc thạch chân bóng cái trán, nhặt trong mắt màu vàng nóng giống như hoàng kim, toàn thân tản ra bá đạo tuyệt luân khí tức. Thành thủ khuôn mặt rất có khuynh quốc phong thái, ngây ngô cùng gợi cảm dung hợp vừa đúng, lại phối hợp trên thân đặc lưu khí chất, rất có mị lực. Tần Trung Quốc, Cửu Châu vậy mà phái ra hai tôn quốc trụ đến tòa trấn, đại thủ ta. Tần Túc Ngọc bình tĩnh đảo qua mọi người ở đây, nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Túc Ngọc, rất lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ, quả thật chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Đỗ Mộ nhìn xem Tần Túc Ngọc, cầm lấy đỉnh đầu cái mũ, đi một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ tiết, ánh mắt sáng rực. Tần Túc Ngọc ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem vị này Tây phương thế giới đại đa số nữ nhân trong mộng tình lang, ánh mắt bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, lễ phép trả lời, quá khen, một đời tân nhân thắng người cũ, ta cũng chẳng qua là trong miệng người khác lao tiền bối mà thôi. Mà còn ngươi ta có lẽ còn không có quen như vậy a, xin gọi ta Tần Trung Quốc, cảm ơn. Ha ha, Tần tiểu thư vẫn là đã từng cái kia cao linh chi hoa, bất cận nhân tình a. Đỗ Mộ trên mặt không có thay đổi gì, vẫn như cũng là cái kia một bộ thân sĩ đồng dạng nụ cười, năm đó ngươi cũng là dạng này, để người mê muội. Mọi người ánh mắt mười phần cổ quái, nhìn xem lao xoái ca Đỗ Mộ, vị này Tây phương nữ nhân muốn nhất bỏ giường đối tượng, bây giờ lại tựa như một cái thâm tình liếm chó đồng dạng đối một vị phương Đông nữ nhân thổ lộ, cảm giác hết sức kỳ quái, lại dị thường hài hòa. Dù sao năm đó Tần Túc Ngọc cũng là phong thái vô song, diễm áp của vương, cùng thời đại nữ hài ở trước mặt nàng như đom đóm tại hạ nguyệt. Mà còn nghe nói Đỗ Mộ những năm này mặc dù phong lưu, nhưng chưa hề thành ra, cũng là bởi vì Tần Túc Ngọc, hai người kém hơn 20 tuổi, tính xuống Đỗ Mộ đều có thể làm Tần Túc Ngọc cha, bất quá tại Tây phương tuổi tác kém hoàn toàn không là vấn đề. Một người phong lưu nửa đời người nam nhân thích hắn không chiếm được nữ nhân, có lẽ đây chính là thượng thiên đối hắn trừng phạt. Bất quá muốn nói đối phương sâu bao nhiêu tình cảm, vậy cũng chưa chắc, người lao xoáy này ca một năm muốn đổi mười mấy cái nữ nhân, chẳng qua là không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động mà thôi. Người ở chỗ này đều rất rõ ràng Đỗ Mộ là người, mặc dù không đến mức như năm đó Vũ Huyền nhận triệt như vậy phát rồ, nhưng cũng không có tốt đi nơi nào, đa tình phong lưu, không có khả năng bởi vì một gốc cây từ bỏ một mảnh rừng rậm. Tần Túc Ngọc vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí căn bản liền không nghe hắn đang nói cái gì, mà là nhìn xem những người khác nói, các vị, ngày hôm qua chúng ta đã xác định. Thiên Tiêu thi đấu, liền đem chỗ này linh cảnh xem như bọn họ sân thí luyện A. Chương 342, Đại quốc cảnh tượng hoành tráng chương 342, Đại quốc cảnh tượng hoành tráng chư vị quốc gia có lẽ không có gì dị nghị A. Tây phương quốc gia mười phần mịt mờ liếc nhau, mà rồi nói ra, đây đều là thương lượng xong, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Vào trang A. Tiếng nói vừa ra lúc, trên bầu trời, một khung máy bay trực thăng lơ lửng giữa không trung, 20 tên trên người mặc các loại trang phục người trẻ tuổi, nam thanh tú nữ đẹp. Bọn họ từ trên trực thăng nhảy xuống, không có mang theo bất luận cái gì nhảy dù công cụ. Nhưng mà, trong tưởng tượng 20 người cấp tốc rơi xuống đất hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, bọn họ hai tay đút túi, liền phảng phất nhẹ nhàng một tờ giấy đồng dạng, chậm rãi từ trăm mét không trung trôi xuống, rơi vào tại Đồng Tử Quốc trấn quốc phía sau. Rất rõ ràng, những này là Đồng Tử Quốc lần này dự thi nhân tuyển, cầm đầu thanh niên một đầu tóc vàng, dáng người phẳng phiu, thoạt nhìn là cái dương quang xuất khí loại hình thanh niên. Chỉ bất quá mang trên mặt 10 phần ngạo khí, coi trời bằng vùng, phản phất hoàn toàn không có đem ở đây rất nhiều tiền bối để ở trong mắt. A, Đồng Tử Quốc thật sự là một đời không bằng một đời. Quốc chủ Bạch Tượng mở miệng giễu cợt nói, liên suất chàng đều như thế không phong quãng. Nhấc lên nhỏ cái này chữ, giống như là phát động Đồng Tử Quốc cái gì thần kinh nhạy cảm đồng dạng, đội ngũ bên trong nam nhân nhộn nhịp nhìn lại, bất quá phần lớn người vẫn là không dám đối cường giả cấp trấn quốc biểu lộ bất mãn hoặc là địch ý, cũng chỉ có cầm đầu tên thanh niên kia cùng Đồng Tử Quốc trấn quốc ánh mắt không giỏi. Quốc chủ Bạch Tượng nhíu nhíu mày, nhìn hướng thanh niên, kinh khủng uy áp đột nhiên đè xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, phát xương hạo toàn thân trầm xuống, hai đầu gối mềm nhũn, tại chỗ liền bị xuống. Quốc chủ Bạch Tượng âm thanh lạnh lẽo nói, hắn vậy thì thôi, ngươi là cái thá gì cũng dám đối bản quốc chủ biểu lộ địch ý. Đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi nên đối tiền bối bảo trì tối thiểu nhất kính sợ sao? Ngươi! Trấn quốc Đồng Tử đội vàng vung tay lên, thay phát xương hạo ngăn lại uy áp, nhưng đối mặt quốc chủ Bạch Tượng hắn cũng không nói gì. Bạch Tượng có hai tôn trấn quốc, hắn Đồng Tử quốc chỉ có hắn một cái, huống chi đối phương nói cũng không có ma bệnh, phát xương hạo cái này ngu ngốc cũng dám đối cường giả bất kính, ngu ngốc không có thuốc chữa. Hắn xua tay, nói, đỡ hắn lên, dưỡng thương. Sau lưng đội viên đuổi bước lên phía trước đem đội trưởng nâng lên, phía trước cái kia lao ngạo khí biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một điểm lơm lớp lo sợ. Mọi người ở đây gặp cái này, cũng không ai muốn là Đồng Tử quốc chủ trì công đạo, liền nó phụ thân tốt, mẹ quốc rổ mổ cũng không có phản ứng cái này nhì từ ngốc. Đồng Tử quốc thứ một cái ra trận, ra sân phương thức đơn giản mà một mạng, cũng là đại đa số quốc gia ra sân phương thức. Một khung chiếc máy bay trực thăng bay tới bay lui, thậm chí một chút quốc gia vẫn là dùng chung một khung, đi thuận gió cơ hội. Từng cái đại quốc ngược lại là còn không có vào tràng, bởi vì lại đồ ăn lại thích trang bức nào đó đại quốc mỗi lần ra sân đều thích chỉnh cảnh tượng hoành tráng, lâu ngày, quốc gia khác cũng không thể không đi theo chỉnh lên đến. Người không trang bức, người khác trang, cái này chẳng phải là tại trên quốc tế mất mặt. Tiểu Kali, lần này lại chỉnh việc gì a? Băng Hùng đại đế ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem quốc chủ Bạch Tượng, tựa hồ đang chờ đối phương xuất chiêu trước. Hừ, quốc chủ Bạch Tượng lạnh hừ một tiếng, không có phản ứng đối phương. Quốc gia khác đã vào tràng xong xuôi, nguyên bản đất trống đã có chút chen chúc, dầm dạp chẳng chịt toàn bộ đều là các quốc gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Một chút tiểu quốc góp không ra 20 người đội ngũ, chỉ mười mấy người, thậm chí không đến 10 người. Mà bây giờ, chỉ còn lại áp chụp đại quốc. Trấn quốc Đồng Tử sắc mặt tối đen, cái này mẹ nó tính toán chuyện gì à, trước đây đại gia không phải đều là cường quốc trước vào chẳng sao, lần này làm sao trình tự lại điên đảo. Chân trời truyền đến từng tiếng thanh âm của sóng biển, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, biển mây xoay tròn, trên bầu trời tựa như là xuất hiện ảo ảnh đồng dạng, chiếu rọi ra một mảnh mênh mông biển cả. Vô biên hải dương bọt nước bốc lên, bao trùm vạn dặm bầu trời, 20 đạo thân ảnh bị bảo vệ ở trung tâm, bốn phía đều là các loại hải dương động vật, vạn cá chiều bái. Một đầu dài rằng giặc dòng sông từ ở giữa hải dương lan tràn mà ra, 20 vị bạch tượng tiên kiêu lướt sóng mà đi, phù giao thẳng xuống dưới, tại màn nước phụ trợ bên dưới, 20 người toàn thân tản ra vô cùng quý khí. Quốc chủ Bạch Tượng nhếch miệng lên, trên mặt là không nói ra được đắc ý một tôn trấn quốc, mấy bị vũ cảnh kiến tạo cảnh tượng hoành tráng, liền hỏi các ngươi còn có ai. Mọi người gặp cái này, những cái kia thiên tiêu tiểu quốc ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cũng chỉ có mấy cái đại quốc cường giả ở trong lòng thầm mắng Bạch Tượng quốc ngu xuẩn. Phí lớn như vậy sức lực liền vì trăng bước, liền không sợ quốc nội ra điểm nhiễu loạn, nội bộ lực lượng chống giống. Cấp trấn quốc sở dĩ trở thành cấp trấn quốc, đó chính là quốc nội ít nhất phải giữ lại một tôn trấn nước cường giả mới có thể bảo chứng quốc nội an ổn. Cái này Bạch Tượng quốc vì trang bức hai tôn trấn quốc toàn bộ đi ra, ngu không ai bằng. Bọn họ đều đối quốc chủ Bạch Tượng sinh ra xem thường. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh thấu xương đao mang tại rừng cây bên trong bạch qua, trong nháy mắt, vô số cái cây bị chặn ngang chặt đứt, từ trong đi ra 20 người, đều là trên người mặc võ sĩ phục, một cái liền có thể nhận ra là người Anh Hoa quốc. Trên bầu trời gió tuyết cuồn vũ, hàn ý dần dần bốc lên, Băng Hùng đại đế sau lưng, 20 người đứng ở sau lưng hắn, từng cái cao lớn thu kịch, lưng hùm vai gấu, cho dù là nữ sinh cũng nhìn không ra bất luận cái gì yếu đuối, đều là tràn đầy lực lượng cảm giác. Rốt mộ nhìn thoáng qua đối diện Thẩm Thiên Khuynh cùng Tần Túc Ngọc, đưa tay ở bên người vung lên, một đạo nối liền đất trời không gian liệt phùng bị mở ra, đen nhánh khe hở kết nối xa ngoài vạn dặm một chỗ không gian, rất nhanh, 20 người từ lỗ sâu không gian bên trong đi ra. Âu vực giáo hoàng cầm trong tay hoàng kim quân trượng, đánh một xuống mặt đất, rất nhanh, vô tận tia sáng từ bốn phương tập hợp, tại giáo hoàng thân sau khi ngưng tụ thành một vệt ánh sáng đoạn, trùng sáng tiêu tán, lộ ra trong đó 20 đạo thân ảnh. Đại quốc Thiên Tiêu dần dần vào tràng, cuối cùng chỉ còn lại Cửu Châu còn không có ra sân. Quốc chủ Bạch Tượng trên mặt vô cùng đắc ý, nhìn một vòng xuống, quốc gia khác vào tràng đều không có bọn họ đến rung động, quả nhiên, bọn họ Bạch Tượng mới là cường vô địch, là thế giới này bên trên cường đại nhất quốc. Đây mới là đại quốc nên có cảnh tượng hoành tráng. Đến mức Cửu Châu, hoàn toàn không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, dù sao năm trước Cửu Châu xưa nay đều thấp, ra sân không có gì mới lạ, hai cái đùi cầm liền tới, nghĩ đến lần này hẳn là cũng không có gì đặc thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này trên bầu trời vang lên một trận phản âm, thiên hoa loạn truy, tuân gia kim liên. Khổng lồ Phật tổ hư ảnh chiếu rọi tại cửu thiên bên trên. Phật tổ trước mặt, vô biên bể khổ bao trùm bản dặm, hai bên, chư Phật Bồ Tát hư ảnh một vừa phù hiện, ngồi ngay ngắn trong mây bên trên, miệng tụng Phật kinh. Đầy trời kim quang chí tôn chí thánh, to lớn vô biên, Phật tổ nơi lòng bàn tay, 20 đạo thân mặc cả sa thanh niên hai tay chắp lại, hai mắt buông xuống, cùng nhau tụng niệm Phật kinh. A Di Đà Phật. Phật tổ tay chậm rãi đẩy ra, to lớn bản tự Phật ấn kéo lên mấy người rơi xuống, đi theo mà đến còn có Phật tổ một đạo phân thân. 20 người sau khi rơi xuống đất, chân trời dị tượng mới chậm rãi tiêu tán, rung động tràng diện để người ở chỗ này đều có chút giật mình, quốc chủ Bạch Tượng biểu lộ cùng ăn xít đồng dạng. Vốn cho là bọn họ liền đã đủ trang, không nghĩ tới còn có càng trang. Cầm đầu một tên môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú tiểu hòa thượng tiến lên, hai tay chắp lại hành lễ nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng Minh Không, gặp qua chư vị tiền bối." Chương 343, dị tượng kinh thế chương 343, dị tượng kinh thế mọi người hai mắt nhíu lại, toàn bộ ánh mắt đều bắn ra tại cái này môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng trên thân, thiếu niên dáng dấp xinh đẹp, một thân bạch ngọc tăng bảo phiêu nhiên xuất trần, ôn nhuận như ngọc, phảng phất không nhận bụi bặm không sạch sẽ, toàn thân đều tản ra vô cùng sạch sẽ khí tức, không có một điểm thế tục khí. Không ít các quốc gia thiếu nữ đều nhìn về thiếu niên tăng nhân, bên trong nội tâm mai con đi loạn, cảm giác tâm đều nhanh nhạy ra cổ họng đồng dạng. Không Minh đối với những này thiếu nữ khẽ mỉm cười, khóe miệng cái kia vừa đúng ôn hòa nụ cười như mùa xuân 3 tháng ánh mặt trời, có thể hòa tan nhân tâm. Tất cảnh ngũ giai, không nghĩ tới Tịnh Độ thiên tài vậy mà so với bọn họ dốc sức bồi dưỡng thiên tài đều mạnh lên một đường. Tịnh Độ đương thời Phật tử, giấu đủ sâu a. Không chỉ là Phật tử, sau lưng 19 người khí tức đồng dạng không kém, thấp nhất đều là hành cảnh đỉnh phong tu vi. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Tịnh Độ nội tình vậy mà không chút nào thua một phương quốc gia. Mọi người ở đây cảm thán Tịnh Độ thế hệ này thực lực mạnh lúc, cuối cùng Cửu Châu người cũng cuối cùng đăng tràng. Chỉ thấy chân trời hồng hà pháp phới, đại nhật lăng không, bóng ánh hạo nguyệt như minh châu từ từ bay lên, nhật nguyệt đồng uy. Tử khí đông lai 8 vạn dặm, thủy thú tường vân hơn 10 vạn, thanh loan, kỳ lân, tường vượng, bạch trạch. Bên trên cổ thần thoại sinh vật một vừa phù hiện, vạn thú triều bái, các loại thú vật giống chim hót, tựa hồ tại cung nên thiên mệnh đồng dạng liên tục không ngừng, cuối cùng những này thần thoại sinh vật toàn bộ đều bái phục quỳ nên, cho đến kéo dài đến đỉnh đầu của mọi người. Thủy thú trải đường, tường chim đi cấp, lấy nhật nguyệt ngôi sao là đèn, lấy cẩm tú sơn hà làm màn. 20 đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đón ánh mắt của mọi người từ trong mây mù đi ra, từng bước một, dẫm tại những cái kia thần thoại sinh vật trên lưng, rung động đăng tràng. Một màn này, hoàn toàn khiếp sợ ở đây mọi người, nhìn lên trên trời dị tượng trừng lớn hai mắt. Cửu Châu đây là uống lộ thuốc, làm sao làm động tĩnh lớn như vậy? 20 đạo tuổi trẻ thân ảnh đi ở phía trên, uy phong lẫm liệt, phía dưới một đám người tuổi trẻ trong mắt đều là lộ ra ghen tị vẻ ghen ghét. Nếu là hiện tại đứng ở phía trên chính là mình, tốt biết bao nhiêu a. Quốc chủ Bạch Tượng biểu lộ cùng ăn phân đồng dạng khó chịu, nhìn xem Cửu Châu hai người nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi Cửu Châu quả thật thủ bút thật lớn à. Thẩm Thiên Khuynh nghe vậy, liếc qua, thản nhiên nói, "Không phục, có muốn hay không ta Cửu Châu đưa ngươi một chi Đông Phong, không biết các ngươi Bạch Tượng Quốc hiện tại có thể hay không chịu nổi." Lần này, Bạch Tượng Quốc mặt càng đen hơn, đối phương lời này rõ ràng là tại châm biếm đâm bọn họ Bạch Tượng Quốc, vì trang bức xuất động hai tôn trấn quốc, quốc nội lực lượng chống giống. "Thảo, Cửu Châu làm sao sửa tính tình, trước đây không phải một mực thích giản dị tự nhiên sao, làm sao lần này như thế có thể chứa?" Giang Độc bọn họ đi tới ngay phía trên, một bước phóng ra, thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng ở hai tên trụ quốc sau lưng. Trên bầu trời dị tượng chậm rãi tiêu tán, thủy thú cùng tường chim huýt dài một tiếng phía sau tản đi khắp nơi ra, tan vào trong mây, đại nhật cùng hạo nguyệt chậm rãi rơi xuống, tiêu tán không còn. Ánh mắt mọi người đều tập hợp tại người Cửu Châu trên thân, Trương Huyền Phong, Nhạc Phá Quân, hai người này đã tại trên quốc tế dừng danh, tất cả mọi người là người quen. Bất quá trong đó còn nhiều ra mấy vị khiến người khác đặc biệt để ý, chính là Giang Độc bốn người bọn họ. Cao nhan trị người ở đâu đều sẽ phải chịu quan tâm, tựa như Không Minh cho dù là tên hòa thượng, cũng không ít thiếu nữ thích cái này một khoản. Ba mỹ nữ, phong cách khác lạ, đáng yêu, lành lẹ, thiên ngang. Phía trước nhất thiếu niên tóc dài, thanh tú khuôn mặt thư hùng khó phân biệt, tựa như thượng đế tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất đồng dạng. Một thân áo khoác màu đen tay áo lắc lư, bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ phụ trợ nội liễm khí chất, càng hiện ra chúng. Thượng Quan Nhu ba người hướng về Giang Độc bên người ních lại gần, cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, cảm giác áp lực như núi. Một đám ít nhất đều là hành cảnh trong đám người trà trộn vào đến mấy người bọn hắn bộ cảnh, cái kia sợ các nàng bây giờ đã nắm giữ so sánh thực lực hành cảnh, nhưng đánh một chút bình thường hành cảnh tạm được. Bốn phía những người này đều là các quốc gia thiên tiêu. Đứng ở chỗ này các nàng mấy người không khác là husky xâm nhập vào đàn sói. Bốn phía ánh mắt không những đến từ những thiếu niên kia, còn có vô số cường giả ánh mắt liên tiếp nhìn hướng nơi này, trong đó cha xét chiếm đa số, bất quá Giang Độc bọn họ khí tức trên thân toàn bộ bị hắn cho đã ẩn núp đi, liền xem như cấp trấn quốc, tại bọn họ không có xuất thủ thời điểm cũng không có khả năng nhìn ra bọn họ cảnh giới. "Uy uy, lão sư." Một cái cực kỳ nhỏ giọng âm thanh truyền vào Giang Độc trong tai, hắn quay đầu nhìn, vậy mà là đã lâu không gặp Diệu ở. Đối phương đứng tại Bắc Cực hùng đội ngũ phía trước, lặng lẽ đối với Giang Độc chào hỏi. Giang Độc cũng xa xa đối với đối phương nhẹ gật đầu. "Các ngươi nhận biết?" Thượng Quan Nhu hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Giang Độc nhẹ gật đầu, "Ân, tại Cực Địa Băng Nguyên nhận biết." Lúc này Giang Di Nguyệt âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến, "Lão sư, hắn vừa vặn có phải là cũng kêu lão sư ngươi đến?" Nàng ánh mắt không giỏi nhìn thoáng qua Diệu ở, tựa hồ là vì biểu thị công khai chủ quyền đồng dạng nắm lấy Giang Độc góc áo. Giang Độc không có để ý, mà là nói, "Hắn đích thật là thích như thế xưng hô ta, bất quá ta cũng không dạy qua hắn cái gì. Nhiều lắm là lắc lư hai câu, so với lão sư, đối phương xưng hô hắn là giáo chủ càng là thích hợp." Dù sao hắn lúc đó thật giống một tà giáo đầu lĩnh. A, vậy liền tốt. Giang Di Nguyệt âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại, mọi người trên cơ bản đã đến tràng, mọi người cũng từ vừa vặn Cửu Châu náo ra động tĩnh bên trong lấy lại tinh thần. Thanh chủ Phế Thành Như cũ mang theo một bộ mặt nạ, nột ngạt âm thanh từ mặt nạ phía dưới truyền đến, nói: "Các vị, tất nhiên nhân viên đã chọn tốt, như vậy tiếp xuống các vị liền có thể tổ chức vào tràng. Chỗ này không gian thông đạo bởi vì là ta cưỡng ép mở ra, cho nên không gian rất không ổn định, sau khi tiến vào chỗ vị trí có người đều là ngẫu nhiên. Nghe lời ấy, đội bộ đám người khó mà nhận ra nhíu nhíu mày. Ngẫu nhiên, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ đội ngũ sẽ bị đánh tan, cái này để bọn họ còn thế nào vây công Cửu Châu người. Bất quá tốt tại, bọn họ minh hữu đủ nhiều, khổng lồ cơ số bên dưới tại linh cảnh bên trong rất nhanh liền có thể tụ tập lại một chỗ. Lần này, bọn họ nhất định muốn đào Cửu Châu căn. Rất nhanh, các quốc gia cường giả liền bắt đầu từng cái đưa nhà mình tuyển thủ tiến vào không gian thông đạo bên trong. Giang Độc bọn họ từ Thẩm Thiên Khuynh đưa đi vào. Kèm theo một trận trời đất quay cuồng cảm giác, Giang Độc mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch, không khí bên trong tràn ngập một cỗ quen thuộc mà lại phức tạp hương vị, nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có một cỗ thi thể mùi hôi thối, đồng thời còn có một loại khó nói lên lời mục nát khí tức, để hắn không tự giác nhíu nhíu mày. Vong Tử Đảo. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy, trực tiếp truyền đưa đến Cửu Trọng Thiên bên trong tràn đầy tử vong nguyên tố hòn đảo. Cửu Trọng Thiên, tổng cộng 9 tòa đảo, theo thứ tự là Kim, Mộc, Nước, Hỏa, Đất, Gió, Băng, Lôi, Tử Vong. Nguyên tố khác ngược lại là nguyên tố tự nhiên, chỉ có Vong Tử Đảo điều này đại biểu tử vong một góc thoạt nhìn cùng mặt khác hòn đảo không hợp nhau, mà còn cũng nguy hiểm nhất. Chương 344, linh cảnh bài điện thoại chương 344, linh cảnh bài điện thoại giống. Một cái toàn thân chỉ còn bộ xương khô, hai cốt bên trên mang theo thịt tối vong linh loại hình yêu thú hướng về Giang Độc đánh tới, một đôi thiêu đốt quỷ hỏa con mắt tản ra thấu xương băng hàn. Giang Độc chính đang loay hoay một cái dây én tấn đồng dạng đồ vật, cũng không quay đầu lại, giống là hoàn toàn không có chú ý tới đồng dạng. Ồ, đột nhiên một đạo huyết dài vang lên, sau đó một đạo vô cùng làm quang buộc nháy mắt xuyên thủng cái này yêu thú thân thể, trong chớp mắt, nó toàn thân bộ xương đều bị đông lại, trong mắt quỷ hỏa cũng không tại nhảy lên. Làm sao còn không được? Giang Độc đem một cái vũ cảnh huyết châu đưa cho Tiểu Long Vĩ Điêu, sau đó đem để tại viện nghiên cứu kinh đô nghiên cứu ra được máy móc bên trong. Dịu dít. Tiểu gia hỏa được đến như thế một lớn phần lễ vật, vô cùng cao hứng liền chui vào, thân thể cuộn thành một đoàn, đem một cái vàng rực trong suốt hạt châu bao khỏa ở giữa. Từng kia từng sợi kim sắc huyết khí từ huyết châu bên trong tiêu tán, sau đó tiến vào Tiểu Long Vĩ Điêu cái hốt bên trong. Nhưng mà cái này máy móc lại không có vận chuyển, không phải nói chỉ cần chuyển vào tinh thần lực là được rồi sao? Càng nghĩ, loại này dụng cụ tinh vi hắn cũng không dám loạn động, chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất sửa chữa phương thức. Hắn đưa ra bàn tay lớn, 332 lần đập vào máy móc nóc bên trên. Chỉ nghe ông đến một tiếng, một đạo hào quang màu trắng bạc từ máy móc đơn vỏ bên trên lướt qua, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác tuyến đường cuối cùng tập hợp tại dây en bên trung ương, cuối cùng đánh cho một tiếng khuyết tán đi ra. Thực chất hóa tinh thần lực mang theo một trận cuồng phong, như sóng biển mãnh liệt đồng dạng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, tràn đầy vô biên thế. Rất nhanh, thân ở phương vị khác nhau Cửu Châu Thiên Kiêu trong ngực lại đột nhiên chấn động, lấy ra xem xét, trong mắt hết sức vui mừng. Cuối cùng có tín hiệu, nghĩ không ra đời này còn có thể tại linh cảnh bên trong dùng tới điện thoại. Tại vào trước khi đến, bọn họ đều được đến một bộ đặc thù chế tạo điện thoại, khởi động không cần điện lực, đổi thành linh lực, tín hiệu không cần sóng điện tử, mà là đổi dùng tinh thần lực. Đại mộng tưởng ra, có thể tiếp vào trừ một. Đạo gia ngã thành liễu, một ngạch chú ý tử nễ, một tương tín quan ma, một thủ đầu xảo khương ti, một. Giang Độc gây chú ý quét qua, lông mày không nhịn được nhăn lại, sau đó tâm niệm vừa động, trên màn hình tự động xuất hiện hắn lời muốn nói. Đây chính là hệ tinh thần thuận tiện, muốn nói cái gì trực tiếp cùng bộ này đặc thù điện thoại kết nối liền có thể. Đại mộng tưởng ra, Giang Độc đại gia sửa một cái danh tự. Đạo gia ngã thành liễu, Trương Huyền Phong không có vấn đề. Ngạch chú ý tử nễ, Nhạc Phá Quân. Đợi đến tất cả mọi người đem danh tự sửa đổi đến phía sau, Giang Độc lúc này mới bắt đầu mấy người mấy. 18 người, tính đến chính mình giấu ở dị độ không gian tiểu hồ ly Lạc Diên, tổng cộng 19 người, còn thiếu một người. Trong nhóm người tựa hồ cũng phát hiện vấn đề. Lập Chính tiêu tức, Vương Tĩnh ngạch chú ý tử nễ, đội trưởng, ít một người. Ngạch chú ý tử nễ, Nhạc Phá Quân là ai? Đỗ Tử Lý Lưu Mặc, Văn Hàn Lâm tựa như là hai ngày này dẫn chúng ta huấn luyện, cái kia kêu Giang Di Nguyệt tiểu cô nương khinh ngôn khinh ngữ, Lâm Kinh Kinh à, nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm à, đơn tham bất đơn thân, đan tham ta dựa vào muội tử, ngươi vì cái gì có thể dùng E1? Khinh ngôn khinh ngữ, Lâm Kinh Kinh có thể. Có thể bởi vì ta tinh thần có thể trực tiếp kết nối điện thoại a. Ngồi tại tiểu ưu trên lưng, Giang Độc nhìn xem trong nhóm thông tin nhíu nhíu mày. Giang Di Nguyệt vậy mà không tại tinh thần lực lưới bao trùm phạm vi bên trong sao? Đại Mộng tưởng ra mọi người báo cáo một chút mình bây giờ vị trí, có khả năng tìm tới phụ cận đồng bạn lập tức tụ lại lưu lại một câu như vậy, Giang Độc thu hồi điện thoại. Cái này mới nghĩ từ bản thân dị độ không gian bên trong còn có một cái tiểu gia hỏa không có thả ra. Hắn vội vàng mở ra dị độ không gian bên trong một cái dưỡng khí quang, thứ này đã sớm đặt ở hắn dị độ không gian bên trong, lần trước giết Nhạc Phá Quân thời điểm chính là đem đối phương thả đến nơi này mặt. Một cái màu hồng phấn tiểu hồ ly từ bên trong đập ra, chui vào Giang Độc trong ngực, cọ sát, trong miệng phát ra đáng yêu ríu rít âm thanh. Giang Độc bình tĩnh nắm đối phương phía sau cái cổ, đem nhấc lên phía sau, nhìn đối phương cái kia như nước trong veo, manh ngắt đắt con mắt nói, đừng giả bộ, hiện tại ngươi có lẽ khôi phục một chút linh trí. Anh. Phấn lông hồ ly ở giữa không trùng đập nước, cái đuôi luồn vùng, hình như muốn nói gì. Giang Độc cùng đối phương tinh thần kết nối đến cùng một chỗ, một người một hồ có thể thông qua tinh thần đến giao lưu. Trời ơi, tiểu đệ đệ, dù sao cũng là cùng giường chung gối 3 ngày quan hệ, ngươi làm sao có thể như thế vô tình? Tiểu hồ ly cũng không đập nước, tâm niệm vừa động, một đoạn văn liền chuyển vào Giang Độc ý thức bên trong. Giang Độc không có nghe những này nói nhảm, mà là nói, ta không phải để ngươi tại trên người các nàng lưu lại hồ linh ấn ký sao? Hiện tại có thể liên lạc lên các nàng sao? Lạc Diên tiểu hồ ly nháy một cái con mắt, mười phần ngạo kiều hất lên đầu, ngươi đây là cầu người thái độ đi dịu dít. Ta muốn ôm một cái. Giang Độc nhíu nhíu mày, buông lỏng ra đối phương phía sau cái cổ, tiểu hồ ly tại rơi vào tiểu lũ trên lưng nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh chui vào Giang Độc trong ngực, thưởng thụ híp híp mắt, thơm thơm dịu dít. Gặp một màn này, Giang Độc khẽ mắt giật một cái, cảm giác Lạc Diên biến thành cái dạng này, liền tâm trí đều thay đổi đến có chút ấu trí. Chính mình về sau có thể hay không cũng biến thành dạng này? Lắc đầu, đem những ý nghĩ này dứt bỏ, Giang Độc mở miệng hỏi, có thể liên lạc lên gì người sao? Bình tĩnh một lát, Lạc Diên tiểu hồ ly cái này mới trả lời, có thể, bất quá thật xa dịu dít. Nàng hình như cùng chúng ta không có ở vào cùng một chỗ không gian. Nghe nói như thế, Giang Độc lông mày nhíu lại, vốn cho là mình đi tới vong tử đảo đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới còn có so hắn xui xẻo hơn. Để ta cùng hắn trò chuyện. Rất nhanh, tại Lạc Diên điều khiển bên dưới, Giang Độc thuận lợi cùng Giang Di Nguyệt kết nối online. Di Nguyệt. Cùng lúc đó, một chỗ khác không gian bên trong, Giang Di Nguyệt cầm trong tay thanh cương đao, thần sắc vô cùng cảnh giác, trên tay kia cầm cùng những người khác đồng dạng điện thoại, chỉ bất quá trên điện thoại của nàng mặt không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Liên tại nàng có chút bàng hoàng lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh như tự mang ma lực đồng dạng, để nàng có chút bối rối nội tâm nháy mắt được vô yên, nàng có chút ngạc nhiên đáp lại đáy lòng cái thanh âm kia. "Lão sư, là ngươi sao?" "Là ta." Thanh âm bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây khiến người yên tâm. "Ngươi bây giờ thân ở vị trí có lẽ cùng chúng ta không tại cùng một chỗ không gian, bất quá ngươi không cần bối rối." Ngẩng đầu nhìn một cái, trên trời là không phải có một viên nhất lấp lánh ngôi sao? Giang Di Nguyệt ngước đầu nhìn lên, xác thực, nơi này bốn phía đen nhánh, tựa như đêm tối, nhưng mà trên bầu trời lại có một viên cực kỳ chói mắt ngôi sao. Bốn phía như kim cương vỡ đồng dạng lốm đốm lấm tấm phảng phất tại xoay quanh cái ngôi sao kia xoay tròn. "Lão sư, ta nhìn thấy." "Ân, về sau ngươi chỉ cần dọc theo cái ngôi sao kia phương hướng đi liền có thể, bất quá mọi việc lấy an toàn của ngươi làm chủ, chú ý ẩn tàng." "Yên tâm, chúng ta sẽ đi tìm ngươi." Chương 345, Quỷ Hỏa Thiếu Niên chương 345, Quỷ Hỏa Thiếu Niên đem Giang Di Nguyệt sự tình an bài thỏa đáng, Giang Độc mở mắt ra, trong miệng thì thảo, xem ra phải thêm nhanh một chút. Lúc này trong ngực Lạc Diên mở miệng hỏi, "Ngươi thật giống như rất quen thuộc cái chỗ kia dịu dít, chẳng lẽ ngươi đã tới nơi này?" Giang Độc lắc đầu, chưa từng tới. "Vậy làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" "Bí mật." "Ô ô ô dịu dít, tiểu đệ đệ có chính mình bí mật, ta không phải ngươi tỷ tỷ tốt." "Dịu dít." Giang Độc đem hắn cùng tiểu hồ ly liên hệ cắt ra, nguyên bản lời nói biến thành dịu dít ngữ, ý thức được điểm này, tiểu hồ ly ánh mắt nháy mắt thay đổi đến vô cùng u hoán, anh không ngừng. Nhưng mà Giang Độc đã đem ánh mắt đặt ở phía trước. Hiện tại đã xác định, Cửu Châu chỉ có hắn một cái xui xẻo bị chuyển đưa đến chỗ này chim không thể bị vong từ đảo. Bốn phía một mảnh mục nát cùng rách nát, thối giữa gốc cây dương nhanh múa bước, liên miên sườn núi tựa như từng cái ngôi mộ, chỉ là đứng ở chỗ này, liền phảng phất ngộ nhập cái gì phim kinh dị hiện trường đóng phim. Quỷ khóc sói gào, không dứt bên hai, ngọn lửa màu u lam ở trên không dạo chơi, chẳng có mục đích, mà một chút yêu thú sẽ bắt giữ trên bầu trời hỏa diễm, tiến tới khí tức có chút tốc độ tăng. "Có ý tứ." Giang Độc trong miệng thì thào, đem trong lực chuẩn bị cắn hắn tiểu hồ ly đầu đè xuống. Tiểu U tiếp tục đi tới, bọn họ cũng không có mục tiêu, những người khác là trước tìm tới chính mình phụ cận đồng bạn, tụ tập lại một chỗ, về sau lại chậm rãi thăm dò từng cái hòn đảo, tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Mỗi cái hòn đảo bên trên đồ tốt tại vào trước khi đến, bọn họ đều đã được đến từ Hàn Thanh tình báo, có mục tiêu của mình, ngược lại là không cần thiết vội vã gom lại một đống. Dù sao quốc gia khác người cũng là phân tán ra, tại vào trước khi đến bọn họ không hề biết lần này tiến vào lúc ngẫu nhiên phân phối vị trí, bởi vậy tụ tập lại còn phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này bọn họ Cửu Châu người vẫn là an toàn. Tiện tay theo một con khác muốn đánh lén hắn vong linh yêu thú, Giang Độc ngón tay nhấc câu, đem đối phương linh châu móc ra. Vong linh yêu thú linh châu cùng mặt khác yêu thú có chút không giống nhau lắm, là một cái đen như mực hạt châu, loại này linh châu trừ ra hệ vong linh khải linh giả, những người khác cũng không thể hấp thu, bởi vì ẩn chứa trong đó một cỗ cực kỳ khí tức cấm lãnh. Tích lũy tại cái khác khải linh giả trong cơ thể, nhẹ thì tay chân lạnh bướt, kinh mạch bị hao tổn, nặng thì một mệnh ô hô. Bởi vậy vong linh linh châu ở trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, trên cơ bản không có người nào muốn, nhưng đối chân chính hệ vong linh khải linh giả lại rất có ích lợi. Dù sao bất luận kẻ nào hấp thu cùng mình loại hình giống nhau linh châu, hấp thu tốc độ đều sẽ tăng nhanh mấy phần. Cho nên vong linh linh châu thị trường rất nhỏ, nhưng cũng rất kiếm tiền. Giang Độc cầm cái này cái hạt châu màu đen, sờ lên cầm thử một cái, người khác đột phá hành cảnh, đối dị năng lực khống chế sẽ lại lên một bậc thang, không có đạo lý hắn dị năng không được gáp cảm thụ được trong tay hạt châu màu đen bên trong năng lượng cấu tạo, Giang Độc xác thực cảm nhận được trong đó có dư thừa linh lực, chỉ là cái này linh lực cùng một loại khác hết sức đặc thù năng lượng dính liền cùng một chỗ, loại này năng lượng cực hạn ấm lãnh, không giống như là hệ băng như vậy trên. Thân thể rất lạnh, mà là một cỗ thâm nhập linh hồn cùng tinh thần ấm lãnh. Hắn thử nghiệm đem hai loại năng lượng tách rời, rất nhanh, hạt châu màu đen nội bộ giống như là bị khuấy động đồng dạng, một cỗ mờ mịt như cắt chảy năng lượng vật chất phản ứng, dần dần tách ra hai cái khu vực khác nhau. Một phiến khu vực tản ra nhàn nhạt lam mang, thuần khiết không tì vết, khí tức vô cùng thân thiện. Khác một cái khu vực thì vô cùng ấm lãnh, đen nhánh tựa như thâm nguyên đồng dạng, so vừa vặn tím bên trong biến thành màu đen trạng thái khác biệt, lần này là chân chính giống như tĩnh mịch đồng dạng đen. Cuối cùng hai khu vực tựa như là tiểu tế bào phân liệt đồng dạng. Nguyên bản tròn vo linh châu bỗng nhiên phân liệt ra một lớn một nhỏ hai cái, chính giữa trong chiều sụp đổ, cuối cùng một phân thành hai. Giang Độc mở mắt ra, nhìn xem hai cái tản ra khác biệt tia sáng hạt châu tâm tình cũng tệ, chính mình cái này bóc ra năng lực đã có khả năng đem linh châu thuộc tính phẩm chất riêng tách ra, để linh châu triệt để biến thành không có thuộc tính trạng thái. Chỉ là cái này chia ra bộ phận, không biết là cái gì. Giang Độc suy đoán, linh châu thuộc tính phẩm chất riêng bên trong có thể ghi chép là có liên quan linh kỹ tin tức, dù sao không có thuộc tính linh châu căn bản không có khả năng dùng cho ghi chép bất kỳ tin tức gì. chỉ có thể xem như linh lực dự trữ đến hấp thu. Cầm trong tay cái kia không có thuộc tính linh châu kín đáo đưa cho tiểu hồ ly Lạc Diên, Giang Độc đem viên kia hắc châu vứt xuống dị độ không gian bên trong, chờ trở về đem cái này đồ chơi nhỏ ném cho Phương Hân An nghiên cứu, tin tưởng nhất định còn có thể đổi đến càng thật tốt hơn đồ vật. Nghiên cứu xong vong linh huyết châu, Giang Độc lại đem ánh mắt thả tại trong giữa không trung những cái kia quỷ hỏa, ánh mắt lại bày ra, vơi tay, vô hình niệm lực đem một chút quỷ hỏa bá khỏa, hắn nghĩ thu thập một chút nghiên cứu một chút. Nhưng mà Giang Độc kinh ngạc phát hiện, những vật nhỏ này vậy mà tại thiêu đốt hắn tinh thần lực, hắn kéo dài đưa tới một bộ phận niệm lực bị nháy mắt đốt, giống như gặp phải hỏa diễm dầu hỏa. Rất nhanh, phân ra cái kia bộ phận niệm lực liền bị thiêu đốt hầu như không còn, đoàn kia thiêu đốt quỷ hỏa tiếp tục trong không khí dạo chơi. Hình như so vừa rồi lớn một điểm. Giang Độc thì thào, lợi dụng một sợi cực nhỏ niệm lực dẫn dắt cái kia sợi quỷ hỏa, liên tục không ngừng niệm lực bị thiêu đốt, tinh thần lực bị hấp thu. Cái kia sợi quỷ hỏa cũng tại Giang Độc nuôi nấng bên dưới không ngừng lớn mạnh, liệt hỏa hừng hực, tán phát khí tức lại vô cùng ấm lãnh. Trong lực tiểu hồ ly Lạc Diên gặp cái này, nét lên khỏe mắt rất là bất đắc dĩ, Giang Độc về sau nếu là có hài tử lời nói tuyệt đối là cái tốt cha, cái này nhìn thấy một đồ vật nhỏ liền muốn nếm thử đi một cái. Cảm giác đối phương đối dưỡng thành trò chơi khẳng định cảm thấy rất hứng thú, nuôi chỉ trồn, nuôi đầu hiệu, hiện tại liền quỷ hỏa cũng bắt đầu nuôi. Dưỡng thành đại sư Giang Mỗ Nhân. Quỷ hỏa theo niệm lực ngưng tụ sợi tơ đi tới Giang Độc phụ cận, Giang Độc đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay một ngọn lửa bốc lên, hắn cong ngón đúng ra, đem cái này sợi hỏa diễm đạn đến quỷ hỏa bên trong. Hai sợi nhan sắc khác nhau hỏa diễm đụng vào nhau, không có phát sinh bất luận cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học, Giang Độc trong tay hỏa diễm chí dương chí cường, hoàn toàn cùng quỷ hỏa ngược lại, cả hai đối bính, trực tiếp triệt tiêu. Giang Độc hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia quỷ hỏa thì là thiếu hơn phân nửa, miễn cưỡng duy trì lấy tồn tại. Ngươi đang làm cái gì đâu dịu dít? Lạc Diên tiểu hồ ly thừa dịp Giang Độc không có chú ý, lần thứ hai cùng Giang Độc xây dựng lên tinh thần kết nối. Ta tại nghiên cứu cái này quỷ hỏa có làm được cái gì, không có tính công kích, không có phòng ngự tính, có khả năng hấp thu tinh thần lực, có thể được hệ vong linh yêu thú bắt được hấp thu. Dùng cái này suy luận hệ vong linh đang đối chiến hệ tinh thần có tiên tiên ưu thế, tựa như thủy khắc hỏa, hỏa khắc băng. Ngươi muốn làm gì dịu dít? Lạc Diên vẫn không hiểu Giang Độc cái hốt bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Ta đang suy nghĩ, tất nhiên cái này đồng sĩ e chế hệ tinh thần, cái kia có thể hay không làm việc cho ta, về sau đối đầu hệ tinh thần cao thủ, liền có thể chiếm cứ ưu thế. À, ngươi xác định dùng cái đồ chơi này không phải là vì phòng ta về sau đối ngươi thi triển bị hoặc dịu dít. Phấn Long tiểu hồ ly lật một cái liếc mắt, hệ vong linh sở dĩ kêu vong linh, đó là bởi vì đó là chết người mới có thể đụng vào đồ vật. Liên hệ vong linh khải linh giả đều là bán tử nhân trạng thái, thân thể chỉ tiêu cùng cơ năng đã khác hẳn với người bình thường, nằm tại trong quan tài đoán chừng đều không có người hoài nghi đây là cái sống. Không nghĩ tới Giang Độc vậy mà điên cuồng như vậy, lại muốn hấp thu cái đồ chơi này.